Chương 126, họ là Hoàng Phủ. Lần này ta Thiên Đình công lúc bất ngờ, tiêu diệt Tạo Thần Các là tất nhiên. Sở dĩ phái các ngươi nhiều người như vậy ra tay, là muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này mục tiêu thứ nhất, là thu thập Tạo Thần Các bên trong liên quan với Đấu Lạp Nhân nghiên cứu hết thẻ tư liệu, sở dĩ có thể không hủy diệt nơi đó tận lực không muốn hủy diệt. Thứ hai, thu thập cực đạo bộ phận, mỗi một dạng cực đạo bộ phận cũng có thể chế tạo ra một tên thiên tài, Thiên Cung đối này đặc biệt coi trọng. Thanh Lân Sát Thần nhắc nhở, mọi người dồn dập gật đầu. Xin hỏi đại nhân, kia Đấu Lạp Nhân làm sao đối phó, phải chăng bắt giữ? Một tên hoàng kim sát thủ dò hỏi, cố thần xem thân hình hắn có chút quen thuộc, tựa hồ là sớm nhất cùng Hoàng Bình Chương giao dịch Cửu Âm Thạch người kia. Đấu Lạp Nhân lai lịch bí ẩn, khó đối phó, các ngươi như gặp gỡ hắn, tận lực ngăn cản liền được, hắn giao cho ta tự mình giải quyết. Thanh Lân Sát Thần vừa nói như thế, mọi người triệt để yên lòng. Xem ra lần này nhiệm vụ, nguy hiểm tiểu công lao đại. Được rồi, nếu đều hiểu, xuất phát, tiêu diệt Tạo Thần Các. Thanh Lân Sát Thần tay háo lớn vung một cái, rất nhiều sát thủ tập thể hưởng ứng, sát khí ngút trời. Ẩn nấp trong dãy núi, một tòa cứ điểm vậy kiến trúc nguy nga đứng vững. Không xa trong rừng rậm hổ gầm vẫn hót, nhưng một tiếp cận chỗ này địa giới, lại lập tức trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nó giống một đầu thôn phệ tia sáng và thanh âm cự thú, ngủ đông ở trong bóng tối, tỏa ra u lãnh quỷ quyệt khí tức. Nơi đây chính là Tạo Thần Các. Đại nhân, phụ thân ta đặc biệt dặn quá, này trở về gặp ngài, cần phải đem tấm này Sơn Hà xã tắc đồ tự mình giao cho ngài. Tạo Thần Các lòng đất một tầng, một tên cẩm y hề ngọc phục thanh niên đẩy mặt lấy lòng nụ cười, cung kính đưa lên một bức tranh. Ở phía trước hắn, đứng một tên đầu đội đấu đồng người áo vàng, thân thể gầy gò đến mức giống cây gậy trúc, cả người lộ ra khí tức căm trầm. Hê hê, phụ thân ngươi ngược lại có tâm, này Sơn Hà xã tắc đồ chính là họa thánh di tác, giá cả không ít chứ. Đấu Lạp Nhân một đôi xanh mượt con mắt lập lòe tia sáng, mở ra bức tranh thưởng thức. Không quý hay không, chỉ cần đại nhân ngài yêu thích, bức tranh này lại được cho là cái gì? Thanh niên lấy lòng nói, hết sức nịnh nọt. Hê hê, được rồi, ngươi cũng đừng tìm bản tọa vòng quanh, bản tọa rất bận rộn. Nói đi, phụ thân ngươi có thỉnh cầu gì? Đấu Lạp Nhân nhận lấy bức tranh, ở âm u hành lang bên trong tiến lên. Thanh niên dập khuôn từng bước theo, vội vàng nói. Đại nhân cũng biết, qua nửa năm nữa chính là ta Hoàng Phủ gia tộc hội, phụ thân ta suy nghĩ đem ta xếp vào gia phả. Chỉ là ta dù sao cũng là con riêng, đệ Hoàng Phủ gia quy củ, trừ phi thiên tư hơn người, không phải vậy là không thể nhận tổ quy tông. Thanh niên lộ ra dáng dấp như đưa đám. Hắn tên là Dương Tử Khang, dòng họ là theo mẫu thân họ, nhưng cha của hắn lai lịch lại rất lớn, tên là Hoàng Phủ Đức, chính là hiện nay Trung Thổ Đế Quốc đệ nhất chiến thần Hoàng Phủ Vô Kỵ chi tử. Nói cách khác, ông nội ruột của hắn chính là Côn Luân Đại Lục cường giả đỉnh cấp, quyền khuynh triều chính chiến thần. Có như thế vang dội thân thế, hắn vốn nên vừa ra thân liền ngậm lấy thìa vàng, ở vô số vinh quang vầng sáng bên dưới lớn lên. Có thể một mực, hắn cũng không phải là Hoàng Phủ Đức chính thê chỗ sinh, là hắn cùng một thanh lâu hoa khôi nếu hợp kết quả. Nay dẫn đến hắn vừa sinh ra liền bị đánh tới con riêng nhắn mác, vô pháp đeo lên Hoàng Phủ gia họ. May mà, phụ thân hắn đối với hắn cái này con riêng vẫn tính thương yêu, từ nhỏ tuy không thể cùng Hoàng Phủ ra những kia cháu ruột so với, nhưng cũng coi như cẩm y lìa ngọc phục, áo cơm không lo. Hắn thành niên đã có đến mấy năm qua bởi vì cật lực lấy lòng chính mình lao tử, hắn cuối cùng cũng coi như động lòng chắc ẩn, có tâm ở nửa năm sau tộc hội đem mình xếp vào gia phả. Có thể nhận tổ quy tông không phải đơn giản như vậy. Hắn thở nhỏ thiên phú thường thường, dựa vào phụ thân cung cấp tài nguyên tu luyện mới miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới niết bàn cảnh, nhưng cũng dừng lại với niết bàn cảnh. Hắn biết rõ chính mình chính là cái ấm sắc thuốc, sau này tu hành rất khó lại dựa vào đan dược đột phá, mà chỉ muốn hiện nay tu vi, rất khó chiếm được tộc hội tán thành. Thế là, phụ thân hắn liền dựa vào lần này tới tạo thần các giao tiếp vật phẩm cơ hội, phái hắn tới đây, muốn thỉnh cầu trước mắt một vị này đại nhân hỗ trợ thay đổi số mệnh của hắn. Đến trước phụ thân hắn luôn mãi đã nói, này đấu lạp nhân mặc dù là gia gia hắn thủ hạ, nhưng ở Minh Thần Cung địa vị rất không bình thường, chính mình cần phải cung cung kính kính. Dương Tử Khang đem phụ thân nói đều nhớ rồi, vừa đến lại là tặng lễ lại là ăn nói khép nép, tha thiết mong chờ ngóng trông đấu lạp nhân có thể làm cứu viện. À, ý của phụ thân ngươi bản tọa rõ ràng, chính là muốn cho bản tọa giúp ngươi cấy ghép cực đạo bộ phận, thay đổi thể chất của ngươi đúng không? Đấu lạp nhân khẽ cười nói. Đúng đại nhân, mong rằng đại nhân có thể giúp ta, chỉ cần đại nhân giúp vãn bối việc này, vãn bối đời này làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. Dương Tử Khang vội vàng nói, tư thái đầy vi, hoàn toàn không có nửa điểm hoàng phủ thế gia con cháu kiêu ngạo. Hê hê, ngươi ngược lại cũng đáng thương, muốn ngươi hoàng phủ gia cùng ngươi cùng thế hệ mấy người, từng cái nhưng là thiên chi kiêu tử, liền ngươi đến nay không có tiếng tăm gì, liền họ đều hôn không bên trên. Hoàng phủ Đức những năm này không ít hiếu kính bản tọa, giúp ngươi một tay thì cũng chẳng có gì, không biết ngươi muốn cái gì dạng cực đạo bộ phận. Đấu lạp nhân trầm ngâm nói, ta nghe nói trước đây không lâu từ Bắc Nguyên vạn trượng sông băng dưới, ta Minh Thần Cung phát hiện một bộ đóng băng ngàn năm thi thể kia cực đống chi tâm còn có hoạt tính. Dương Tử Khang vội vàng nói, hê hê, phụ thân ngươi vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm, kia cực đống chi tâm có thể thuộc về nhất lưu thể chất đặc thù. Đấu lạp nhân cười mắng. Đại nhân, phụ thân ta nói rồi, chỉ cần đại nhân có thể đáp ứng, ngày sau tất có báo lại. Dương Tử Khang tha thiết mong chờ nói, trên mặt tràn ngập nóng bỏng. Đáng tiếc, kia cực đống chi tâm bản tọa đã dùng. Đấu lạp nhân lắc lắc đầu. Dùng. Đại nhân đem nó cho ai rồi? Dương Tử Khang sắc mặt trắng nhợt. Làm sao? Bản tọa muốn đem nó cho ai còn phải trải qua ngươi đồng ý a? Đấu lạp nhân hỏi ngược lại. Không, đương nhiên không phải, chỉ là vậy cũng là nhất lưu cực đạo bộ phận, đại nhân cũng không thể dễ dàng xử trí chứ. Nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa đem nó dùng đang nghiên cứu lên, chuyện này Minh Thần đại nhân đều là biết đến. Đấu lạp nhân lời nói nhất thời để Dương Tử Khang túi đầu đủ rũ. Nếu liền vị kia hoàng phủ gia trụ cột đều biết việc này, mình cùng kia cực đống chi tâm xem như là triệt để vô duyên rồi. Vậy đại nhân, ngươi nơi này là còn có hay không cái khác nhất lưu cực đạo bộ phận? Dương Tử Khang chưa từ bỏ ý định hỏi. Không còn, nhất lưu thể chất vốn là khó tìm, chỉ có mấy thứ đều bị bản tọa dùng đang nghiên cứu lên. Đấu lạp nhân trả lời để Dương Tử Khang trong lòng mắng cái không ngừng. Này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, từ sáng đến tối cũng không biết đang nghiên cứu cái gì, dĩ nhiên liền như vậy quý giá cực đạo bộ phận đều đem ra lãng phí. Kia nếu là cho hắn, nên tốt bao nhiêu nha? Tuy rằng nhất lưu cực đạo bộ phận không có, nhưng trung đẳng không phải rất nhiều sao. Lúc này hoàng phủ gia phái ngươi tới đây, không chính là tới lấy đi kia tám dạng cực đạo bộ phận. Bản tọa ngoại lệ. Ngươi có thể từ kia tám dạng cực đạo bộ phận, hoặc là tạo thần các bên trong tùy ý chọn một loại. Chương 127, dạ tập tạo thần các. Nhưng là kia rốt cuộc không phải nhất lưu thể chất. Dương Tử Khang cười khổ nói. Làm người cũng không thể quá tham lam a đứa bé, mỗi một loại thể chất đặc thù đều là trời cao ban tặng lễ vật, phế phẩm, trung đẳng hoặc là nhất lưu cũng được, chỉ cần khai phá đến tốt. Chính là mạnh nhất thể chất. Đấu lạp nhân cười khằng khặc quái dị. Đại nhân, ngươi này nói, chẳng lẽ nói phế phẩm thể chất cũng có thể khai phá? Dương Tử Khang thuần làm đấu lạp nhân ở qua loa hắn. Đương nhiên, trên đại lục Côn Luân đối với thể chất đặc thù nghiên cứu vốn là nông cạn, mỗi một loại thể chất đặc thù đều có kỳ chân quý chỗ. Phế phẩm thể chất có lúc cũng ẩn giấu đi tiềm lực kinh người, thậm chí ở đặc thù lĩnh vực. Nó khả năng rực rỡ hào quang. Đấu lạp nhân ý tứ sâu xa. Được rồi, liền làm đại nhân ngươi nói đều đúng. Chỉ là đại nhân ngươi cũng biết, ta những kia cùng thế hệ huynh đệ, một cái cá thể chất đều mạnh mẽ đến trình độ nào. Vẹn vẹn trung đẳng thể chất, coi như ta tiến vào gia tộc, cũng rất khó đuổi theo bọn hắn a. Dương Tử Khang đầy mặt không cam lòng, từ nhỏ hắn những huynh đệ kia hưởng thụ đến vầng sáng xưa nay đều không thuộc về hắn, thậm chí hắn nhìn thấy bọn họ, còn muốn lấy hạ nhân tự xưng. Tất cả những thứ này chỉ vì chính mình là con riêng, liền nhất định kém người một bậc. Đáng ghét. Ta nghe nói mấy tháng trước ở Đông Hoang Phong Lâm Phủ phát hiện Thương Thiên Bá Cốt, như cuối cùng không phải để tên kia chạy thoát, nói không chắc ta có thể được thấy ghép cơ hội, hiện tại cũng không cần xoắn suýt muốn loại nào trung đẳng thể chất rồi. Dương Tử Khang trong lòng lệ khí mọc tràn lan, nhất thời nói rồi không nên nói. Hả? Ngươi biết Thương Thiên Bá Cốt sự? Đấu Lạp Nhân con mắt không khỏi híp lại. Đương nhiên biết. Ta còn biết nắm giữ Thương Thiên Bá Cốt người gọi Cố Thần, Cố gia một nhà ba đời đều là bá cốt kẻ nắm giữ. Bọn họ vốn là đời đời là ta Hoàng Phủ gia người nuôi cốt, là bị nuôi dưỡng lên xuất sinh, có thể một mực không biết điều, tổng muốn chạy trốn. Kia Cố Thiên Minh là như vậy, kia Cố Thần cũng là, thật là thấp hèn. Dương Tử Khang nghiến răng nghiến lợi nói, âu sầu thất bại hắn. Trước sau đem cấy ghép cực đạo bộ phận xem là thay đổi hắn nhân sinh then chốt. Chuyện này nhưng là cơ mật nha, Hoàng Phủ ra một ít đệ tử đời thứ ba đều không hiểu, ngươi dĩ nhiên biết, đều là phụ thân ngươi cùng ngươi nói chứ. Đấu Lạp Nhân ánh mắt hơi lạnh, kia Hoàng Phủ Đức, thực sự là ngu xuẩn. Là phụ thân ta nói, hơn 2 năm trước phụ trách lùng bắt đào tẩu Cố Thiên Minh chính là hắn mà, hắn đối với việc này rõ ràng nhất rồi. Đệ hắn ý tứ, 2 năm trước hắn như chưa thất thủ, tất nhiên nhận ra già coi trọng, như vậy vừa đến Cố Thần Thương Thiên Bá Cốt liền đến phiên chúng ta mạch này rồi. Mà phụ thân ta từ trước đến giờ thương ta, vô cùng có khả năng đem bá cốt cho ta. Dương Tử Khang càng nghĩ càng không cam lòng, Đấu Lạp Nhân lại nghe trong lòng cười nhạt. Này Hoàng Phủ Đức phụ tử đều là ngu xuẩn, thật sự cho rằng Minh Thần Đại Nhân sẽ đem bá cốt cho bọn họ. Thương Thiên Bá Cốt cùng cái khác cực đạo bộ phận có thể đều không giống nhau nha. Đấu Lạp Nhân càng xem này Dương Tử Khang càng cảm thấy vô dụng, cùng Hoàng Phủ ra mấy cái kia chân chính cháu ruột so với chênh lệch thực sự quá to lớn, cũng lười lại phản ứng hắn. Được rồi, 8 dạng cực đạo bộ phận cũng đã cho ngươi, chính ngươi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ, xem nghĩ cấy ghép một loại nào. Này lòng đất một tầng mấy gian trong phòng thí nghiệm còn có cái khác chủng cực đạo bộ phận, ngươi cũng có thể đi nhìn một cái, đều có thể chọn. Nhớ kỹ, những vật thí nghiệm kia chớ lộn xộn, bản tọa còn có việc, trước tiên bận bịu đi rồi. Đấu Lạp Nhân tìm cái cơ rời đi, lưu Dương Tử Khang một người ngốc ở lòng đất một tầng. Hừ, liền này Đấu Lạp Nhân cũng xem thường ta, như vậy thất lễ. Thật không biết hắn đem nhất lưu cực đạo bộ phận đều làm đi đâu rồi, vật quỷ này. Hắn âm thầm mắng, người ở này lòng đất một tầng đi dạo tham quan. Huyết nguyệt như móc, đêm lạnh như nước. Một từng đạo bóng đen qua lại ở ánh sao cùng giữa tầng mây, như kiếm ăn quần cá, hướng về kia tĩnh lặng cứ điểm lặng yên tiến lên. Gào. Tiếng thu giống gừ gừ vang vọng ở trong thiên địa. Một đầu thần tuấn không gì sánh được màu xanh kỳ lân chân đạp tường vân, chạy băng băng ở đội ngũ bên trên. Trên kỳ lân kia, thanh lân sát thần tùy ý ngồi, tóc đen ở trong trời đêm múa may theo gió, sợi tóc từng chiếc góng ánh long lanh. Cố Thần không nghĩ tới, thanh lân sát thần dĩ nhiên thật có một con kỳ lân vật cưỡi. Vậy cũng là thánh thú huyết thống, trên đại lục Côn Luân đỉnh tiêm yêu thú rồi. Cố Thần người ở giữa đội ngũ. Sau lưng phong hành xí liên tục kích động, mỗi quạt động đậy, đều sẽ bay ra trăm trượng. Cả nhánh sát thủ đội ngũ ngay ngắn có thứ tự, tĩnh lặng bên trong lộ ra sát khí, bọn họ đêm nay là Diêm La phái tới sứ giả. Phía dưới, mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong, một tòa cứ điểm dần dần đập vào mi mắt. Ngừng! Thanh lân sát thần thuận miệng nói, sát thủ đội ngũ nhất thời ngừng lại. Đội ngũ ẩn giấu ở giữa tầng mây. Mỗi người từ lâu đều thu lại một thân khí tức. Chia làm 8 tiểu đội, từng người tản ra, đem tạo thần các triệt để vây quanh. Đêm nay nhiệm vụ kết quả lý tưởng nhất, là diệt sạch tạo thần các bên trong hết thể người của Minh Thần Cung, không để cho chạy bất luận cái nào. Cụ thể phát động công kích thời cơ, chờ ta tín hiệu. Thanh Lân sát thần nói xong, từ lâu an bài xong 8 chi đội ngũ lặng yên tản ra. 8 chi đội ngũ do 8 tên hoàng kim sát thủ đảm nhiệm đội trưởng, cố thần bị Dương Truy đòi tới, phân ở hắn dưới cờ. Giờ khác này hết thể sát thủ tiềm hành hư không, lặng lẽ hạ xuống ở tạo thần các bốn phía. Chỉ có Thanh Lân sát thần ngồi cao dưới trăng, tất cả mọi người không rõ ràng hắn nói tới tín hiệu chỉ chính là cái gì. Cố thần đồng thời triển khai liễm tức thuật cùng tỏa nguyên thuật, theo sát sau lưng Dương Truy. Hắn tuy là lần thứ nhất tham gia như vậy nhiệm vụ trọng đại, nhưng ở ẩn nấp biểu hiện của chính mình bên trên không kém chút nào với cái khác lâu năm bạch ngân sát thủ. Dương Truy đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Sau đó Thanh Lân đại nhân làm ra động tinh tất nhiên không nhỏ, như Minh thần vệ xuất hiện, ta sẽ ngay lập tức đi tới kiềm chế, cho tới cái khác Minh tướng cùng Minh binh, liền giao cho các ngươi rồi. Nhiệm vụ của các ngươi là nhanh chóng giết tiến tạo thần các bên trong, bắt được chúng ta muốn đồ vật, phòng ngừa người của Minh thần cung cho cùng giết dậu, đem đồ vật đều phá hủy. Dương Truy dặn dò, mọi người dồn dập gật đầu. Tiền bối, tạo thần các bên trong có bị Minh thần cung bắt đến làm vật thí nghiệm người, gặp phải bọn họ chúng ta làm sao bây giờ? Một tên bạch ngân sát thủ hỏi. Cố thần trong lòng căng thẳng, đây là hắn lo lắng nhất. Đêm nay là hai đại hắc ám thế lực ở giữa ác chiến, thương tới vô tội là rất có thể. Liên quan với điểm ấy Thanh Lân đại nhân sớm có chỉ thị, những kia bị dùng làm nhân thể thí nghiệm người vốn là đấu lạp nhân thành quả nghiên cứu, ở mục tiêu của chúng ta danh sách bên trong. Có thể không thương tổn được tốt nhất, nếu là bọn họ phản kháng, lại giết đi. Dương Truy hồi đáp. Cố thần nghe nói trong lòng buông lỏng. Đã như thế lục ý thì thần đám người an toàn rất có bảo đảm. Bất quá một khi động lên tay đến giết người không chớp mắt, sau đó phong ba đồng thời, hắn hay là muốn mau chóng tìm tới đối phương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhắm mắt lại, trong đầu yên lặng hồi tưởng Tào Huyền Bân cho địa đồ. Hắn so với cái khác thiên đình sát thủ ưu thế lớn nhất, chính là hắn biết rõ tạo thần các lòng đất một tầng kết cấu bên trong. Nhất định phải nhanh. Hắn nhất định phải trước ở đại tàn sát trước tìm tới lục y dề thần. Thời gian chậm rãi trôi qua. Làm thiên đình 8 chi sát thủ đội ngũ từng người chuẩn bị kỹ càng, Thanh Lân sát thần chân đá đá dưới thân kỳ lân, bay tới đến tạo thần các chính bầu trời. Hắn giơ lên một cái tay, trong phút chốc, thật giống nắm chặt rồi toàn bộ đất trời. Chương 128, hôn chiến. Trên trời không tên thổi nổi lên cương phong. Mấy chục dặm bên trong, đám mây tất cả đều tàn đi. Thanh Lân sát thần này nắm chặt, phảng phất đem toàn bộ đất trời thanh tẩy một lần, chỉ còn lại ánh trăng chiếu ở trên người hắn, như thần ma giáng trần. Từ trên người hắn khuếch tán ra mênh mông thanh quang, liền mặt trăng đều bị nhuộm thành màu xanh lục. Gào! Kia thần tuấn kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, Thanh Lân sát thần một trưởng giữa trời đánh xuống. Vâng! Cố thần tầm mắt bị một mảnh chói mắt thanh quang nhấn chìm, mấy trăm dặm bên trong, thời khắc này sáng như ban ngày. To lớn cột sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hư không, ầm ầm đập chúng chút mới tạo thần các. Nhất thời quần sơn đều kịch liệt run rẩy, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số cây cỏ tận gãy. Tạo thần các vị trí, hộ các trận pháp sáng choang, hình thành một vòng to lớn màng ánh sáng. Chỉ là ở Thanh Lân sát thần dưới một đòn, trận pháp kia liền một tức đều không có ngăn trở, liền như gà đất cho sành bình thường tan vỡ rồi. Năng lượng giống nộ hải sóng lớn vậy mãnh liệt, kia nguy nga tạo thần các giống như núi nga xuống, khói lửa cuốn lên như long, đất đá bay ngang. Từ tạo thần các bên trong, một tiếng lại một tiếng kinh nộ tiếng gào lần lượt truyền ra. Địch tấn công! Có địch tấn công! Minh thần cung sát thủ bóng dáng từ phá nát kiến trúc bên trong cá phun mà ra, mà cùng lúc đó, thiên đỉnh 8 chi đội ngũ hành động. Thanh Lân đại nhân thật đúng, còn để chúng ta tận lực không muốn phá hủy kiến trúc, kết quả chính mình làm ra lớn như vậy động tĩnh. Dương Truy bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, thân hình phá không bay lên, thẳng đến gần nhất tạo thần các lối vào. Cố thần cùng cái khác bạch ngân sát thủ theo sau lưng, dồn dập lấy ra từng người pháp bảo, sát khí lộ. Là thiên đình người. Đáng chết, dám tập kích ta Minh Thần Cung yếu địa. Một tên Minh Thần vệ chân đạp ma diễm, bay ra, nhìn thấy Dương Truy, phất tay chính là một giải lụa. Dương Truy trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, cùng với cấp tốc quấn đấu ở cùng nhau, dẫn hướng về phía nơi khác. Ma Cố Thần và những người khác, thừa cơ giết hướng lôi vào. Song phương ngắn binh giao tiếp, pháp bảo bay lượn đầy trời, phép thuật cường quang rọi sáng toàn bộ buổi tối. Thiên đình ra hỏa, chết đi. Một tên minh tướng nắm lấy khe hở, đem một tên bạch ngân sát thủ kích thương, liền muốn lại lạnh lùng hạ sát thủ. Lúc này, băng bèo. Một nhánh màu xanh mũi tên nhọn từ phía sau bay tới, chạy rít như lôi, chớp mắt bắn thủng đầu của hắn. Kia bạch ngân sát thủ may mắn tránh được một kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Thần cầm trong tay Tử Thanh cung tiễn, nhanh chân đi đến. Đa tạ Trần đạo hữu. Sát thủ kia cảm kích nói, vừa mới qua bất cẩn, kém chút vừa đối mặt liền bị đánh giết. Kẻ địch đều là kẻ liều mạng, chú ý. Đọc truyện tại. Cố Thần lạnh lùng nói rằng, nói chuyện trống rỗng, cung kéo trăng tròn, mây di hàm yến. Vèo. 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 Chỉ thấy trong mắt hắn màu tím ánh mắt mỗi lóe một hồi, tất có một tên Minh Thần cung sát thủ nuốt hận ngã xuống. Kia tài bắn cung tài năng như thần, nhìn ra đồng bạn bên cạnh sắc mặt vui mừng liên tục. Có Trần đạo hữu hiểm hộ chúng ta, mau chóng giết đi vào. Rất nhiều bạch ngân sát thủ sức lực mười phần, anh dũng giết địch. Cố Thần một nhánh đội ngũ này, thẳng tiến tạo thần các tốc độ nhất thời so với những phương hướng khác nhanh không ít. Giết! Giết đi vào! Nhanh lên một chút đẩy lùi thiên đình đến địch. Đừng làm cho bọn họ đi vào. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, chiến hỏa liệu nguyên. Thiên đình sát thủ công lúc bất ngờ, chiếm cứ tiên cơ, bước đầu đối mặt dưới, Minh Thần cung thương vong nặng nề, bỏ xuống đại lượng thi thể. Hê hê hê, không nghĩ tới dĩ nhiên là thiên đình thanh lân sát thần tự thân tới, không có từ xa tiếp đón rồi. Hỗn loạn tương bừng bên trong, ma tính tiếng cười chuyển khắp tạo thần cắt trong ngoài. Cố Thần vừa mới lại bắn giết đi hai tên nỗ lực từ kiến trúc bên trong bay ra kẻ địch, chợt nghe đến âm thanh này, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đấu Lạp Nhân. Trong mắt hắn nhất thời lập lòe ra cừu hận mãnh liệt tia sáng. Âm thanh này, hắn không quên được. Đối phương quả nhiên ở chỗ này. Đấu Lạp Nhân, ngươi là một người thông minh, ngươi ta song phương thực lực cách xa, bó tay chịu trói đi. Thần Tuấn Kỳ Lân bay xuống trời cao, thanh lân sát thần không có chút rung động nào âm thanh truyền khắp khắp nơi. Không nghĩ tới thiên đình lại có thể phát hiện nơi này, thật là khiến người ta bất ngờ. Chỉ là, nơi này nhưng là bản tọa tâm huyết kết tinh, nghĩ giữ lấy nơi này, nằm mơ đi, hê hê hê. Tiếng cười quái dị vang vọng gian, từ tạo thần các bên trong, vang một tiếng, một đầu to lớn yêu thú vọt ra. Yêu thú kia mọc ra ba cái đầu, một viên giống long một viên giống phượng, trung gian viên kia tắc cực kỳ giống nhân loại. Nó bộ ra toàn thân cũng xanh một khối đỏ một khối đen một khối, lại như vô số da lông bệnh lên một dạng. Yêu thú kia tướng mạo xấu xí, trên người lộ ra khí tức lại làm người ta sợ hãi, một tên hoàng kim sát thủ không cẩn thận vừa vặn ở nó lao ra địa phương, bị nó một khẩu cắn xuống. A. Kêu hoàng kim sát thủ kêu lên thê lương thảm thiết, bị đầu rồng kia đem thân thể mạnh mẽ cắn thành hai đoạn, đẫm máu trời cao. Chết rồi. Một tên hoàng kim sát thủ vừa đối mặt liền bị giết rồi. Đáng chết. Đây là quái vật gì? Thanh lân sát thần một trận kinh nộ, hắn không ngờ tới lại đột nhiên lao ra như thế một đầu yêu thú, một cái không quan sát dĩ nhiên để thủ hạ chết rồi. Nổi trận lôi đình dưới, Kỳ Lân gào thét. Đón nhận ba đầu quái thú. Đừng phân tâm, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Cố Thần bị giữa bầu trời tình hình trận chiến hấp dẫn, tìm kiếm Đấu Lạp Nhân bóng dáng, lúc này Dương Truy đến, nhắc nhở một câu. Vừa mới trong chốc lát, hắn cùng một người khác hoàng kim sát thủ liên thủ, cấp tốc đánh giết một tên Minh Thần vệ. Cố Thần không khỏi phục hồi tinh thần lại, không sai, trước mắt không phải lưu ý Đấu Lạp Nhân thời điểm. đấu lạp nhân thực lực vốn là không phải là mình có thể đối phó, dẫn thiên đỉnh cao thủ tới đối phó hắn liền được rồi, chính mình mục tiêu ưu tiên là cứu ra Lục Y Lìa Thần. Cố Thần hít sâu một cái, nhìn kỹ hướng về đã không xa tạo thần các lối vào, ánh mắt lạnh lẽo. Băng vèo vèo. Hắn lần thứ hai mở cung liên tục bắn, mười mấy tên minh binh ở đó hóng ánh tiễn mang rơi xuống nổ thành huyết vụ đầy trời. Dương Truy đã xung phong vào trong, thế nhưng bị lại một tên minh thần vệ cho chặn lại rồi. Giữa hai người chiến đấu quá mức khủng bố, pháp bảo vô ý tiết lộ ra công kích dư âm, liền ngộ sát vài người. Cố Thần vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ nhất trải qua loại này cấp bậc cao hôn chiến, hơi có sai lầm liền có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cẩn thận tách ra hoàng kim sát thủ nhóm vòng chiến, cùng bên người vài tên bạch ngân sát thủ hợp tác, rốt cục giết tới kiến trúc bên trong. Cản bọn họ lại. Đấu lạp nhân đại nhân có lệnh, đừng làm cho bọn họ phá hoại phòng thí nghiệm. Lập tức có vài tên minh tướng dẫn minh binh tiến lên đón. Cố Thần đầy mặt sắc khí, tịch thu tử thanh cung tiễn, xoay tay một cái màu tím lưỡi dao xuất hiện tại tay. Kiến trúc nội địa mới chật hẹp, không thích hợp sử dụng cung tên. Trong tay hắn ma dược nhận chính là chiếm được luyện huyết tông tu sĩ họ Kỳ pháp bảo huyền cấp, khá là sắc bén. Len keng. Cố Thần động như quỷ mị, giơ tay chém xuống, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đem một tên minh tướng một đao chém thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe, thi khối bay ngang. Đồng hành vài tên bạch ngân sát thủ giật nảy mình. Nay Trần Cổ quả thật là đáng sợ, không chỉ có tài bắn cung nhất lưu, dĩ nhiên liền đao pháp cũng như này tuyệt vời. Vậy cũng là một tên minh tướng, cùng bọn họ cùng cấp tồn tại, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị giết rồi. Có như thế một cái mạnh mẽ đồng bạn ở bên người, tính mạng thật lớn có bảo đảm. Chương 129, thủ đoạn ác độc vô tình. Cố Thần tay cầm ma dược nhận, ánh đao ngang dọc, ba bước giết một người. Tạo thần các ngoại bộ nhìn qua tổn hại nghiêm trọng, nhưng nội bộ rất nhiều gian phòng quan trọng đều còn bảo tồn hoàn chỉnh. Rất nhiều bạch ngân sát thủ ở trên lối đi đi nhanh, đối với minh thần cung sát thủ tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát. Năm tên minh thần vệ đều bị hoàng kim sát thủ kiềm chế lại, rốt cuộc này về thiên đình đẳng cấp cao chiến lược số lượng ưu thế rõ ràng. Tạo thần các bên trong chỉ có 80 tên minh tướng phân tán đến mỗi cái chiến trường. Nội bộ nhất thời liền có vẻ trống vắng không gì sánh được. Minh thần cung duy nhất chiếm cứ số lượng ưu thế, cũng chỉ có đại lượng minh binh. Minh binh vẹn vẹn thần thông cảnh tu vi, ở thân kinh bách chiến thiên đình bạch ngân sát thủ trong mắt, so với đợi làm thịt cừu con cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ầm ầm ầm. Cố Thần ánh đao dương lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ, đao gió quét ngang, từng người minh binh máu thịt tung tóe. Ở bên ngoài lúc hắn là cung tiễn thủ, là đồng bạn cung cấp hiểm hộ, lấy tinh xảo tài bắn cung bắn giết kẻ địch. Mà trước mắt đến bên trong, hắn lại trở thành một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào trái tim của kẻ địch, hành lang thượng tướng gần 1/3 kẻ địch, đều đang chết trên tay hắn. Minh thần cung bọn sát thủ hét thảm, gầm thét lên, có mù quáng liều mạng một phen, có đánh mất đấu chí muốn đầu hàng. Chỉ là gặp gỡ Cố Thần. Thần sắc hắn lạnh lùng, không nói một lời, giết không tha. Lâu dài tới nay, Cố Thần trước sau vô pháp quên Phong Lâm phủ thảm kịch. Những này minh thần cung sát thủ, đã từng có thể lạm sát kẻ vô tội, coi 10 vạn người tính mạng như không, phảng phất bọn họ là sinh mệnh chúa tể bình thường. Mà trước mắt, làm bọn họ tính mạng của chính mình chịu đến uy hiếp, lại biểu hiện như vậy không thể tả. Cố Thần không biết cái gì gọi là lòng dạ mềm yếu, hắn từ lâu quyết định, minh thần cung sát thủ, gặp một cái giết một cái. Hắn sát khí chi thịnh, ra tay chi ngoan độc, nhìn ra đồng bạn bên cạnh đều khiếp sợ không thôi. Nghe Dương Tiền Bối nói hắn mới vừa gia nhập thiên đình mới không bao lâu, lần thứ nhất tham gia lớn như vậy quy mô chiến đấu, dĩ nhiên không có nửa điểm luống cuống, trái lại dường như sát thần bình thường. Có loại người là trời sinh sát thủ, có lẽ này Trần Cổ chính là chứ. Một đám bạch ngân sát thủ tự đáy lòng kính nể nổi lên Cố Thần, theo bản năng tùy tùng bước chân của hắn. Thiên đình cũng tốt, cái khác hắc ám thế lực cũng được, vốn là cá lớn nuốt cá bé, tôn trọng cường giả. Giờ khắc này Cố Thần ở trong mắt bọn họ, chính là Tu La trên sân đáng tin nhất đồng bạn. Lấy gió thu cuốn hết lá vàng chi thế, Cố Thần một nhóm rất nhanh giết sạch hành lang bên trên hết thể kẻ địch. Nơi này là tạo thần các một tầng, khu vực phụ cận kẻ địch đều chết hết, một đám người hiểu ngầm mười phần, lập tức kiểm tra lại các nơi gian phòng. Nay về nhiệm vụ có hai đại mục tiêu, một là sưu tập đấu lạp nhân toàn bộ nghiên cứu tư liệu, thứ hai là cực đạo bộ phận. Ẩm. Cố Thần một cước đá văng một chỗ phòng kín mít, chỉ thấy bên trong có bao nhiêu chiếc giường đá, mỗi chiếc giường đá bên trên đều nằm một bộ thi thể. Những thi thể này nữ có nam có, trẻ có già có, trẻ trung nhất dĩ nhiên chỉ có 7, 8 tuổi. Làm người giận sôi, thi thể của bọn họ từ lâu hoàn toàn thay đổi, ngũ tạng lục phủ lộ ra ngoài ở bên ngoài, có người bộ phận rõ ràng đã bị lấy đi đã lâu. Kia 7, 8 tuổi bé trai, cứng ngắc trên mặt viền mắt dĩ nhiên trống trơn, con ngươi tung tích không rõ. Minh thần cung này, cũng quá tàn nhẫn rồi. Một tên bạch ngân sát thủ đi theo Cố Thần phía sau, đi vào thấy cảnh này, không khỏi nói. Tuy rằng bọn họ đều là sát thủ, nhưng sát thủ cũng có chia rất nhiều chủng, lấy một loại tàn khốc như vậy phương thức đối xử đứa bé, này hoàn toàn là ma đạo tác phong. Cố Thần thần sắc căm trầm, lập tức lao tới dưới một cái phòng, lần thứ hai phá cửa mà vào. Ô ô ô! Lúc này bên trong phòng không có thi thể. Có mấy cái nửa có lớn hay không đứa nhỏ như chim sợ cành cong, coi chừng thần đi vào, ôm đoàn co quắp ở góc, rưng rưng muốn khóc. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Cố Thần trong lòng mềm nhũn, tiến lên phía trước nói. Cong. Đột nhiên, mấy cái kia đứa nhỏ nổi lên tập kích, trong tay háo bảo có vài sợi u mang sáng lên. Cố Thần toàn thân lông tơ nổ lên, thời khắc nguy cơ. Tinh lân giáp tự động hộ thể. Ầm oanh. Hắn bay ngược ra ngoài, đem vách tường đều cho đập sập rồi. Trần đạo hữu. Sau đó vài tên bạch ngân sát thủ cả giận nói, dồn dập ra tay, đem ngụy trang thành đứa nhỏ minh thần cung sát thủ tại chỗ đánh gục. Khắc. Cố Thần từ dưới đất bò dậy, thân thể hiển lộ ở bên ngoài da rẻ, toàn bộ bị vảy màu vàng sậm bao trùm ở. Trần đạo hữu. Ngươi không sao chứ? Minh thần cung sát thủ am hiểu ngụy trang, hiểu được lợi dụng chúng ta lòng thông cảm, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Vài tên đồng bạn dồn dập tiến lên, lúc trước nhờ Cố Thần phúc bọn họ nhiều lần chuyển nguy thành an, trước mắt đối với hắn là xuất phát từ nội tâm quan tâm. Ta không có chuyện gì, vừa mới là ta quá bất cẩn rồi. Cố Thần lắc lắc đầu, cũng may những người kia thực lực không mạnh, vẹn vẹn thần thông hậu kỳ. Tuy có uy lực mạnh mẽ am khí giúp đỡ, nhưng hắn một phát động tinh lân giáp, vẫn là chống lại rồi, vẫn chưa chịu đến bao nhiêu thương tổn. Bất quá chuyện mới vừa rồi cho hắn một bài học, ở trên chiến trường, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều không thể khinh thường. Thân thức của hắn toàn diện khuyết tán ra đến, một lần nữa nhấc lên ma dược nhận, đi, dưới một cái phòng. Bọn họ ở tầng này liên tiếp càn quét. Phát hiện rất nhiều bị dùng cho nhân thể thí nghiệm thi thể, còn có một gian phòng, tràn đầy đều là các loại thư tịch tư liệu. Kia đấu lạp nhân nghiên cứu chuyện này để làm gì? Nhìn thật là khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một tên bạch ngân sát thủ đoạt lại tư liệu lúc tùy ý nhìn lướt qua, phía trên kia tương quan một ít thí nghiệm ghi chép chỉ là nhìn một cái, cũng làm người ta cảm thấy da đầu tê dại. A. Cầu các ngươi đừng có giết chúng ta. Cố Thần cùng đồng bạn đang nói chuyện, trong một phòng khác truyền đến âm thanh, bọn họ vội vã đuổi tới. Xảy ra chuyện gì? Tiến vào gian phòng, mới phát hiện căn phòng này dị thường rộng rãi, bên trong dĩ nhiên quan dòng dã mấy chục người. Những người này niên kỷ phổ biến cũng không lớn, lớn nhất chừng 20, nhỏ nhất chỉ có 5, 6 tuổi. Vừa mới phát hiện đám người này, ta hoài nghi khả năng lại là minh thần cung sát thủ ngụy trang. Một tên bạch ngân sát thủ nhìn lại đây Cố Thần nói, có lúc trước dẫm vào vết xe đổ, bọn họ đối với những này nhìn vô hại đứa nhỏ nhiều hơn không ít lòng phòng bị. Cố Thần hướng đi đám này đứa nhỏ, tử cực đồng sáng choang, thả ra mê huyễn quỷ quyệt ánh sáng. một đám trẻ con nguyên bản sợ hãi nhìn đi tới hắn, nhìn thấy ánh mắt của hắn, từng cái sắc mặt dần dần trở nên hoảng hốt. Cố thần trong mắt rất nhanh khôi phục bình thường. Bọn họ đều chỉ là người bình thường, nên đều là bị Minh Thần Cung bắt đến. Căn cứ phía trên yêu cầu, những này bị xem là vật thí nghiệm người cũng là mục tiêu của chúng ta, không thể bởi vì lo lắng nguy hiểm liền lạm sát kẻ vô tội, lưu lại bọn họ đi. Hắn vừa mới dùng tử cực đồng thử đối với những người này triển khai cấp thấp nhất ảo thuật, như bọn họ có tu vi ở thân, cũng không dễ dàng trúng chiêu, nhưng sự thực là bọn họ đối với hắn ảo thuật cũng không chống đỡ lực lượng. Thêm vào thần thức đảo qua chúng thân thể người cũng phát hiện không ra dị thường gì, hắn phán đoán. Tốt lắm, trước đem bọn họ toàn bộ khống chế lại, để ngừa vào nhất. Mọi người đối với cố thần khá là tin cậy. Một người tiến lên triển khai phép thuật, để hết thể hài tử ngắn ngủi hôn mê. Lưu một người ở đây trông coi, những người khác tiếp tục kiểm tra những gian phòng khác. Không lâu lắm, khu vực này hoàn toàn nằm ở nắm trong bàn tay, mọi người thu hoạch cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ là, cố thần vẫn chưa phát hiện lục y y thần tung tích, đừng nói lục y y thần, chính là bất luận cái gì cùng phong lâm phủ hữu quan người hắn cũng không phát hiện. Chương 130, chỉ có một người. Căn cứ Tào Huyền Bân suy đoán, lục y thần có khả năng nhất bị giam giữ ở lòng đất một tầng. Cố thần không khỏi nhìn về phía đi về lòng đất một tầng bậc thang. Thu hoạch của chúng ta đã không nhỏ, phải chăng cứ đợi ở chỗ này bảo vệ hiện trường, chờ đợi những nơi khác chiến sự kết thúc. Cái khác bạch ngân sát thủ giao lưu lên. Trải qua một phen chiến đấu, mọi người tiêu hao đều không nhỏ. Có còn bị thương rồi. Thêm vào nơi này mấy gian phòng thí nghiệm đều cần tận lực bảo vệ hoàn chỉnh, liền đều nổi lên dừng bước lại tâm tư. Các ngươi lưu thủ nơi này, ta tiếp tục đi xuống thăm dò đường. Cố thần bỏ xuống một câu nói, liền đi hướng về phía bậc thang. Vài tên bạch ngân sát thủ hai mắt nhìn nhau, nay Trần Cổ quả nhiên là người tài cao gan lớn, bọn họ cũng không ngăn cản, gật gật đầu. Kia Trần huynh ngươi tất cả chú ý, chúng ta sau đó đuổi kịp. Lời còn chưa nói hết, cố thần đã là biến mất ở trong hành lang. Giờ cho quỷ gì? Ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Long đất một tầng, Dương Tử Khang thần sắc căm trầm, đối diện trước hai tên minh tướng hưng binh vấn tội. Giờ khác này ngoại giới đất trời rung chuyển, liên quan lòng đất một tầng đều chịu đến ảnh hưởng, không ngừng có loạn thạch rơi lạ chã. Một bộ nhanh tan vỡ dáng vẻ. Dương công tử, là thiên đình sát thủ tập kích tạo thần các, kính xin ngươi ở lại chỗ này, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Hai tên minh tướng hồi đáp. Đùng. Một đòn cái tát vang dội đột nhiên liền đánh ở kia minh tướng trên mặt. Ngươi gọi ta cái gì? Gọi ta hoàng phủ công tử. Dương Tử Khang thần sắc căm trầm, hắn hận nhất chính là mình kia thấp hèn mẫu thân cho họ. Hắn vốn nên họ hoàng phủ. Đúng, xin lỗi, hoàng phủ công tử, kính xin ngươi ở lại chỗ này. Kia minh tướng bị quạt lòng bàn tay, đầu lập tức thấp xuống, kính cần nói, con ngươi nơi sâu xa, không thể phát hiện lộ ra vẻ khinh bỉ. Nơi này không phải đấu lạp nhân đại nhân bí địa sao? Làm sao sẽ bị thiên đình biết, còn quy mô lớn đột kích? Dương Tử Khang nghe được có chút bối rối. Quét mắt ở đây lưu lại bảo vệ người của hắn, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Làm sao chỉ có hai tên minh tướng bảo vệ ta? Minh thần vệ đây, ở đâu? Ở đây minh tướng cấp bậc mới hai người, minh binh tuy có hơn trăm người, nhưng đối mặt thiên đình tập kích, dưới cái nhìn của hắn căn bản không đủ. Dưới tình huống này, ít nhất cũng phải minh thần vệ mới có thể bảo đảm an toàn của hắn. Thiên đình này trở về chiến lực không phải bình thường, minh thần vệ đại nhân cùng cái khác minh tướng đều đi ra ngoài ngăn cản kẻ địch rồi, phòng ngừa bọn họ phá hoại tạo thần các. Bất quá hoàng phủ công tử có thể yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Minh tướng vội vã giải thích. Dương Tử Khang lại nghe càng thêm tức giận, dưới cái nhìn của hắn đây căn bản là thất lễ, trước mắt ra lớn như vậy nguy cơ. Thứ nhất việc quan trọng không nên là bảo vệ hắn cái này hoàng phủ gia công tử sao? Bảo vệ cái chỗ chết tiệt này có tác dụng gì? Đáng ghét, liền đấu lạp nhân đều xem thường ta này con riêng. không đem tính mạng của ta coi là chuyện đáng kể sao. Hắn cảm giác chịu đến nhục nhã, cũng không dám nói Đấu Lạp Nhân không phải, chỉ có thể cố nén lửa giận. Đấu Lạp Nhân đại nhân ở đâu? Ta muốn cùng hắn đồng thời. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt ở Đấu Lạp Nhân bên người sẽ càng thêm an toàn. Thiên đình đến rồi đại nhân vật, đại nhân tự mình xuất ngoại đón đánh rồi. Minh tướng do dự một chút, hồi đáp. Đại nhân vật? Cái nào đại nhân vật? Hắn lập tức hỏi. Đúng, là Thanh Lân sát thần. Minh tướng ấp a ấp úng trả lời. Cái gì? Dương Tử Khang sắc mặt bá liền trắng, đáng chết, dĩ nhiên là vị kia danh chấn đại lục sát thần, thiên đình chí cường giả một trong. Có một vị kia ra tay, e sợ Đấu Lạp Nhân chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi, nơi nào còn bảo hộ được hắn. Hắn lập tức linh cảm đến ở lại chỗ này lành ít dữ nhiều, nhất định phải tận mau rút đi. Ta muốn rời khỏi Tạo Thần Các, mau dẫn ta đào tẩu. Hắn hoảng loạn nói. Thiên đình sát thủ đã đem Tạo Thần Các triệt để vây quanh, trước mắt chúng ta không ra được. Hai tên minh tướng rất khó khăn, nội tâm đối với tên này công tử ca càng thêm xem thường. Tại sao lại như vậy? Nhất định có biện pháp rời đi, này lòng đất một tầng lẽ nào không có cái khác mở miệng. Hắn không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt rất nhanh khóa chặt cuối hành lang, một chỗ phong kín cửa đá. Hắn ở này lòng đất một tầng tham quan mấy cái canh giờ, Đấu Lạp Nhân những kia đặt cực đạo bộ phận phòng thí nghiệm hắn đều có thể tùy tiện vào đi, nhưng chỉ có phần cuối nơi mật thất kia, chính là hắn cũng không được phép tiến vào. Nơi đó là toàn bộ lòng đất một tầng phân cuối, có lẽ có thông hướng phía ngoài lối thoát. Ở trong đó là cái nào? Ta muốn đi vào. Hắn vội vã đi dạo hướng đi mật thất kia. Xin lỗi, Hoàng Phủ Công Tử. Hai tên minh tướng lập tức ngăn cản hắn, gian kia mật thất là Đấu Lạp Nhân đại nhân tư nhân lãnh địa, không cho phép bất luận người nào đi vào. Làm càn. Ta nhưng là Hoàng Phủ gia công tử. Toàn bộ Minh Thần Cung tất cả mọi người đều là ông nội ta thủ hạ, ngay cả ta cũng không thể đi vào. Hắn giận tím mặt, xếp nổi lên thiếu gia cái giá. Xin lỗi, chúng ta chỉ nghe từ Đấu Lạp Nhân mệnh lệnh của đại nhân, quy củ chính là quy củ, bất luận người nào không cho phép tới gần nơi đó một bước. Hai tên minh tướng ngữ khí lạnh lẽo, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Dương Tử Khang hô hấp cứng lại. Nhất thời không dám nói cái gì rồi. Hắn cảm giác được, trước mắt hai người này đã hơi không kiên nhẫn rồi. Tuy rằng hắn cũng là niết bàn cảnh đại tu sĩ, nhưng đó là thuần bằng linh dược trồng chất đi ra, mà hai vị này, có thể đều là niết bàn trung kỳ, nhuốm máu vô số minh tướng. Cục diện dưới mắt hỗn loạn như thế, như đem bọn họ chọc giận, có thể gây bất lợi cho chính mình. Ta rõ ràng. Hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười, là ta thất thố, kính xin chào hai vị tốt bảo vệ ta. Lời nói xong, chính hắn đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Rầm rầm rầm. Xa xa hành lang bên trên, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Xảy ra chuyện gì? Thiên đình người giết tới đây sao? Hai vị minh tướng hơi thay đổi sắc mặt, lập tức hỏi dò thủ hạ. Phải biết hết thể minh thần vệ cùng minh tướng đều bị phái ra đi rồi, coi như thiên đình đến cao thủ nhiều hơn nữa, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền giết tới đây đi. Xác thực là thiên đình sát thủ đến, đang ở đại khai sát giới. Một tên minh binh vội vội vàng vàng đến bẩm báo, đầy mặt hoảng loạn. Dương Tử Khang chỉ cảm thấy trời đều nhanh sụp xuống, mà hai tên minh tướng trong lòng cũng chìm xuống. Đến rồi bao nhiêu sát thủ? Cấp bậc gì? Hoàng kim sát thủ vẫn là bạch ngân sát thủ. Kia minh binh run rẩy, trong mắt còn lưu lại sợ hãi. Không, không phải hoàng kim sát thủ, cũng không phải bạch ngân sát thủ, là thanh đồng sát thủ. Thanh đồng sát thủ. Hai tên minh tướng trong lòng buông lỏng, lại hỏi. Đến rồi bao nhiêu người? Minh binh lại nói. Chỉ có một người. Người đùa gì thế? Hai tên minh tướng nhất thời phát hỏa, hành lang này bên trên nhưng là xếp vào trên trăm vị minh binh, chỉ là một tên thanh đồng sát thủ, nhiều nhất 6, 7 người liên thủ, cũng nên giết chết rồi. Phải biết, Minh Thần Cung Minh binh cùng Thiên Đình Thanh Đồng sát thủ nhưng là đồng cấp, chỉ là bực này cấp những kẻ địch khác, căn bản không cần thiết hướng về bọn họ bẩm báo. A, bọn họ đang muốn quát lớn, xa xa truyền đến đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Vậy không phải bình thường Thanh Đồng sát thủ, đó là ác ma. Đến bẩm báo Minh binh sốt ruột nói, một bộ nhanh khóc dáng dấp. Chương 131, lớn nhất nhân tử. Hai tên minh tướng hai mắt nhìn nhau, nhất thời nhận ra được không đúng. Đi, đi xem. Hai người lúc này chạy về phía chiến trường. Dương Tử Khang ở tại chỗ do dự một chút, cảm thấy một người ở chỗ này càng không an toàn, vội va đi theo. Mọi người đến đại chiến nơi, một nhìn rõ ràng tình huống, dồn dập hút vào khí lạnh. Chỉ thấy toàn bộ hành lang, trên vách tường, trên mặt đất, hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Minh binh thi thể chồng chất đến đâu đâu cũng có, tàn chi bay lượn. Mà đang đại chiến trung tâm nơi, đầu đội mặt nạ bằng đồng xanh nam tử một tay cầm to lớn màu đen trọng kiếm, một tay cầm màu tím hung đao, đao kiếm tề múa. Ánh đao bong kiếm, hắn giết tiến giết ra. Đại lượng minh binh ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn, như rơm dạ vậy bị cấp tốc thu gặt. Kia một thân Thiên Đình áo bào trắng từ lâu nhuộm thành huyết bào, chỉ có điều đều là Minh Thần Cung sát thủ máu tươi. Hắn đứng ở nơi đó, thật như một tôn ác ma, vô tình đao kiếm hạ xuống, không người có thể ngăn. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu mặc địch. Cái tên này, thật mạnh. Hai tên minh tướng hít một hơi thật sâu. Bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra đối phương tuy là Thanh Đồng sát thủ, nhưng tu vi đã đến niết bàn cảnh. Chỉ là, mặc dù là niết bàn cảnh, đối mặt trên trăm vị thần thông tu sĩ đồng thời ra tay công kích, cũng rất dễ dàng liền nuốt hận bỏ mình. Bọn họ tự nhận nếu như là chính mình gặp phải như vậy dày đặc công kích, đã sớm mất mạng rồi. Nhưng đối phương không giống nhau, hắn như trời sinh chiến thần, tốc độ, nhanh nhẹn cùng đối địch chiêu thức đều không thể soi mói, mỗi lần ánh đao cuốn một cái, ánh kiếm hất lên, tất có người đầu rơi đất. Người này quả nhiên khủng bố, chẳng trách minh binh nhóm sẽ sợ vỡ mật. Trái phải cùng đánh, giơ binh khí của hắn lại nói. Hai vị minh tướng thương lượng một chút, luận đơn đả độc đấu đều không có tất thắng đối phương nắm chặt, quyết định thừa dịp một đống minh binh ngăn cản hắn, tiến hành đánh lén. Hai người lập tức xen lẫn ở minh binh bên trong chậm rãi tới gần, muốn xuất kỳ bất ý. Cố Thần một tay nhấc theo hồng thái trọng kiếm, một tay nắm ma dược nhận, cả người trạng thái chiến đấu, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vì mau chóng tìm tới Lục Y Diệt Thần, hắn vọt vào lòng đất một tầng sau, liền không còn tiềm hành ẩn nấp, cùng trông coi minh binh bạo phát nhất trực tiếp xung đột. Ngoại giới chiến sự tương đương kịch liệt, hắn vốn tưởng rằng này lòng đất một tầng kẻ địch số lượng nên không nhiều, lại không nghĩ rằng còn có nhiều người như vậy ở. Này rất kỳ quái, Đấu Lạp Nhân cùng Minh Thần Vệ đều đi ra ngoài, dọc theo đường đi cũng nhìn thấy đại lượng minh tướng. Theo lý thuyết nơi này lực lượng phòng thủ nên so sánh bạc lực rồi. Kẻ địch một mạch xông ra, Cố Thần đơn giản cũng không đi ngẫm nghĩ, đại khai sát giới lên. Nhiều như vậy minh binh, hắn có triển khai tiên thiên bá khí đem bọn họ một hơi giải quyết kích động, nhưng lại e sợ cho bị ngoại giới cao thủ nhận biết được. Thế là hắn đơn giản phát động chiến đấu bản năng thần thông, tốc độ, nhanh nhẹn, năng lực phản ứng trở, nhất thời toàn phương vị tăng lên. Lúc trước Diệp Thanh Sương triển khai chiến đấu bản năng, chiến lực chớp mắt tăng lên một cấp bậc, để Cố Thần kém chút lật thuyền trong mương. Này vốn là một loại tăng lên trên mọi phương diện sức chiến đấu thần thông, được xưng không sợ quần chiến, cùng cấp vô địch. Cố Thần triển khai bên dưới, quả nhiên là gặp thần giết thần, nộ Phật giết Phật. Hắn chưa bao giờ lĩnh hội quá như vậy ảo diệu chiến đấu ý cảnh, trong cơ thể mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Len Ken. Ầm oanh. Ở chiến đấu bản năng điều động, Cố Thần đi qua sở học phong ngâm đao pháp, liệt hỏa đao pháp, ám ảnh kiếm pháp thậm chí vô trần kiếm pháp toàn bộ thông hiểu đạo lý, xóa phồn hóa giản, đã biến thành đơn giản nhất trí mạng sát chiêu. Đại lượng minh binh đẫm máu ở dưới chân hắn, rất nhanh sẽ không dư thừa bao nhiêu. Đột nhiên. Ào ào ào. Hai bên trái phải, có hàn xích sắt bắn ra. nhanh chóng như điện quang, lập tức cuốn lấy hắn hồng thái kiếm cùng ma dược nhận. Len keng. Hai cỗ tinh diệu kình đạo kéo tới, cố thần không ứng phó kịp dưới, kiếm cùng đao cùng nhau bay ra ngoài. Hắn nhất thời tay không. Hừ, dĩ nhiên giết ta nhiều như vậy thủ hạ, thật là đáng chết. Xiềng xích bay trở về một tên áo bào đen minh tướng trong tay áo, hắn tóm lấy ma dược nhận, tiện tay ném tới xa xa. Không còn binh khí, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao ra vẻ ta đây. Thực sự là gan to bằng trời, một người liền dám xông vào tới đây. Một người khác minh tướng nắm lấy hồng thái trọng kiếm, nhưng bởi vì nó trọng lượng thân thể lảo đảo một cái, may mà lập tức phản ứng lại, vứt tại dưới chân. Cố thần lạnh lùng nhìn hai người này tỏa ra khí tức chi cường đều đạt đến niết bàn trung kỳ, không phải bình thường đối thủ. Ta còn tưởng rằng hết thể minh tướng đều đi ra bên ngoài anh dũng giết địch, không nghĩ tới còn có hai đầu con rùa đen rút đầu. Hắn rêu cực nói. Đánh giám. Ta hai người há lại là hạng người ham sống sợ chết, chúng ta là có nhiệm vụ ở thân. Một tên minh tướng lập tức phản bác. Ồ. Nhiệm vụ gì? Cố thần con mắt không khỏi nheo lại. Đừng lắm miệng, hắn ở chụp chúng ta lời nói. Một người khác minh tướng vội vàng nhắc nhở. Hừ, chụp chúng ta lời thì thế nào? Hắn ngược lại là không sống được rồi. Tên kia minh tướng không để ý lắm, một cái hàn quang xiềng xích như màu đen dao long ở quanh thân bay lượn. Cố thần ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn xa xa một tên một mình đứng thanh niên. Thanh niên kia rất đặc biệt, nơi đây trừ bỏ bị bắt đến làm thí nghiệm phần người, cái khác đều là minh thần cung sát thủ. Nhưng từ thanh niên kia mặc quần áo đến xem rõ ràng không giống người của minh thần cung, nhìn có lai lịch lớn. Tuy rằng hai tên minh tướng không có nói, nhưng từ đám người này thái độ cùng phòng thủ phương hướng đến xem, tựa hồ bọn họ đang bảo vệ người thanh niên kia. Như vậy vấn đề liền đến, đối phương là người nào? Cố thần trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Hỏi các ngươi một vấn đề, lục y thì thần ở đâu? Cố thần trấn tĩnh hỏi. Lục y thì thần. Ai nha? Hai tên minh tướng đầu góc mơ hồ. Là cái lớn lên rất đẹp thiếu nữ, bị các ngươi từ phong lâm phủ bắt đến. Cố thần giải thích chút. Đẹp đẽ thiếu nữ. Ngươi đây là điên rồi sao? Chết đến nơi rồi, còn ghi nhớ tiểu cô nương. Một tên minh tướng khịt mũi con thường. Chết đến nơi rồi chính là các ngươi, nếu các ngươi chịu trả lời ta vấn đề này, ta không hẳn không thể lưu các ngươi toàn thây. Cố thần ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Ngươi ngược lại buồn cười, binh khí đều không còn, ai cho ngươi này sức lực. Hơn nữa, nghĩ hống gạt chúng ta, không phải nói là bỏ qua cho chúng ta một mạng sao. Nói lưu người toàn thây, này có thể không nhân từ. Hai người đều cảm thấy thiên đình này thanh đồng sát thủ thực sự tự tin quá mức. Ta vừa mới nếu hỏi các ngươi vấn đề, liền khẳng định không thể lưu các ngươi người sống rồi. Đối xử người của Minh Thần Cung, lưu toàn thây đã là ta lớn nhất nhân từ rồi. Cố thần không mặn không nhạt nói. A, thật cuồng vọng khẩu khí. Đừng tìm hắn phí lời, giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Hai người đều bị tức giận, đồng thời ra tay. Hai cái xiềng xích nhất thời như dao long rời sông lấp biển, hình thành dày đặc giết võng, che ngập bầu trời mà đến. Tốc chiến tốc thắng sao? Này chính hợp ta ý, không có thời gian lãng phí rồi. Hai bên giáp công, cố thần vô ý vô cụ, trong con ngươi bùng nổ ra tinh quang. Xiềng xích phong tuyệt thập phương, năng lượng sôi trào mãnh liệt. Cố thần cả người tỏa ra ánh sao, đang công kích tới người thời khắc. Kính hoa thủy nguyệt vậy thân thể tan vỡ rồi. Chói mắt ánh sao bên trong, hai bóng người như con báo vậy từ tại chỗ hướng về hai bên phải trái đồng thời nhảy ra. Dường như quỷ mị, bản năng vậy tách ra tầng tầng phong tỏa, chớp mắt tới gần kẻ địch. Một cái cố thần thân thể xoay nhanh, bạch ngọc thánh độc thủ. Một cái khác cố thần rồng bay lên, báo nhật lãng nguyệt truy. Chết đi. Lời lạnh như băng đồng thời hạ xuống. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Chương 132, Hoàng phủ ra kiêu ngạo. Tạo thần các lòng đất một tầng phát sinh động đất. Hai cái cố thần đồng thời ra tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, tách ra tầng tầng công kích, giết ngược lại hai tên minh tướng. Đây là ở chiến đấu bản năng điều động hoàn mỹ phát huy, hai tên minh tướng công kích liên miên không dứt, phòng ngự gió thổi không loạn, nhưng cố thần di động chi cấp tốc, thân pháp chi nhanh nhẹn, ở trong nháy mắt đều đạt đến đỉnh phong. Hắn lấy làm người không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ gần rồi thân, hai tên kẻ địch điểm yếu ở trong mắt hắn lộ ra ngoài không thể nghi ngờ, thế là, hắn ra tay rồi. Như sư tử vô thỏ, cố thần ý ở thừa thế xông lên giải quyết kẻ địch, bản tôn cũng tốt, phân thân cũng được, đồng thời triển khai đại sát chiêu. Hai tên minh tướng hoàn toàn không ngờ tới cố thần mất đi đao kiếm sau còn có thể triển khai bực này ác liệt thế tiến công. Ở chật hẹp hành lang bên trong, đối mặt này toàn lực phản kích, chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Thế là làm người kinh hãi một màn liền xuất hiện rồi. Một tên minh tướng bị Bạch Ngọc Thánh độc thủ đập trúng cánh tay, xương tay tại chỗ liền đứt đoạn mất. Tiếp theo, màu trắng bệnh xương độc lan tràn tiến trong cơ thể hắn, mấy tức ở giữa, liền đem hắn hóa thành một bãi nước mủ. Mà một bên khác, cố thần Thủy Nguyệt phân thân một đòn toàn lực. Kêu minh tướng không chịu nổi báo nhật lãng nguyệt truy uy lực, thân thể nổ thành huyết vụ đầy trời, thậm chí, tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn, hành lang bên trong phạm vi lớn đổ nát. Hai người bản đều có một thân thần thông, pháp bảo rất nhiều, nhưng làm sao lấy thân xác vội vàng chống lại cố thần mạnh mẽ võ kỹ, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận kết cục. Ngăn ngắn mấy tức bên trong, cố thần chưa bao giờ lợi đến hoàn thành giết ngược lại. Bằng tốc độ kinh người giết hai tên niết bàn trung kỳ đại tu sĩ. Tình cảnh này không ngừng chết đi hai tên minh tướng không nghĩ tới, sót lại xuống vài tên minh binh càng là bất ngờ. Đối phương thực sự quá mạnh, kia mặt nạ bằng đồng xanh bên trên long lánh lạnh chạch, hầu như thành ác ngộng của bọn họ. Chạy mau. Đùa gì thế, tên như vậy căn bản đánh không thắng. Nơi này đã xong đời, thoát thân quan trọng. Xuất lại minh binh triệt để mất đi ý chí chiến đấu, hốt hoảng muốn trốn. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Cố thần thủy kính phân thân tan vỡ biến mất rồi, bản tôn máu lạnh vô tình, tùy ý đánh ra thiên cương nhị thập thất tán thủ. Xoay người chạy trốn minh binh toàn bộ bị hắn lấy quyền cước mạnh mẽ đánh giết, tướng chết thê thảm, không một người có thể chạy trốn. Cuối cùng, nay toàn bộ hành lang, khắp nơi đều có thi thể. Chỉ còn kia Dương Tử Khang, sắc mặt trắng bệch nhìn cố thần, môi đều run run lên. Thật đáng sợ rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước một khắc còn nắm chắc phần thắng hai tên minh tướng, sau một khắc dĩ nhiên liền bị người giết chết rồi. Giờ khắc này hắn còn lại một người cô đơn, như trên thất gỗ thịt cá, mặc người sâu xé. Hắn thậm chí sinh không lên lòng phản kháng. Hắn biết rõ chính mình kia niết bàn sơ kỳ tu vi lớn bao nhiêu lượng nước. Ngươi là người phương nào? Cố thần nhanh chân đi hướng về Dương Tử Khang, hô hấp bất chi bất giác trở nên gấp gáp. Luân phiên đại chiến, đặc biệt là hầu như thuấn sát hai tên niết bàn trung kỳ minh tướng, đối với hắn tiêu hao kỳ thực không gì sánh được to lớn. Hắn giờ phút này không ngừng thể lực trôi đi không ít, đặc biệt là nguyên lực. Gần như sắp thiếu hụt hầu như không còn. Lúc trước hai tên minh tướng cũng tốt, rất nhiều minh binh cũng được, rõ ràng là đang bảo vệ tên trước mắt này, trực giác nói cho hắn, tất yếu biết rõ thân phận của người nọ. Hơn nữa, ở thần thức của hắn dò xét dưới, đối phương cũng đạt đến niết bàn sơ kỳ tu vi, đối với trước mắt gần như đèn cạn dầu hắn, là một cái to lớn uy hiếp. Cứ việc chính mình tình huống gay go, cố thần cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm, mang theo giết người vô số chi huy, lạnh lẽo mở miệng, kinh sợ đối phương. Bị cố thần hỏi lên như vậy, Dương Tử Khang sợ mất mật, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Trước mắt thiên đình quy mô lớn tiến công tạo thần các, liền thanh lân sắt thần cấp bậc kia đại nhân vật đều đến rồi, mắt thấy người của Minh Thần Cung tất nhiên muốn chết tuyệt rồi. Mặc dù kia đấu lập nhân, có thể sống sót e sợ đều là kỳ tích. Trời cao không đường dưới đất không cửa tình huống, duy nhất có thể làm cho hắn sống sót là cái gì? Hắn lúc này có thể nghĩ đến chỉ có chính mình kia ra thế hiển hách bối cảnh, kia quái vật khổng lồ vậy hoàng phủ gia tộc. Coi như thiên đình lại hung hăng, ta sáng do hoàng phủ gia tử tôn thân phận, bọn họ làm sao cũng không dám tùy tiện động thủ đi. người này chỉ là một cái thanh đồng sát thủ, nếu như ta đồng ý ta hoàng phủ ra sẽ cho hắn chỗ tốt, nói không chắc còn có thể làm cho hắn thả qua ta. Trong lòng hắn nghĩ, đã là có quyết định. Ta là hiện nay trung thổ đế quốc đệ nhất chiến thần, thiên kính phủ phủ chủ, hoàng phủ gia tộc tộc trưởng, hoàng phủ vô kỵ cháu. Phụ thân ta là hoàng phủ đức, ta là hắn thương yêu nhất nhi tử. Hắn kiêu ngạo dơ lên đầu, giả vờ chấn định, hy vọng thân phận của chính mình có thể kinh sợ trước mắt sát thủ. Hoàng phủ thế gia. Cố thần ngữ khí thời khắc này rõ ràng trở nên dị dạng. Đúng, chính là hoàng phủ gia, trung thổ đế quốc trừ bỏ hoàng thất ở ngoài hiển hách nhất gia tộc. Mặc dù là trung thổ hoàng thất, bây giờ đều muốn đem được sủng ái nhất tiểu công chúa gả cho ta một tên phong đệ. Dương Tử Khang nghe ra cố thần ngữ khí dị thường, trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn là bị chính mình kinh người bối cảnh cho dọa sợ, vội vã đánh thép nhân lúc nóng. Ta hoàng phủ gia quyền thế ngập trời, gia tài bạc triệu. Phóng tầm mắt toàn bộ Côn Luân Đại Lục, bất luận Bắc Nguyên, Tây Mạc, Đông Hoang vẫn là Nam Lĩnh, nơi nào thế lực dám không cho ta hoàng phủ ra mặt mũi. Bây giờ ta nếu rơi vào rồi tay của ngươi, cũng coi như ngươi vận may. Chỉ cần ngươi giúp ta từ nơi này thoát vây, ta bảo đảm cho phép ngươi một hồi đại tạo hóa, tuyệt đối so với ngươi cùng ngày đỉnh nanh vuốt muốn có lời. Hắn kích động giảng giải, muốn dùng gậy lớn cùng lợi ích để người trước mắt trợ giúp chính mình. Cố thần yên lặng nhìn hắn, như ở xem hầu một dạng, đột nhiên lạnh nở nụ cười. Ngươi xác định ngươi là hoàng phủ gia người, có thể có chứng cứ. Đương nhiên là có. Dương Tử Khang vội vội vã vã gật đầu, đối phương nếu hỏi như vậy, nói rõ hắn động tâm nghĩ, chỉ là sợ chính mình lừa gạt hắn. Hắn vội vã xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên lệnh bài, trên lệnh bài kia khắc họa một đầu dữ tợn hung thú, hai con mắt đỏ đậm, trông rất sống động. Đây là ta hoàng phủ gia tộc người đặc biệt lệnh bài, phía trên này hung thú đồ án ngươi biết chứ? Đây là bà thú, là ta hoàng phủ gia gia huy. Hắn nói ra, trên thực tế hắn chỉ là cái con riêng, theo lý thuyết là không có như thế một viên lệnh bài. Chỉ là phụ thân hắn xác thực thương hắn, vì để cho hắn ra cửa ở bên ngoài thuận tiện, liền cho hắn một khối phòng thân. Có cái này hoàng phủ ra lệnh bài ở, bất luận đi đến đâu, bất luận cái gì thế lực đều phải cho ba phần mặt. Ba thú. Đó là cái gì? Cố thần âm thanh trở nên không hề tâm tình chập chờn. Ngươi ngay cả ta hoàng phủ ra gia huy đều không rõ ràng. Dương Tử Khang nhất thời có chút nóng nảy. Vội vàng nói, ông nội ta trời sinh xích đồng, lại người mang thương thiên bá cốt bực này cái thế thể chất, chính là trời xanh quan tâm chân chính thiên chi kiêu tử. Này ba thú, chính là lấy hắn thể chất đặc thù bịa đặt mà ra thần thú, đại biểu ta hoàng phủ ra kiêu ngạo. Thương thiên bá cốt, đó là trời sinh sao? Làm sao ta nghe qua nghe đồn? Hoàng phủ vô kỵ là lấy thủ đoạn hèn hạ từ người khác nơi đó đánh cắp này siêu nhất lưu thể chất. Cố thần âm thanh không tình cảm chút nào. Ngươi nghe ai nói mỏ, sao có thể có chuyện đó? Dương Tử Khang trong mắt toát ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Ta hoàng phủ gia tộc được trời xanh quan tâm, đời đời nhân kiệt, ông nội ta càng là con cưng của trời, thương thiên bá cốt từ lúc sinh ra đã mang theo, hắn là nhất định bất hủ tồn tại. Chương 133, đến chết mới thôi. Dương Tử Khang nhắc tới vị chiến thần kia lúc đầy mặt đều là vẻ kiêu ngạo, phảng phất tắm rửa ở dưới vầng sáng của hắn không thể tự kiềm chế. Trên đời người phương nào có thể không hủ? Cố thần xem ánh mắt của hắn như đang nhìn người chết, hoàng phủ vô kỵ lúc nào thành con cưng của trời. Bất quá là lửa đời lấy tiếng hạng người. Ngươi sao dám bất kính như thế? Dương Tử Khang nhận ra được không đúng, hắn chuyển ra chính mình ra tên tuổi, vốn là nghĩ làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng phản ứng của đối phương, tựa hồ có chút quỷ dị. Ta hỏi ngươi, mấy tháng trước ở Đông Hoang Phong Lâm Phủ, 13 cái tông môn trong một đêm bị diệt, 10 vạn người vô tội uổng mạng, chuyện này ngươi có biết? Cố thần đột nhiên hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Dương Tử Khang ánh mắt phập phù, thề thốt phủ nhận. hắn không biết đối phương vì sao vào lúc này nhắc lên bực này không liên hệ sự. Ngươi nghe không hiểu không liên quan, ngươi chỉ cần biết rằng, chuyện này là ngươi hoàng phủ ra ghi nợ nợ máu. Cố thần trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Ha ha, cho nên. Dương Tử Khang không tên cảm thấy không ổn, theo bản năng lùi về sau. Cái tên này, làm sao đột nhiên trở nên quái gở? Sở dĩ, hiện tại cho ta quỳ xuống, là 10 vạn vong hồn sám hối. Cố thần ánh mắt phát lạnh. Ngươi đùa gì thế? Kéo những thứ đồ này làm gì? Những người kia chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ hỏi ngươi, ta vừa mới kiến nghị ngươi cảm thấy làm sao, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Tử Khang còn không ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, có chút thẹn quá thành giận, đối phương lại dám để hắn quỳ xuống. Ở trong mắt hắn, kia chết đi 10 vạn người tính mạng như run rế bình thường. Dựa vào cái gì để hắn cao quý huyết thống vì này quỳ xuống? Vụ. Cố thần đột nhiên giơ lên một tay, hướng về hư không sờ một cái, một thanh kim quang sán lạn phi đao ngưng tụ thành hình, bá đạo tuyệt luân khí tức cuồn cuộn tiêu tán. Dương Tử Khang biểu hiện nhất thời hoảng loạn, ở khí tức kinh khủng kia dưới, hai chân dĩ nhiên không kìm lòng được như nhũn ra. Đừng giết ta. Lưu ta so với giết ta càng hữu dụng. Giữ lại ta, các ngươi thiên đình có thể từ hoàng phủ ra muốn tới một số lớn của cải. Hắn lo lắng nói, hai tay run rẩy bấm pháp quyết. Vù ba. Trên người hắn cấp tốc sáng lên từng mảng quang hà, có ít nhất 3 cái phòng ngự tính pháp bảo đồng thời bảo vệ hắn. Thân là hoàng phủ gia tử tôn, dù cho là cái con riêng, hắn nắm giữ tài nguyên cũng không phải phổ thông niết bàn sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Trên thực tế trên người hắn có rất nhiều pháp bảo, thậm chí có phụ thân cho uy lực to lớn một lần cấm phủ, đủ để uy hiếp cố thần. Chỉ là cố thần lúc trước biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu hắn còn không có động thủ liền đánh mất dũng khí. Dù cho cố thần đã cho thấy thái độ, hắn giờ khắc này còn mang trong lòng ảo tưởng, chỉ dám bị động phòng ngự. Xem ra ngươi không rõ. Trước mắt không phải ngươi có giá trị hay không vấn đề. Ta khiến ngươi quỳ, ngươi phải quỳ. Cố thần đối với Dương Tử Khang cử động ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay thất tuyệt bá đao đao thứ nhất, nhẹ nhàng dương lên. Xì. Màu vàng nhạt lưới dao xẹt qua hư không, chợt lóe lên. Dương Tử Khang toàn thân pháp bảo trong nháy mắt rực rỡ hào quang, nhưng hắn còn không phản ứng lại, cũng cảm giác được nửa người dưới tê dần. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở trong hành lang, hắn hai cái chân bị thất tuyệt bá đao xẹt qua, kia hộ thể pháp bảo như giấy vậy yếu đuối, hai chân chớp mắt một đao cắt đứt. Hắn toàn bộ nửa người trên tầng tầng té xuống đất, mặt vỡ nơi máu tươi dâng trào không ngừng. Tại sao muốn giết ta? Giết ta hoàng phủ ra người, đối với ngươi có ích lợi gì? Hắn đầy mặt đau đớn, cuồng loạn thét to. Mãi đến tận hiện tại, hắn còn không rõ cố thần lưu ý chính là cái gì. Giết chính là hoàng phủ ra người. Cố thần kềm nén không được nữa hết lửa giận, nói chuyện như núi lửa bạo phát, sát khí ngút trời. Ta rõ ràng, ngươi cùng ta hoàng phủ ra có cựu oán. Ngươi lẽ nào là phong lâm phủ dư nghiệt? Dương Tử Khang rốt cục ý thức được mấu chốt của vấn đề, sợ hãi đan sen, theo bản năng bật thốt lên. Dư nghiệt. Các ngươi chính là như thế hình dung những kia vô tội uổng mạng người. Cố thần lửa giận ngút trời, đi tới Dương Tử Khang trước người, một cước đạp lên bàn tay của hắn. Giang giác giang giác. Hắn chân dùng sức trên đất vặn vặn, chỉ thấy Dương Tử Khang đau đến không ngừng thét chói tai, 5 ngón tay trong nháy mắt hoàn toàn nát tan, bàn tay máu thịt bé bét. Hắn đau đến không muốn sống, nước mắt đều rơi mất đi ra, vội vàng nói. Phong lâm phủ sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta căn bản không biết. Chuyện này không thể tính tới trên đầu ta. Trong lòng hắn hối tiếc không kịp, không nghĩ tới người trước mắt như vậy vừa vặn cùng hoàng phủ ra co cựu hoán. Hắn lúc trước còn chuyển ra thân phận của chính mình, quả thực là tự tìm đường chết. Từ xưa nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa. Cố thần cười lạnh nói. Vừa mới đối phương còn chuyển ra hoàng phủ ra tử tôn thân phận muốn đe dọa chính mình, trước mắt không thể thực hiện được lại muốn rũ sạch, nơi nào có tốt như vậy sự. Hắn chân giơ lên, hướng về đối phương một cái tay khác tầng tầng đạp xuống. Ẩm. Dương Tử Khang toàn bộ cánh tay nổ thành xương máu, nhìn thấy mà giật mình. A, ta không phải Hoàng Phủ Đức Chính Thê chỗ sinh, ta chỉ là một cái con riêng. Hoàng Phủ gia đối với ta bất nhân bất nghĩa, ta cùng bọn họ không có quan hệ gì a. Dương Tử Khang điên cuồng rũ sạch thân phận của chính mình, muốn cho cố thần dừng lại này không phải người dằn vặt. Cố thần không hề bị lay động, nhìn tứ chi tất cả đều phế bỏ Dương Tử Khang, chân lần thứ hai giơ lên, lơ lửng ở hắn lưng cốt phía trên. Dương Tử Khang trên lưng bốc lên hơi lạnh, hầu như lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Lấy Hoàng Phủ ra tài lực, coi như hắn tứ chi toàn bộ phế bỏ, phụ thân hắn cũng có thể cho hắn tìm đến lệnh đoạn chi trọng sinh linh đan diệu dược. Nhưng lưng cốt không giống, như cố thần như thế giẫm một cái xuống. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ chỉ sợ cũng toàn bộ phế bỏ, hắn đem chắc chắn phải chết. Vì sao phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Ta chỉ là một cái con riêng, ta không phải Hoàng Phủ gia người a. Hắn tuyệt vọng hò hét, đời này lần đầu tiên cam tâm tình nguyện chỉ muốn làm cái con riêng. Ngươi là con riêng cũng tốt, con trai trưởng cũng được, chỉ cần trên người ngươi chạy Hoàng Phủ gia huyết thống, vậy thì đáng chết. Cố thần hai con mắt lạnh lẽo âm trầm, chân tầng tầng đạp dưới. Ẩm. Một cước này dưới Dương Tử Khang toàn bộ xương sống lưng toàn vỡ vụn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lại không một chỗ hoàn chỉnh. Sinh mệnh lực của hắn ngược lại ngoan cường, lúc sắp chết, trong miệng Đức Quang nói. Ngươi! Ngươi có bản lĩnh tìm phụ thân ta báo thủ? Có. Có bản lĩnh tìm ông nội ta báo thủ? Giết ta một người tính, tính là gì? Hoàng Phủ gia khuyết món nợ máu của ta, ta sẽ từng cái toàn bộ phải quay về, ngươi chỉ là cái thứ nhất. Cố thần lạnh lùng nói, hai con mắt điên cuồng mà chấp nhất. Chỉ cần ta cố thần còn sống sót, ta liền muốn trở thành Hoàng Phủ gia ác ngộng. Ta với các ngươi bộ tộc cừu hận, đến chết mới thôi. Cố! Cố thần! Hấp hối Dương Tử Khang con mắt đột nhiên mở thật lớn. Trong đầu né qua một đời này ngắn ngủi ký ức. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên chết ở ngươi này bị nuôi nhốt xuất sinh trên tay. Kết cục của ngươi có thể so với ta càng thảm hại hơn, phụ thân ta sẽ báo thù cho ta, ngươi sẽ giống phụ thân ngươi, ra ra ngươi mở dạng. Ẩm. Hắn còn chưa nói hết, cố thần đã dâm nát đầu của hắn. Tại chỗ chỉ để lại nhìn thấy mà giật mình thi thể, Hoàng Phủ gia con riêng. Hoàn toàn thay đổi chết ở đây âm u dưới nền đất. Chương 134, giải quyết tốt đẹp. Cố thần một thân áo bào trắng nhuộm thành huyết bào, kia lập lòe đồng thau ánh sáng lộng lây trên mặt nạ còn dính vết máu. Trong hành lang u ám này, chỉ có hắn một người còn sống sót. Gặp phải Hoàng Phủ gia người ở ngoài dự liệu của hắn, tự tay giết đối phương, để trong lòng hắn cảm thấy một kia bình tĩnh. Nghĩ đến. Những kia vô tội chết đi vong hồn, bao nhiêu được một điểm an ủi chứ? Cố thần cúi người xuống, ở tàn tạ thi thể bên trong tìm tòi, nhặt lên Dương Tử Khang lưu lại nhận chứa đồ. Đối phương là Hoàng Phủ gia người, hắn chờ mong trong nhận chứa đồ này có liên quan với Hoàng Phủ gia tình báo. Trần Đạo Hữu, này, chết như thế nào nhiều người như vậy? Cố thần vừa mới đem nhận chứa đồ nhận lấy, từ hành lang một bên. Chuyển đến vài tên bạch ngân sát thủ âm thanh. Bọn họ lúc trước lưu ở trên mặt đất một tầng, hơi hơi đả tọa khôi phục thực lực sau, liền dựa theo cùng cố thần nói tốt, xuống chợ rút. Vừa tới nơi này, bọn họ nhất thời kinh ngạc đến ngây người rồi. Hành lang bên trong đâu đâu cũng có thi thể, máu tươi thẩm thấu đến trên đất không có một chỗ sạch sẽ đặt chân, nói nơi này là tu la trưởng cũng không khuyết đại. Kinh người nhất. Từ thi thể y hề vật đến xem, chết tất cả đều là minh thần cung sát thủ, một cái thiên đình người đều không có nhìn thấy. Trần Đạo Hữu, những người này đều là ngươi giết. Mấy người rất nhanh đuổi tới cố thần vị trí, nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Liền chết tính ở bên trong, nơi đây chỉ có cố thần một cái thiên đình người, ai giết nơi này hết thệ kẻ địch không cần nói cũng biết. Nhưng là nơi này có ít nhất hơn 100 bộ thi thể, trong đó không thiếu minh tướng cấp, Cố Thần một người một ngựa, dĩ nhiên mạnh đến cái trình độ này. Phải biết, lúc trước trên đất lúc Cố Thần liền phát huy tác dụng to lớn, theo lý thuyết hắn dưới đất đấy lúc tiêu hao đã rất lớn rồi. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cứ đem toàn bộ kẻ địch đều giải quyết, thực lực như vậy, quả thực quá hung tàn rồi. Nơi này kẻ địch tất cả đều giải quyết, các ngươi chung quanh trà khám một lần đi. Nơi này là tạo thần các nơi quan trọng nhất, nên có rất lớn thành quả. Cố Thần mở miệng nói. Đúng, tuân mệnh. Mấy người theo bản năng phải trả lời nói, nhìn về phía Cố Thần ánh mắt tràn ngập kính nể. Lúc này, bọn họ là hoàn toàn phục vị này thanh đồng sát thủ. Mấy người lập tức phân tán ra đến, kiểm tra lại nơi này các nơi phòng thí nghiệm. Trần huynh, trên đất này nhẫn chứa đồ rất nhiều, nhớ tới mau chóng thu thập. Chúng ta mới vừa lúc đi vào, cái khác đội ngũ đã sắp đến. Một tên bạch ngân sát thủ trước khi rời đi nhắc nhở câu. Dựa theo thiên đình quy củ, ngoại trừ chỉ định mục tiêu ở ngoài, ở trong nhiệm vụ ngoài ngạch thu hoạch, đều thuộc về chấp hành nhiệm vụ sát thủ cá nhân hết thảy. Lần này thiên đình mục tiêu là tạo thần các bên trong nghiên cứu tư liệu cùng cực đạo bộ phận, bị bọn họ giải quyết minh thần cung sát thủ cá nhân của cải, tự nhiên là thuộc về bọn họ. Bọn họ vốn là vào sinh ra tử, những này là bọn họ lẽ ra nên được. Cố Thần vừa mới nhưng là giết hơn 100 người, mặc dù bên trong phần lớn đều là minh binh. Nhưng bọn họ trong nhẫn chứa đồ tài nguyên chồng chất lên, cũng tuyệt đối là một bút khủng bố con số. Ta rõ ràng. Cố Thần gật gật đầu, đồng bạn kia lập tức rời đi. Bỏ ra một chút thời gian, Cố Thần trong tay liền nhiều một đống lớn nhẫn chứa đồ. Hắn cũng không rảnh đi nghiên cứu những này trong nhẫn chứa đồ có cái gì, toàn bộ tịch thu, cũng lập tức kiểm tra lại các nơi phòng thí nghiệm. Hắn trước sau tâm hệ lục y dìa thần. Trước mắt minh thần cung sát thủ đều chết rồi, nàng hẳn là an toàn chứ. Nay lòng đất một tầng phòng thí nghiệm rõ ràng so sánh với tầng càng trọng yếu hơn, Cố Thần cùng đồng bạn rất nhanh có phát hiện kinh người. Cực đạo bộ phận. Phát hiện dấu thả cực đạo bộ phận lưu ly trụ. Ta cũng phát hiện, khá lắm, minh thần cung cái nào làm đến nhiều như vậy cực đạo bộ phận. Ta chỗ này phát hiện đại lượng thi thể, tựa hồ bị chế tác thành thây khô. Phù có không ít nghiên cứu tư liệu. Vài tên bạch ngân sát thủ lần lượt có phát hiện, vui mừng khôn nguôi. Phát hiện trước mục tiêu bọn họ, nhưng là lần này nhiệm vụ đầu công. Bọn họ duy trì phòng thí nghiệm hoàn chỉnh, tiếp tục tìm tòi. Không lâu lắm, thiên đình cái khác chi đội ngũ cũng thêm vào, đi đầu chính là kia hoàng kim sát thủ Dương Chân. Các ngươi đến được thật là nhanh. Dương Chân giật mình nhìn Cố Thần đội ngũ một mắt. Rất nhanh gia nhập tìm tòi. Người càng nhiều, nay lòng đất một tầng rất nhanh sẽ bị tìm tòi cái lộn chồng vó lên trời. Thiên đình bọn sát thủ ở mỗi cái phòng thí nghiệm lần lượt phát hiện một ít cực đạo bộ phận cùng nghiên cứu tư liệu, cũng không có thiếu bị xem là vật thí nghiệm thiếu nam thiếu nữ. Thành quả kinh người, lệnh hết thể sát thủ đều vui mừng khôn nguôi. Cố Thần theo mọi người tìm tòi, thần sắc lại từ từ trầm ngưng lên. Không có phát hiện. Hắn tìm khắp mỗi cái gian phòng, thậm chí mỗi cái bị phát hiện vật thí nghiệm hắn đều đặc biệt lưu ý, nhưng chính là không có lục y ly thần tung tích. Chẳng lẽ nói ta tới chậm rồi? Cố Thần hít sâu một hơi, không chịu từ bỏ, tiếp tục tìm tòi. Sau nửa canh giờ, đã có đại lượng sát thủ đến xuống đất một tầng. Bên ngoài đều giải quyết rồi. Ta ca đây, hắn không có sao chứ? Dương Chân hỏi từ trước đến giờ một tên hoàng kim sát thủ, có chút lo lắng. Đều giải quyết, tạo thần các ở ngoài hết thể sát thủ, một cái đều không thả qua. Bao quát kia đấu lạp nhân cùng hắn gọi ra 3 đầu quái thú, cũng bị Thanh Lân đại nhân giải quyết rồi. Cho tới ngươi ca, ở bên ngoài kiểm kê chiến lợi phẩm. Hoàng kim sát thủ lời nói để Dương Chân hiểu ý nở nụ cười. Nhiệm vụ lần này trừ bỏ vừa bắt đầu đấu lạp nhân gọi ra 3 đầu quái thú để thiên đình không ứng phó kịp chút, cái khác có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Đấu lạp nhân chết rồi. Cố Thần nghe nói, trong lòng giống có một cái căng thẳng dây nối lỏng. Tên kia là Phong Lâm Phủ Hạo Kiếp trực tiếp người chấp hành, Nam Cung trưởng Lao e sợ cũng chết ở trên tay hắn, hắn chết, là đối với 10 vạn vong hồn tốt nhất tế điện. Đấu Lạp Nhân là bởi vì hắn cung cấp tình báo mà chết, hắn cũng coi như gián tiếp báo thù. Lúc này nhiệm vụ trừ bỏ không có tìm được Lục Y Di Thần tung tích, có thể nói là hoàn mỹ đạt thành rồi. Lục cô nương đến cùng ở đâu? Lẽ nào ta thật tới chậm rồi? Cố Thần nội tâm tiếc nuối, có chút không cam lòng. Các ngươi tình huống thế nào? Này lòng đất một tầng đều kiểm tra xong xuôi rồi. Đến Hoàng Kim sát thủ hỏi dò Dương Chân. À, trừ bỏ nơi sâu xa nhất một gian mật thất không mở ra, những nơi khác đều điều tra, thành quả to lớn. Dương Chân cười híp mắt nói. Còn có một gian mật thất. Cố Thần con mắt không khỏi sáng ngời, góc trong nhất gian kia mật thất hắn còn không đi tìm. Hắn không khỏi bước nhanh hướng đi nơi đó. Hả? Chân cổ, ngươi muốn làm gì? Cố Thần đột nhiên cử động gây nên Dương Chân đám người chú ý. Cố Thần cùng đồng bạn của hắn là sớm nhất tiến vào lòng đất một tầng. Dương Chân nghe đồng bạn của hắn giảng giải hắn một người giải quyết rất nhiều kẻ địch sự tích, nội tâm coi trọng, sở dĩ không kìm lòng được đối với hắn quan tâm kỹ càng điểm. Cố Thần không hề trả lời, đi thẳng tới bên ngoài mật thất, nhìn kia phong kín cửa đá. Len keng. Cố Thần đánh ra ma dược nhận, miễn cưỡng điều động sót lại không nhiều nguyên lực, hướng cửa đá bổ ra một đao. Cửa đá kia lông tóc không tổn hại, ánh đao đụng chạm đến mặt ngoài sau, lại bị hút thu vào, như trâu vào đầm lầy. Vô dụng, mật thất này môn rất quái lạ, nắm giữ hút linh năng lực, bất luận cái gì năng lượng vừa tiếp xúc với, toàn bộ sẽ bị hấp thu đi. Đừng nói ngươi, chính là ta, đều không mở ra cánh cửa này. Dương Chân và những người khác đi tới, lắc lắc đầu. Chương 135, ba bộ lưu ly không quan. Cố Thần không nói một câu, nhìn chằm chằm cửa đá, phất tay lại là mấy đao. Chen, chen. Liên tục mấy đao đều là tay trắng trở về, cửa đá liền một điểm bị hao tổn đều không có, trái lại đem Cố Thần hiếm hoi còn sót lại nguyên lực tất cả đều ép khô, kém chút mắt tối sầm lại. Ngươi cần thiết hay không? Ngươi đã lấy được nhiệm vụ lần này đầu công, cho tới liền cuối cùng này một gian mật thất đều không buông tha. Tình huống của ngươi có thể không được, lại cậy mạnh, chú ý lưu lại khó có thể khỏi hẳn nội thương. Dương Chân đôi mi thanh tú nhăn lại, cho rằng Cố Thần chấp nhất với cửa đá này là lập công sốt ruột. Người tinh tường đều nhìn ra được Cố Thần luân phiên đại chiến, đã gần như đèn cạn dầu, kia đầy người quần áo đều là máu tươi, cũng không biết có hay không chính mình, tình hình nhìn qua thực sự quá tệ rồi. Muốn nói nàng nguyên lai ngược lại không nhận thức cái tên này, hắn yêu cậy mạnh liền cậy mạnh đi. Nhưng có thể là hắn thể hiện ra tiềm năng thật là kinh người, Dương Chân phát hiện mình dĩ nhiên đối với hắn nhiều hơn mấy phần quan tâm. Ta cũng đến thử xem. Vài tên hoàng kim sát thủ cũng không tin tà, cho rằng Dương Chân không mở ra, chính mình không hẳn không mở ra, luân phiên tiến lên thử nghiệm. Cố Thần không có ngăn cản bọn họ, hắn chỉ muốn biết Lục Y Thần có khả năng hay không ở bên trong, mà không phải thuần túy thể hiện. Vài tên hoàng kim sát thủ trước sau sử dụng pháp bảo công kích, uy lực chi cường là Cố Thần không chỉ gấp 10 lần, lại khiếp sợ phát hiện đúng như Dương Chân từng nói, cửa đá kia đem năng lượng đều hấp thu, dẫn đến liền pháp bảo đều uy năng mất hết. Ta nghĩ tới, đây là một loại gọi phệ linh thạch khoáng thạch, vô cùng hy hữu quý giá, không nghĩ tới Minh Thần Cung dĩ nhiên tìm tới lớn như vậy một khối, còn đem nó làm thành cửa. Một tên hoàng kim sát thủ nhận ra cửa đá lai lịch, trong mắt lộ ra dị thải. Quý giá phệ linh thạch làm cửa, xem ra gian này mật thất là toàn bộ tạo thần các có giá trị nhất địa phương rồi. Mọi người lập tức đều ý thức lại đây, không gì sánh được hiếu kỳ sau cửa đến tột cùng cất giấu cái gì. Từ bên cạnh vách tường đánh xuyên qua đi vào, ta liền không tin này cả gian mật thất đều là phệ linh thạch kiến. Một tên hoàng kim sát thủ đề nghị. Không thể thực hiện được, ta đã nghiên cứu qua, gian này mật thất kết cấu đặc thù, cùng toàn bộ tạo thần các nền đất chặt chẽ liên kết. Như phá hoại nó, sẽ dẫn đến này lòng đất một tầng đại diện tích tan vỡ. Như vậy vừa đến, cái khác phòng thí nghiệm nhưng là hủy diệt rồi. Dương Chân lập tức phủ định nói. Dĩ nhiên kiến tạo đến tinh vi như vậy làm sao bây giờ? đi xin mời Thanh Lân đại nhân ra tay. Mọi người không khỏi hai mắt nhìn nhau, nay phệ linh thạch như vậy là thù, e sợ cũng chỉ có Thanh Lân sắt thần mới có thể đánh vỡ. Có lẽ, có thể dùng man lực mở ra. Lúc trước nhìn ra cửa đá này là phệ linh thạch hoàng kim sát thủ châm trước nói. Man lực. Mọi người một trận kinh ngạc. Không sai, các ngươi xem trên cửa này dưới là có khe hở, hẳn là có thể kéo lên đi. Phệ linh thạch mặc dù sẽ hấp thu năng lượng, nhưng thuần túy khí lực nó có thể hấp thu không được. Vậy còn chờ gì, ta thử xem. Một người lập tức tiến lên, thử nghiệm từ dưới đi lên, đem cửa đá kéo. Long. Hắn sử dụng sức lực toàn thân, cửa đá kia nhẹ nhàng lay động chút, phía dưới lộ ra một cái khe. Phương pháp kia khả thi. Mọi người thấy thế bỗng cảm thấy phân chấn, đáng tiếc người kia lập tức liền hạ, nhẹ buông hai tay, thở hồng hộc từ bỏ rồi. Nay phệ linh thạch làm sao sẽ nặng như vậy, ta một thân cũng có 300.000 cân khí lực, dĩ nhiên kéo không đứng lên. Hắn tặc lưỡi nói. Phệ linh thạch trừ bỏ có thể thôn phệ năng lượng, mặt khác một loại đặc điểm vốn là kỳ trọng không gì sánh được. Nay phệ linh thạch cửa lớn như vậy khối, ta phỏng chừng có ít nhất hơn 1.000.000 cân nặng. Lúc trước hoàng kim sát thủ đánh giá nói. Hơn 1.000.000 cân. Vô pháp thôi thúc tu vi lời nói, thuần túy khí lực muốn đạt đến cái trình độ này cũng không dễ dàng, đến tìm cá thể đã tu luyện mới được. Mọi người chép tặc lưỡi. Trừ bỏ thể tu. Bước vào thần thông cảnh sau bình thường không có tu sĩ sẽ lại đi đặc biệt rèn luyện khí lực, sở dĩ niết bàn cảnh cũng tốt, thần thông cảnh cũng được, nói riêng về thể phách cùng nhục thân cảnh lúc so với, nhiều lắm thân thể trở nên cường tráng một ít, khí lực là sẽ không tăng trưởng đến đâu. Mấy người tuy là hoàng kim sát thủ, đạt đến trường sinh cảnh, thân sắc lần thứ hai lột xác, tuổi thọ tăng lên rất nhiều, nhưng một mực khí lực tăng trưởng cũng có hạn. Chuyện này nhất thời liền lung túng, có thể ngang dọc một vực vương giả, lại bị một đạo cửa đá cho làm khó. Để cho ta tới đi. Cố thần thấy thế, lần thứ hai đi lên phía trước. Ngươi còn muốn thử? Không thấy ngươi tiền bối đều kéo không ra môn kia sao, ngươi cho rằng ngươi. Dương Chân đang muốn gian dạy, để cố thần chờ ở một bên nghỉ ngơi thật tốt, liền gặp hai tay hắn nắm chặt bên dưới cửa đá mới bên dưới. Bắp thịt tăng vọt, tự dưới hướng lên dùng sức lôi kéo. Ầm ầm. Cửa đá phát ra nổ vang, tiếp theo lại bị mạnh mẽ kéo lên rồi. Mật thất cửa lớn nhất thời mở rộng, lộ xuất thần bí khăn che mặt. Ngươi! Ngươi lợi hại! Vốn định răn rẻ Dương Chân lời mạnh mẽ nín trở về, cảm giác nội thương không nhẹ. Tiểu tử này, là quái vật gì a? Nội tâm của nàng là ngổn ngang. Cố thần không có bất luận cái gì đắc ý, một đôi mắt quét về phía bên trong mật thất, cấp tốc đi vào. Cửa đá bị mở ra không có rất nhanh lại đóng lại, vài tên hoàng kim sát thủ lần lượt theo vào. Nhìn rõ ràng trong mật thất tất cả, mọi người thần sắc khẽ biến. Gian này mật thất không gian so với nó phòng thí nghiệm của hắn muốn lớn hơn nhiều, vô cùng trống trải. Mật thất trên đất là một cái to lớn phức tạp trận pháp, trung tâm nơi là bát giác bình đài. Nhìn qua cực kỳ giống tế đàn. Trên tế đàn, bày ra ba bộ lưu ly quan tài, đặc biệt chú ý, mọi người biến sắc chính là chúng nó. Cố thần nhìn bốn phía một vòng, nơi này căn bản không có bất kỳ người nào tung tích, lục ý thần cũng không ở này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần sắc hắn có chút khó coi. Dương Chân xuyên qua trận pháp, hướng đi tế đàn kia. Cẩn thận một chút, pháp trận này còn chưa hiểu đây. Một tên hoàng kim sát thủ vội vã nhắc nhở. Sợ cái gì? Pháp trận này rõ ràng không có đang vận chuyển. Dương Chân không để ý lắm, quả nhiên như nàng từng nói, một đường này đi qua trận pháp, cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Mọi người gặp này, dồn dập đi theo, cố thần cũng vậy. Đi tới bên rìa tế đàn, ba bộ lưu ly quan tài rõ ràng ánh vào mi mắt, mọi người khiếp sợ phát hiện. Này dĩ nhiên là ba khẩu không quan. Ba khẩu lưu ly trong quan tài đều không hề có thứ gì, liền quan tài đều bị sốc lên rồi. Xem, bộ kia trong quan tài có huyết dịch, còn chưa khô. Một tên hoàng kim sát thủ chỉ về bên trái nhất quan tài. Mọi người tuần tầm mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy quan tài kia bên trong có vài điểm máu tươi đỏ thẫm, thật giống trước đây không lâu vừa mới nhỏ xuống, còn chưa khô cạn. Chú ý, nơi này trước đây không lâu còn có người ở. Mọi người nhất thời cảnh giác lên. Là người sao? E sợ không hẳn chứ. Một tên hoàng kim sát thủ trêu nói, trong quan tài lưu lại huyết dịch chủ nhân, nghĩ như thế nào đều cảm thấy tà môn, nói không chắc là cụ cường thi đây. Mọi người cảnh giác đem mật thất kiểm tra một lần, rất nhanh phát hiện là bọn họ lo xa rồi, nơi đây giống tuyết, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều nghi hoặc, một đống nghi vấn xông lên đầu. Huyết dịch chủ nhân là ai? Hắn chạy đi đâu rồi? Còn có, từ nơi này phòng ngự nghiêm mật trình độ đến xem, nó hẳn là đấu lạp nhân trọng yếu nhất phòng thí nghiệm, nhưng tại sao nơi này giống tuyết? Cố thần đồng dạng nội tâm nghi hoặc, chỉ bất quá hắn nhiều một vấn đề, lục y thần đến tột cùng ở đâu, nàng đã chết rồi sao? Mọi người mang theo một đống bí ẩn đi ra mật thất, Dương Truy vừa vặn từ tầng trước xuống, một mặt nghiêm túc. Đại ca, làm sao rồi? Dương Chân hỏi. Sự tình có gì đó không đúng? Dương Truy ngưng trọng nói. Chương 136, thật giả đấu lạc nhân. Dương Truy ngữ khí rất nghiêm túc, cũng không có nhiệm vụ hoàn mỹ đạt thành sau vui sướng, mọi người hai mắt nhìn nhau. Phía trên phát sinh cái gì bất ngờ sao? Mọi người hỏi tới. Đi lên trước nói sau đi, Thanh Lân đại nhân triệu tập mấy người chúng ta. Dương Truy không có giải thích, mọi người giấu trong lòng nghi hoặc, lưu lại nhân viên trông coi, theo hắn cùng rời đi lòng đất một tầng, đi đến trên mặt đất. Đại chiến qua đi tạo thần các đã hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả chu vi mấy chục dặm bên trong rừng rậm, cũng hóa thành một mảnh cho tàn, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Mọi người từ tàn tạ kiến trúc bên trong đi ra, đầu tiên nhìn đập vào mi mắt chính là đấu lạp nhân ba con kia quái thú lưu lại thi thể. Nó thi thể dài đến mấy trăm trượng, co quắp ngã trên mặt đất, bụng không ngừng chảy máu. Trong ba cái đầu của nó đầu rồng đã bị đánh nổ, phượng đầu dáng dấp thê thảm, duy nhất bảo tồn so sánh hoàn chỉnh chính là trung gian kia cực kỳ giống nhân loại đầu, con ngươi trợn thật lớn, chết không nhắm mắt dáng vẻ. Này đáng chết yêu thú đến tột cùng lai lịch gì, trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Vài tên hoàng kim sát thủ đi qua thú thi, biểu hiện đều có chút tối tăm. Ngày hôm nay chết ở ba đầu này quái thú miệng dưới hoàng kim sát thủ, cùng bọn họ đều có giao tình tốt, hắn chết, có thể nói là nhiệm vụ lần này tiếc nuối lớn nhất. Thanh Lân đại nhân nói, yêu thú này cũng không phải là bình thường sinh mệnh. Dương Truy thuận miệng trả lời. Vài tên hoàng kim sát thủ một trận kinh ngạc, đi theo mọi người phía sau đi ra cố thần cũng bị lời này hấp dẫn. Các ngươi xem, quái vật này cả người da lông như là từ các loại yêu thú trên người cắt quần áo xuống, sau đó may vá mà thành. Ba viên kia đầu, càng có long cùng phượng rõ ràng đặc thù. Thanh Lân đại nhân cho rằng, đây là một bộ dùng phương pháp đặc thù tế luyện mà thành luyện thi. Dương Truy chỉ thú thi. Phía trên kia da lông xanh một khối đỏ một khối đen một khối, xác thực rất không bình thường. Luyện thi. Lần đầu tiên nghe nói có người có thể đem mấy con yêu thú luyện chế thành một đầu. Mấy người sợ hết hồn. Luyện thi thứ này cũng không hiếm thấy, là người mạnh mẽ hoặc yêu thú chết rồi luyện chế thành khối lỗi, một ít ma tu cùng quỷ tu liền tinh thông đạo này. Nhưng bình thường luyện thi đều là ở nguyên lai trên thi thể gia công. Chưa từng nghe nói có thể đem mấy bộ thi thể dung hợp thành một bộ. Cái này không thể nào đi, không nói điều này cần cao bao nhiêu siêu thủ pháp luyện chế, nếu như đây là luyện thi, kia trung gian nhân loại đầu giải thích thế nào? Nhân tộc từ đâu tới lớn như vậy đầu? Một tên hoàng kim sát thủ không nhịn được nói. Ba đầu này quái thú chiều cao mấy trăm trượng, ba cái đầu tự nhiên cũng lớn khuyết đại. Mỗi một viên cũng giống như là nhà cửa giống như. Trong đó nhân loại đầu, thể tích bên trên so với bên cạnh đầu rồng cùng phượng đầu cũng không kém bao nhiêu. Ai nói không có, ngươi đã quên Bắc Nguyên Ma nhân tộc sao? Bọn họ từ nhỏ hình thể to lớn. Các ngươi nhìn kỹ, nhân loại kia đầu cái trán một bên, có đặc thù ma văn hình xăm, kia chính là ma nhân tộc tộc nhân đặc thù. Dương Truy hồi đáp. Mọi người vội vã cẩn thận nhìn một thoáng, quả nhiên ở cái trán vị trí phát hiện ma văn. Này, cũng thật là ma nhân tộc đầu. Dĩ nhiên là do Long cùng Phượng Hoàng cùng với ma nhân tộc thi thể luyện chế thành yêu thú, kia đấu lạp nhân thực sự là đáng sợ. Mấy người dồn dập hút vào khí lạnh, đối với việc này lại không hoài nghi. Nếu như không phải luyện thi, mà là một đầu chân chính yêu thú, là không thể có ma nhân tộc ma văn. Đại ca, đem chúng ta kêu lên đến cùng này luyện thi hữu quan sao? Dương Chân thận trọng hỏi. Vấn đề so với này còn nghiêm trọng, Thanh Lân đại nhân sẽ ở đó, chúng ta đi qua đi. Dương Truy mang theo mọi người tới đến Thanh Lân sát thần vị trí. Hán vị trí chi địa là nơi hô lớn, hiển nhiên nơi này mới vừa trải qua một hồi kinh người chiến đấu. Cái hố kia đáy nơi, nằm một bộ máu me khắp người thi thể, bên cạnh thi thể, rơi xuống đỉnh đầu đấu đồng. Cố thần rất xa nhìn thấy bộ thi thể kia, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đấu lạp nhân quả nhiên chết ở Thanh Lân sát thần trên tay. Gặp qua đại nhân. Chúng người đi tới gần, hướng Thanh Lân sát thần hành lễ nói. Cố thần cẩn thận nhìn một chút Thanh Lân sát thần, phát hiện hắn một thân áo bào trắng không dính một hạt bụi, hiển nhiên cùng đấu lạp nhân cùng với ba con kia quái thú chiến đấu đối với hắn mà nói cũng không có mất bao công sức. Không hổ là thiên cung chí cường giả một trong, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Mấy người các ngươi đều đến rồi nha, xem một chút đi, thi thể này các ngươi có thể nhận thức. Thanh Lân sát thần không mặn không nhạt nói. Vài tên hoàng kim sát thủ nghe được nghi hoặc, thi thể này không chính là đấu lạp nhân sao. Bọn họ theo lời nghe theo, cẩn thận quan sát, đấu lạp nhân thi thể tuy rằng máu me đầm địa, nhưng khuôn mặt có thể thấy rõ ràng. Người này vẫn luôn là minh thần trong cung một cái cực kỳ nhân vật thần bí, thân là minh thần phụ tá đắc lực, lại chưa từng có ai từng thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn bất luận lúc nào đều là mang đỉnh đầu đấu đồng, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là một đôi quỷ dị quỷ hỏa trong mắt. Trước mắt có thể chứng kiến hình dáng của hắn, này cũng khó được. Ngũ quan hung sát, nhìn chính là cái kẻ liều mạng. Dương Chân nhìn một hồi, ra kết luận. Cố thần cũng nhìn kỹ, quả nhiên mặt do tâm sinh, người này dáng dấp cùng trong tưởng tượng của hắn đấu lạp nhân dáng dấp cũng không quá to lớn lối thoát. Này, người này dung mạo, làm sao cực kỳ giống 10 năm trước tên nổi như cồn, hắc bảng xếp hạng 84 cầm ma tôn dực. Một tên hoàng kim sát thủ đột nhiên kinh ngạc nói. Cầm ma tôn dực, đồn đại hắn không phải đã sớm chết sao? Mấy người khác một trận kinh ngạc, dồn dập hỏi. Ngươi xác định không nhìn lầm. Này, ta từng cùng tôn dực từng qua lại, nhìn xác thực là hắn, chỉ là, hắn làm sao sẽ là đấu lạp nhân. Kia hoàng kim sát thủ cho mày, có chút không xác định rồi. Dương Truy. Thanh Lân đại nhân kêu một tiếng. Đúng. Dương Truy lập tức tiến lên, đem đấu lạp nhân ống tay háo kéo lên, rõ ràng lộ ra bàn tay của hắn. Một cái tay của hắn. Thình lình chỉ có 4 ngón tay. Không sai được, cầm ma tôn dực chính là trời sinh 4 chỉ. Kia hoàng kim sát thủ thấy thế, lập tức chắc chắn nói. Thanh Lân sát thần nghe nói, ưu nhưng thở dài. Xem ra, quả thực bị kia đấu lạp nhân cho chơi rồi. Thanh Lân đại nhân, ý của ngài là. Mọi người nghe ngóng biến sắc, này chết đi đấu lạp nhân, là giả mạo. Cố thần cũng nghe được kinh hãi. Giờ mới hiểu được Thanh Lân sát thần đem mọi người kêu đến nguyên nhân. Trước mắt này đấu lạp nhân là giả. Không đúng. Đang tấn công tạo thần các lúc hắn nghe qua âm thanh của hắn, cùng lúc trước ở Phong Lâm Phủ lần đầu gặp phải lúc âm thanh giống như lúc. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Thanh Lân sát thần, chờ đợi lời giải thích của hắn. Ta cùng người này giao thủ một hồi, căn cứ Dương Truy chỗ thuật, người này sử dụng thần thông cũng tốt. Pháp bảo cũng được, cùng kia cầm ma tôn dực cách nhau rất xa. Hắn môi tiếng nói cử động, đối với này tạo thần các hiểu rõ, cũng làm cho ta cảm giác hắn là thật đấu lạp nhân không sai. Cầm ma tôn dực ở 10 năm trước liền mất tích chứ. Ta hoài nghi hắn 10 năm trước liền rơi vào rồi đấu lạp nhân chi thủ, chúng ta ngày hôm nay gặp phải, vừa là thật đấu lạp nhân, cũng là giả đấu lập nhân. Hẳn là thần niệm phụ thể hoặc tâm tướng trùng ma loại hình thủ đoạn, ý thức là đấu lập nhân, thân thể nhưng là cầm ma tôn dực. Nay tôn dực liền cùng ba con kia luyện thi gần như, chỉ là một bộ khôi lỗi, hoặc là nói, là phân thân. Chương 137, Thỏ Khôn có ba hang. Mọi người thấy thi thể, nhất thời trầm mặc không nói. Không nghĩ tới, vốn tưởng rằng lần này tập kích tạo thần các hoàn toàn thắng lợi, nhưng không nghĩ để đấu lạp nhân chân thân cho chạy trốn rồi. Nếu như sự tình thật giống Thanh Lân sát thần phân tích như vậy, vậy hôm nay là thiên đình tập kích Minh Thần Cung tin tức tất nhiên không giấu được, kết cục xa không có suy nghĩ hoàn mỹ. Cố thần thần sắc trở nên trầm ngưng, đấu lạp nhân không có chết, lục y thần không có tìm được, nhất thời đem trong lòng hắn một điểm vui sướng xóa đi đến không còn một ngống. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? Thanh Lân sát thần nhìn về phía Dương Chân đám người, hỏi thăm tới tạo thần các bên trong tình huống. Bẩm báo đại nhân, tạo thần các bên trong tổng cộng phát hiện 143 chủng cực đạo bộ phận, nhân thể vật thí nghiệm 87 tên, cho tới các loại nghiên cứu tư liệu, có đại lượng phát hiện, cụ thể thành quả, cần tiến một bước khảo sát. Dương Chân rõ ràng mười mươi như thực chất bẩm báo, Thanh Lân sát thần nghe nói ngữ khí sung sướng không ít. Nói đến như vậy tuy rằng để đấu lạp nhân đào tẩu, nhưng lần này thành quả cũng khá mà. Các ngươi bảo vệ bên trong phòng thí nghiệm không có bị phá hoại, đây là một cái công lớn. Dương Chân nghe nói thoáng chần chờ, quay đầu nhìn phía sau cố thần một mắt. Lần này tấn công tạo thần các, thu được đầu công chính là Dương Truy tiểu đội, bọn họ ở phòng thí nghiệm bảo vệ phương diện không thể không kể công, mà căn cứ bọn họ đội viên chỗ thuật, trong đó cống hiến lớn nhất chính là Trần Cổ. Dương Chân dĩ nhiên chủ động mở miệng giúp cố thần tranh công, để chìm đắm trong lòng sự bên trong cố thần phục hồi tinh thần lại, vô cùng kinh ngạc. Thành thật mà nói hắn lần thứ nhất cùng vị này hoàng kim sát thủ đối thoại cũng không vui, không nghĩ tới vào lúc này nàng không chỉ có không ôm đồm công lao, còn lấy giúp người làm niềm vui. Không chỉ có là cố thần kinh ngạc, chính là bên cạnh Dương Truy đều hướng muội muội mình ném đi bất ngờ ánh mắt, giúp một cái thanh đồng sát thủ tranh công, này có thể không giống nàng sẽ làm sự nha. Ồ, tiểu tử biểu hiện không tệ. Thanh Lân sát thần nhìn về phía cố thần, gật gật đầu. Mặt khác, còn có một cái kỳ lạ sự, thuộc hạ hoài nghi cùng đấu lạp nhân cũng có quan hệ. Dương Chân lập tức lại nói, đem lòng đất một tầng mật thất, kia ba bộ lưu ly không quan sự tình nói ra. Xem ra, mật thất kia bên trong đồ vật mới là tạo thần các bên trong có giá trị nhất bảo bối. Đáng tiếc, bị đúng lúc rời đi rồi. Thanh Lân sát thần nheo mắt lại. Thuộc hạ không biết rõ, bên ngoài đều bị chúng ta vây quanh, nơi đó lại là mật thất, Minh Thần Cung có thể đem đồ vật chuyển đến cái nào? Dương Chân cảm thấy nghi hoặc. Cõi đời này nhiều chính là có thể biến mất không còn tăm hơi thần thông, mang ta đi mật thất kia nhìn một cái. Một lát sau, Thanh Lân sát thần cùng một đám đông người đều đi đến trong mật thất. Ở hết sức bảo vệ cho, ba bộ lưu ly không quan duy trì nguyên dạng, bao quát quan tài kia bên trong vài giọt đỏ sẫm huyết dịch. Thanh Lân sát thần tiến lên, tiện tay chảo một cái, chỉ thấy quan tài kia bên trong vài giọt đỏ sẫm huyết châu phiêu bay ra, rơi xuống lòng bàn tay của hắn, chậm rãi trôi nổi. Hắn xem kỹ một phen, nói: nay tựa hồ là máu người, vẫn là người sống máu. Quái, lẽ nào đấu lạp nhân nhọc lòng rời đi, chính là mấy cái người sống. Đại nhân cảm thấy là đấu lạp nhân rời đi quan bên trong chi vật. Nhưng là hắn lúc đó không phải ở cùng ngươi chiến đấu sao? Dương Truy đám người đăm chiêu. Bị ta giết chết chỉ là một cái thế thân, ta hoài nghi lúc đó đấu lạp nhân bản tôn nói không chắc cũng ở tạo thần các bên trong. Chúng ta một bộ kích tạo thần các, hắn liền gọi ra quái thú ba đầu kia, còn để thế thân xông pha chiến đấu, bây giờ nghĩ lại, có thể là cố ý hành động. Hắn biết không thể là đối thủ của ta, liền dùng thế thân đến mê hoặc ta, chính mình tắc thừa dịp khoảng thời gian này mang đi có giá trị nhất nghiên cứu. Thanh Lân sát thần thở dài, đem sự tình phân tích cái thấu triệt. Ừ, kia đấu lạp nhân vẫn đúng là đủ giảo hoạt. Mọi người nghe xong, cũng cảm thấy Thanh Lân sát thần phân tích đến có lý. ở tình huống bình thường, làm tạo thần các bên trong cấp bậc cao nhất minh thần vệ, nào có đi đầu sông pha chiến đấu đạo lý. Lúc đó thế cuộc hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người đều không nhỏ nghĩ tới chỗ này. Ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đấu lạp nhân có thể làm ra kín đáo như vậy sắp xếp, thực sự là không đơn giản. Việc đã đến nước này, hắn chạy trốn thì chạy trốn đi, thu hoạch của chúng ta đã đủ lớn rồi. Bắt được 143 chủng cực đạo bộ phận, đã đầy đủ chắn thiên cung đám người kêu miệng rồi. Thanh Lân sát thần sái nhiên nở nụ cười. Đại nhân, cực đạo bộ phận tuy rằng có 143 chủng, nhưng trong đó có gần một nửa thuộc về phế phẩm thể chất, cái khác có một ít tựa hồ là bởi vì thí nghiệm, cũng xuất hiện không giống trình độ tổn thương. Chân chính bảo tồn hoàn chỉnh, có đầy đủ hoạt tính cực đạo bộ phận, chỉ có bảo tồn ở lưu ly trụ linh dịch bên trong những kia, như vậy tổng cộng chỉ có hơn 20 chủng, hơn nữa vẫn chưa phát hiện nhất lưu thể chất. Dương Chân vội vã đem tình huống cặn kẽ nói ra. Ồ! Ta nói tạo thần các cái nào làm đến nhiều như vậy cực đạo bộ phận, nguyên lai liền phế phẩm cũng coi như đi vào rồi. Cũng được, quan trọng nhất chính là đấu lạp nhân nghiên cứu tư liệu, những kia tổng không thành vấn đề chứ. So với mỗi một loại đều giá trị liên thành cực đạo bộ phận, Thanh Lân sắt thần càng để ý tư liệu sưu tập. Những kia cũng không có vấn đề gì, chỉ có điều tư liệu cụ thể lớn bao nhiêu giá trị, còn cần thâm nhập đào móc. Không ít tư liệu đều dính đến nhân thể thí nghiệm, sở dĩ bị làm thí nghiệm phẩm những đứa nhỏ kia đặc biệt trọng yếu. Nếu như vậy, đem những người kia đều mang về, thật tốt thu xếp, như bọn họ đồng ý gia nhập ta thiên đình, vậy thì không thể tốt hơn. Trong vòng một canh giờ, đem hết thể tư liệu cùng vật có giá trị đều thu dọn tốt, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Ta cũng không muốn khóc lóc mũi đấu lạp nhân đem minh thần tên kia cho mang về giúp hắn hả giận. Thanh Lân sát thần trêu ghẹo nói, mọi người nghe nói không khỏi cười ha ha. Hết thể sát thủ dựa theo chỉ thị, cấp tốc hoạt động lên, đêm này tạo thần cắt xối ba tấc đất. Cố thần theo đội ngũ hành động, chưa từ bỏ ý định hắn lần thứ hai tìm tòi một lần tạo thần cắt, thậm chí ngay cả minh thần cung sát thủ thi thể đều chú ý chút, vẫn cứ không có lục y đi thần cái bóng. Sự sống chết của nàng, triệt để thành một cái bí ẩn. Sau một canh giờ, tàn tạ tạo thần cắt bị một cái lửa lớn thiêu thành cho tàn. Thiên đình đội ngũ khải hoàn mà về. Đêm nay một trận chiến khổ cực các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt rồi. Liên quan với nhiệm vụ lần này khen thưởng, chờ kiểm kê xong thu hoạch sau, sẽ thông qua vòng tay tinh nguyệt liên hệ các ngươi đến lĩnh. Trở lại phân đà bí cảnh sau, Thanh Lân sát thần nói với mọi người. Tạo thần các bên trong những kia nghiên cứu tư liệu giá trị là khó có thể dự đoán, căn cứ giá trị nhiều ít. Khen thưởng trình độ khả năng rất khác nhau. Bất quá chỉ là những kia đoạt lại cực đạo bộ phận chính là một bút to lớn điểm công đức, tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ lần này khen thưởng tất nhiên sẽ không thiểu, vừa nói vừa cười rời đi rồi. Không có thể tìm tới lục y dìa thần, cố thần tâm tình không thể nói được tốt, nghe được nhiệm vụ kết thúc, liền chỉ muốn nhanh lên một chút trở về. Đêm nay một trận chiến thủ đoạn hắn ra hết, gần như đèn cạn dầu. Trước mắt cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Chân cổ, đêm nay tình báo là ngươi cung cấp, ngươi lại đang tấn công tạo thần cắt trong quá trình thể hiện xuất sắc. Chúc mừng, chờ khen thưởng xuống, ngươi nhất định là người thắng lớn nhất. Thật hiếu kỳ, thiên đình đến tột cùng sẽ cho ngươi ra sao khen thưởng. Trước khi rời đi Dương Truy vô vô cô thần vai, lộ ra đối với hậu bối thưởng thức cùng cố gắng. Chương 138, 8 loại cực đạo bộ phận. Nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả, vạn bối điểm này công lao không đáng nhắc tới. Tiền bối đem minh thần vệ kéo lại, mới cho vạn bối chế tạo cơ hội, nói đến nhất muốn cảm tạ chính là tiền bối ngươi. Cố thần khách khí hồi đáp. Vạn bối ngày hôm nay hơi mệt chút, trước hết rời đi, còn xin tiền bối thứ lỗi. Khách sáo xong vài câu, cố thần liền rời đi. Dương Truy cũng không nói thêm cái gì. Chờ đến hắn biến mất ở trong tầm mắt, Dương Chân đi tới, ngự khi mang theo bất mãn. Tiểu tử kia tính tình còn thật là lạnh nhạt, đại ca ngươi như vậy coi trọng hắn, hắn một điểm thụ sủng nhược kinh dáng vẻ đều không có thì thôi, còn vội vã rời đi, cũng không hiểu được nhân cơ hội này cùng ngươi giao hảo. Dương Truy nghe nói lắc lắc đầu, cũng không ngại. Ta coi trọng chính là tính tình của hắn, đúng mực, không quan tâm hơn thua, rất tốt đẹp. Nếu là hắn bởi vì ta là hoàng kim sát thủ liền đến lấy lòng ta, ta trái lại xem thường hắn rồi. Đại ca ngươi đối với hắn đánh giá thực sự là đủ cao. Dương Chân le lưỡi một cái. Còn nói ta đây, ngươi mới là ngoài dự đoán mọi người, trước ngươi không phải không lọt mắt hắn sao, làm sao ở Thanh Lân đại nhân trước mặt chủ động giúp hắn tranh công. Dương Truy cười nói, ngữ khí mang theo đắc ý thế nào, ngươi cũng cảm thấy tiểu tử kia tiềm lực rất lớn, nổi lên ái tài chi tâm chứ. Dương Chân xì một tiếng bật cười. Đại ca ngươi cho rằng ta là ngươi à, như vậy yêu thích dẫn hậu bối, cho nên ta giúp hắn tranh công, là có chính ta cân nhắc. Ồ, cái gì cân nhắc? Dương Truy thoáng kinh ngạc. Tiểu tử kia tựa hồ cùng Thanh Lân sát thần có quan hệ. Ta ở Thanh Lân sát thần trước mặt giúp hắn tranh công, này vừa vặn cho đại nhân trọng thưởng hắn cớ, như bọn họ thật có quan hệ, nói vậy đại nhân trong lòng sẽ đối với ta khác mắt tương đai chứ. Dương Chân như nói thật ra chính mình nội tâm tính toán. Ngươi nha đầu này, làm sao như vậy công lợi tâm? Sớm nói quá kia trần cổ là ta tự mình sát hoạch mang vào thiên đình, thực sự không cảm thấy hắn cùng Thanh Lân sát thần có quan hệ gì. Dương Truy thấy buồn cười, chính mình này muội muội liền là như vậy, có chút địa bộ. Ngươi xem tấn công tạo thần các trước, Thanh Lân sát thần sắp xếp nhiệm vụ, đặc ý còn điểm trần cổ tên. Trần cổ có thể tay không đánh nát pháp bảo, cùng Thanh Lân sát thần khi còn trẻ nhiều giống nhỉ. Hơn nữa lúc này tiến tạo thần các, hắn lấy chặn lại trăm, biểu hiện so với cái khác bạch ngân sát thủ xuất sắc. Ta hoài nghi trên người hắn tất nhiên có truyền thừa mạnh mẽ. Nếu hắn thực sự là đại ca ngươi nói chính là cái phổ thông sát thủ dẫn tiến vào, hắn sẽ lợi hại như vậy. Sở dĩ nha, ta ngược lại nhận định hắn cùng Thanh Lân đại nhân có quan hệ, đáng giá kết giao. Giúp hắn tranh công chỉ là mấy câu nói sự tình, lại khả năng mang đến vô hạn chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Dương Chân cười đùa nói. Ngươi nha, chính là tâm nhãn quá nhiều. Dương Truy bất đắc dĩ, sờ sờ đầu của muội muội mình. Nhìn đi, chờ khen thưởng xuống, xem Thanh Lân đại nhân cho Trần Cổ tưởng tượng gì, giữa bọn họ có quan hệ hay không, liền rõ rõ ràng rằng rồi. Cố Thần trở lại Thiên Thần Tông, vừa trở về, cảm giác cả người vô tận suy yếu, phảng phất thân thể đều bị đào hết rồi. Một đêm này chiến đấu cường độ quá cao. Hắn tự tay giết chết Minh Thần Cung sát thủ nhiều vô số kể. Nguyên lực cùng thể lực hầu như đều tiêu hao hết, vì chém giết kia hoàng phủ ra con riêng, hắn càng không tiếc triển khai thất tuyệt bá đao, dẫn đến trong cơ thể khí huyết cũng cực lớn tiêu hao. Mới vừa trở về, nuốt xuống mấy hạt hồi nguyên đan dược, hắn lập tức đả tỏa chữa thương. Mãi đến tận hôm sau buổi trưa, Cố Thần mới khôi phục như cũ. Bên trong đan điền nguyên lực một lần nữa ồ ồ chảy xuôi, như một vũng hồ nước màu vàng óng. Tựa hồ là bởi vì cường độ cao chiến đấu, khôi phục như cũ sau, hắn nguyên lực tu vi mơ hồ thâm hậu một ít. Lúc này, Cố Thần vung tay háo một cái, hào hào hào, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc, một đống lớn nhận chứa đồ đông dưng rơi xuống ở trước mặt hắn trên đất. Những này là lần này tấn công tạo thần các hắn chiến lợi phẩm. Chết vào dưới tay hắn Minh Thần Cung sát thủ không dưới 150 người, mà hắn thuận tay lấy đi nhận chứa đồ, cũng đạt đến hơn 100 viên. Đây là một món tài sản khổng lồ. Nhìn đủ mọi màu sắc các loại nhận chứa đồ, Cố Thần từng cái nhặt lên, biến mất phía trên chủ nhân cũ thần thức dấu vết, kiểm tra lại bên trong của cải. Nguyên tinh, pháp bảo, đan dược, linh phù. Mỗi một cái nhẫn chữ vật bên trong tài nguyên tu luyện không giống nhau, có bao nhiêu thiếu. Toàn bộ tích lũy lại, của cải đạt đến một con số kinh khủng. Cố Thần cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, có chút gặp nhiều thì quen, qua loa làm một hồi sàng lọc, liền đem hết thể nhận chứa đồ đều cất đi. Trong này tài nguyên tu luyện đa dạng, đại đa số hắn cũng không dùng tới, hắn quyết định hôm nào đến công đức phường. Đưa chúng nó toàn bộ hối đoái thành điểm công đức, lại đổi lấy đối với mình hữu dụng bảo bối. Còn có một cái nhẫn chữ vật. Cố thần biểu hiện trở nên thận trọng, lấy ra bị đặc biệt thu ẩn đi cuối cùng một cái nhẫn chữ vật. Nhẫn chứa đồ này là hoàng phủ ra đứa con riêng kia, quang tử nhẫn chứa đồ chất liệu tới xem, liền rõ ràng so với cái khác cao cấp không ít. Đối phương là hoàng phủ ra người, trong nhẫn chứa đồ khả năng ẩn giấu đối với hắn tình báo hữu dụng, sở dĩ cố thần đặc biệt coi trọng. Giờ khác này xe nhẹ chạy đường quen xóa đi nhẫn chứa đồ bên trên thần thức dấu vết, cố thần thần thức khuyết tán, một hồi vọt vào nhẫn không gian. Thần thức cảm ứng được, trước mắt rộng rãi sáng sủa, này không gian chứa đồ, dĩ nhiên dài đến 100 trượng, rộng chừng 70 trượng. Mà trong không gian, đại lượng tài nguyên tu luyện trồng chất như núi, sáng lấp lánh trắng toát, có thể đem người con mắt sáng mù. Cố thần nhìn, sắc mặt dần dần trở nên phẫn nộ. Nay hoàng phủ ra một cái con riêng của cải, dĩ nhiên liền so với 100 vị sát thủ của cải tích lũy lại còn nhiều hơn. Nay hoàng phủ ra, đến tột cùng phú đến trình độ nào? Cố thần rất rõ ràng gia tộc này sớm nhất lập nghiệp thủ đoạn là máu tanh mà xấu xí, bọn họ càng dồi dào mạnh mẽ, quá trình này càng là dơ bẩn. Đệ xuống trong lòng bất bình. Cố thần đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật từng cái lấy ra, chọn đối với mình thứ hữu dụng. Đây là... Đột nhiên, hắn hô hấp hơi ngưng lại, phát hiện làm hắn bất ngờ đồ vật. Ở nhẫn không gian góc, 8 cái trong suốt lưu ly trụ lẳng lặng đặt, bên trong đều chứa đựng một loại chất lỏng màu xanh lam nhạt. Mà ở chất lỏng bên trong, từng người chìm nổi một cây xương. Vật này thực sự quá quen thuộc. Cố thần ở tạo thần cắt trong phòng thí nghiệm gặp qua. Xoạt xoạt xoạt. Hắn lật tay một cái, đem 8 cái lưu ly trụ toàn bộ lấy ra, ánh mắt nhất thời gắt gao nhìn chòng chọc bên trong 8 cái xương người. Cực đạo bộ phận. Cái tên này trong nhẫn chứa đồ, dĩ nhiên ẩn giấu 8 loại cực đạo bộ phận. Cố thần nội tâm khiếp sợ không gì sánh được, cẩn thận quan sát lên. Trước mắt trong cột lưu ly chứa đựng cực đạo bộ phận. Phẩm tướng nhìn qua dĩ nhiên so với trong phòng thí nghiệm những kia bị thiên đình mang đi muốn tốt không ít. E sợ, những này cực đạo bộ phận chí ít cũng là trung đẳng thể chất đặc thù. Lần trước tập kích Kình Minh chợ đen, một cái độc ách chỉ liền dẫn tới bát phương điên cuồng tranh cướp, mà bây giờ, cố thần trên tay có dòng giã 8 loại cực đạo bộ phận. Chỉ là này 8 cái xương người, giá trị liền đã vượt qua hết thể trong nhận chứa đồ của cải. Chương 139, tới ghép đại kế. Bất ngờ được 8 loại cực đạo bộ phận, cố thần lông mày lại chặt cao lên đến. Hắn cũng nắm giữ cực đạo bộ phận, nghĩ tới những người này cốt là từ người sống sờ sờ trên người đào xuống đến, quá trình không biết có bao nhiêu máu tanh, hắn liền cảm thấy không dễ chịu. Ứng nên xử trí như thế nào? Cố thần nhắm mắt trầm tư, đem những cực đạo bộ phận này tiến hành mua bán hắn bản năng chống cự. Hắn đối với những kia mất đi bộ phận thậm chí chết người cảm động lây. Chỉ là đồ vật đều đến trên tay hắn, để hắn nộp lên cho thiên đình cũng là không thể. Đã như thế, cũng chỉ có thể vật tận kỳ dụng rồi. Cố thần mở mắt ra, nhìn chăm chú 8 cái xương người, chúng nó có thể thúc đẩy 8 vị thiên tài sinh ra. Thiên thần tông vừa mới thành lập, nếu có thể nắm giữ 8 vị thể chất đặc thù giả, nó nắm giữ tiềm lực. Ở Bạch Kình phủ này bên trong, sẽ không bao giờ tiếp tục người có thể so với. Chỉ là, cực đạo bộ phận quý giá bực nào, nhất định phải xác định cấy ghép người hoàn toàn có thể tin cậy, mới đáng giá tặng cho. Cố thần ngay lập tức nhớ tới Triệu Nhu, tiểu tước chờ 7 tên thiếu nữ, các nàng cùng mình tình cảnh tương đồng, đều coi Minh Thần Cung là kẻ thù, là thích hợp nhất cấy ghép cực đạo bộ phận người. Hơn nữa các nàng mỗi người ban đầu là mỗi cái tông môn đệ tử nội môn, thiên phú không thấp, lại rất trẻ trung, như cấy ghép cực đạo bộ phận, sẽ như hổ thêm cánh. Cố thần cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy kế hoạch này khả thi, người đều không khỏi kích động lên. 7 người nếu như có thể chất đặc thù, liền có thể nhanh chóng trưởng thành, hắn dưới tay, đem rất nhanh có một nhóm dũng tướng. Muốn đối kháng hoàng phủ ra cùng Minh Thần Cung như vậy quái vật khổng lồ, mạnh mẽ đồng bạn là ác không thể thiếu. Cố thần lúc này quyết định đem 7 dạng cực đạo bộ phận để cho 7 tên thiếu nữ, đã như thế còn sót lại cuối cùng 1 dạng, nên đưa cho ai. Tào Huyền Bân khẳng định là không được, hắn đã có tham thực chi huyết, mà căn cứ Côn Luân Đại Lục qua lại kinh nghiệm, mỗi người chỉ có thể có một loại thể chất đặc thù, như mạnh mẽ tới ghép, sẽ dẫn đến hắn bạo thể mà chết. Hoàng Bình Chương đây. Hoàng gia bây giờ dựa vào chính mình, Hoàng Bình Chương cũng đáng tin cậy, ngược lại có thể cân nhắc. Chỉ là có người nói cây ghép cực đạo bộ phận là có nguy hiểm, càng trẻ càng an toàn, hiệu quả cũng càng tốt. Hoàng Bình Chương thực sự quá già, ban đầu kém chút tuổi thọ tiêu hao hết, để hắn cây ghép cực đạo bộ phận, sợ là rất khó có hiệu quả. Cho tới bất trì trung, cùng Hoàng Bình Chương tình huống một dạng, huống hồ trung thành còn có chờ thử thách, thì càng không thích hợp rồi. Trong lúc nhất thời, Cố Thần dĩ nhiên không nghĩ ra kế thừa thứ 8 dạng cực đạo bộ phận thích hợp ứng cử viên. Thôi, ta đối với cực đạo bộ phận cấy ghép sự tình biết rất ít, độ khó cùng nguy hiểm đều không rõ ràng, hãy tìm người thương lượng một chút lại nói. Cố Thần ngẫm nghĩ qua đi, gọi tới Tiết Khiêm, để hắn đi đem Hoàng Bình Chương gọi tới. Hoàng Bình Chương mèo già hoa cáo, từng trải phong phú, nghĩ đến có thể cho mình tốt kiến nghị. Kỳ thực Tiết Khiêm thân là nguyên lai Vân Yên Tông trưởng lão, từng trải cũng không tính kém, chỉ là việc này so sánh mẫn cảm, Cố Thần càng tín nhiệm Hoàng Bình Chương. Tông chủ, Hoàng Đạo Hưu đang lúc bế quan đột phá, e sợ kêu không được. Tiết Khiêm nghe nói Cố Thần dặn, khổ sở nói. Cố Thần vỗ đầu một cái, hắn cũng đã quên, mấy ngày trước hắn mới vừa đem niết bàn đan cho Hoàng Bình Chương, chỉ sợ hắn chính cắn chặt hàm răng nỗ lực đột phá đây. Hắn rốt cuộc thiên phú không bằng chính mình, không thể giống chính mình nhanh như vậy liền có thể đột phá. Kia bất chỉ chung đây. Cố Thần lại hỏi. Hồi bẩm tông chủ, bất chỉ đạo hữu cũng đang bế quan đột phá. Tiết Khiêm trả lời xong, nhìn Cố Thần ánh mắt lóe ra dị thường nóng bỏng. Cố Thần phát giác trong mắt hắn nóng bỏng, khẽ mỉm cười. Xem ra ngươi biết bọn họ vì sao cũng trong lúc đó bế quan. Tiết Khiêm lúc này có chút thật không tiện, chần chờ rất lâu, mới cẩn thận chặt chẽ hỏi một câu. Tông chủ, không biết kia niết bàn đan, nhưng còn lại. Hắn mặt dày cầu đan, thực sự là từ bất chỉ chung nơi đó biết được hắn cùng Hoàng Bình Chương đều chiếm được Cố Thần ban thưởng niết bàn đan, lòng ngứa ngay khó nhịn. Phải biết hắn Vân Yên Tông cho Cố Thần chống đỡ so với Hoàng gia cùng bất chỉ gia không kém chút nào, tông chủ hào phóng như vậy. Tổng không đến nỗi nhất bên trọng nhất bên khinh chứ. Ngươi còn chỉ là thần thông hậu kỳ chứ. Cố Thần tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, thật tốt biểu hiện, chờ ngươi đến thần thông viên mãn, đương nhiên sẽ không thiếu ngươi kia một viên. Được Cố Thần câu này hứa hẹn, Thiết Khiêm thần sắc đại hỉ. Đa tạ tông chủ. Cố Thần không để ý lắm, vốn là thanh lân sắt thần cho niết bàn đan liền còn lại. Mà này đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa. Trước mắt Thiên Thần Tông là cao thủ càng nhiều càng tốt, huống hồ hắn vừa mới được hơn 100 cái nhận chữ vật, giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đúng rồi, người giúp ta thu thập một hồi liên quan với thể chất đặc thù, đặc biệt là cực đạo bộ phận cấy ghép tài liệu tương quan, càng tỉ mỉ càng tốt. Cố Thần thuận miệng nói. Tốt, thuộc hạ lập tức đi làm, định không hổ thẹn. Tiết Khiêm giống hít thuốc lắc giống như, cố gắng biểu hiện, lúc đi hấp tấp, nhìn ra Cố Thần thấy buồn cười. Rơi tạo thần các bị diệt đã qua hơn một tuần thời gian, những ngày gần đây, Thiên Thần Tông tin vui không ngừng. Đầu tiên là bất chỉ chung so với Hoàng Bình Chương muốn muộn được niết bàn đan, nhưng dĩ nhiên so với hắn sớm một bước đột phá, để Thiên Thần Tông ngoại trừ Cố Thần ở ngoài, thêm nữa một tên đại tu sĩ. Thư yếu, Tào Huyền Bân. Triệu Nhu cùng tiểu tức đám người ở Cố Thần lặng yên an bài xuống, toàn bộ rời đi Tham Lang Thành, lấy thân phận hoàn toàn mới gia nhập Thiên Thần Tông. Trong đó, 7 tên thiếu nữ bên trong lại có 2 người tu vi đột phá, cũng bước vào thần thông cảnh. Thêm vào ban đầu sớm một bước đột phá 3 người, 7 người liền còn lại 2 người không có đột phá rồi. Điều này làm cho Cố Thần một trận mừng rỡ, 7 người thiên phú quả thật không tệ. Đợi được các nàng toàn bộ bước vào thần thông cảnh, lại tiếp thu cực đạo bộ phận cấy ghép, nhất định có thể trở thành là chính mình phụ tá đắc lực. Thiên Thần Tông phát triển được thuận buồm xuôi gió, các thế lực chỉnh hợp so với cố thần tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Tiết Khiêm bởi vì được cố thần hứa hẹn, cả người giống hít thuốc lắc giống như, đem hết thể việc vặt vãnh đều xử lý đến thỏa thỏa đáng tiếc, làm cho cố thần người tông chủ này yên tâm làm nổi lên hất tay trưởng quỹ. Hơn một tuần thời gian, trừ bỏ mỗi ngày cần phải tu luyện, cố thần đang đợi hai việc. Một là thiên đình gửi thư, hắn ở tiêu diệt tạo thần các trong nhiệm vụ cống hiến to lớn, rất chờ mong thiên đình sẽ cho hắn ra sao khen thưởng. Hai là liên quan với cực đạo bộ phận cấy ghép tình báo thu thập, nếu như có thể, hắn hy vọng tất cả mau chóng chuẩn bị sắp xếp, tốt thực hiện hắn thiên tài chế tạo kế hoạch. Có thể hơn một tuần đi qua, thiên đình đối với đấu lạp nhân nghiên cứu tư liệu phân tích tựa hồ còn chưa hoàn thành, hắn trước sau chưa lấy được thiên vong thông báo. Mà liên quan với cực đạo bộ phận tấy ghép tình báo, Tiết Khiêm ngược lại thu thập một ít, nhưng được kết quả cũng không lý tưởng. Tấy ghép cực đạo bộ phận cũng không phải chuyện dễ dàng, tốt nhất có chuyên môn đạo thực sư hỗ trợ tỷ lệ thành công mới cao. Loại người này ở trên đại lục tương đương ít ỏi, mà phần lớn đều ở trung thổ đế quốc. Không có đạo thực sư hỗ trợ lời nói cũng không phải không thể tấy ghép, nhưng nói như vậy nguy hiểm cực cao. Tiếp thu cấy ghép người là có thể chết. Cố thần bị việc này cho làm khó, không dám dễ dàng thử nghiệm, mà lúc này, hắn thu đến một phong đến từ Kình Minh thì mời. Chương 140, Kình Minh hội nghị. Nguyên lai Vân Yên Tông là Kình Minh thành viên, cố thần Thiên Thần Tông kế thừa Vân Yên Tông địa bàn sau, liền cũng tự động trở thành Kình Minh một phần. Lần trước Kình Minh sứ giả trước khi đi từng đề không lâu nữa sau muốn tổ chức Kình Minh hội nghị, bây giờ thiệp mời sẽ đưa đến cố thần trên tay. Vân Nguyệt lâu phòng nghị sự, cố thần ngồi ở chủ vị, xem trong tay thiệp mời, đam chiêu, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Phòng dưới đứng mới vừa xuất quan, hăng hái bất trì trùng, còn có cẩn trọng Tiết Khiêm trưởng lão cùng Nô trưởng lão đám người. Cùng ta nói một chút này Kình Minh hội nghị xảy ra chuyện gì? Cố thần xem xong thiệp mời, ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt hỏi. Đúng. Tiết Khiêm vượt ra khỏi mọi người, háng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị. Bẩm báo tông chủ, nay Kình Minh hội nghị hàng năm tổ chức một lần, tổ chức mục đích ở chỗ chợ đen lợi nhuận một lần nữa phân phối. Mọi người đều biết, chợ đen giao dịch là Kình Minh lớn nhất thu vào khởi nguồn. Khối này bánh nướng đương nhiên Bạch Kình phủ bên trong hết thể thế lực đều muốn cướp. Kình Minh không ra đời trước, Bạch Kình phủ bên trong các thế lực lớn vì khổng lồ chợ đen lợi nhuận không ngừng nội đấu ác chiến, dẫn đến lưỡng bại câu thương, trái lại để ngoại bộ thế lực được tiện nghi. Sau đó Kình Minh thành lập, là giải quyết vấn đề này, liền có hàng năm một lần Kình Minh hội nghị. Trong hội nghị thông qua đàm phán, sẽ định ra một năm mới dưới cờ các thế lực chợ đen phân phối hạn mức. Cố thần con mắt không khỏi híp lại, nói đến như vậy hội nghị này là nhất định phải tham gia rồi. Đúng thế. Tiết Khiêm gật gật đầu, ta Thiên Thần Tông lớn nhất thu vào khởi nguồn chính là chợ đen giao dịch, như không tham gia trận này hội nghị, số lượng liền chỉ có thể mặc cho Kình Minh đến định, mà đám người kia là ăn thịt không nhả xương. Việc quan hệ vừa mới cất bước Thiên Thần Tông tương lai một năm kinh tế khởi nguồn, cố thần một hồi liền rõ ràng sự tình tầm quan trọng. Dĩ vãng Vân Yên Tông ở Kình Minh trong chợ đen số lượng có bao nhiêu? Cố thần lại hỏi. Năm ngoái đời trước Vân Yên Tông tông chủ tham gia hội nghị, nỗ lực đàm phán, cuối cùng cũng coi như vì chúng ta tranh thủ đến rồi nửa thành số lượng. Thiết Khiêm lập tức trả lời. Mới nửa thành. Cố thần một trận kinh ngạc, đây cũng quá thấp chứ. Tông chủ có chỗ không biết, Kình Minh dưới cờ có 36 tông, mỗi cái tông môn dưới cờ lại có rất nhiều phụ thuộc thế lực, liên quan đến Bạch Kình phủ hơn 100 tòa thành trì. Nhiều như vậy thế lực đều muốn ăn thịt, Vân Yên Tông hạ hạt chỉ 3 thành, lại sở hữu nửa thành số lượng, đã để rất nhiều thế lực đỏ mắt rồi. Thiết Khiêm giải thích. Cố thần một trận suy nghĩ. Này 36 tông, giữa hai bên thực lực có bao nhiêu chênh lệch? Nguyên lai Vân Yên Tông đại khái ở ra sao cấp độ? Kình Minh 36 tông, kể đến hàng đầu thuộc về Lôi Quang Tông tông chủ Cửu Phi Dương, chính là trường sinh cảnh vương giả, lên đại lục hắc bảng cường giả, đồng thời cũng là ta Kình Minh đương nhiệm minh chủ. Cố Thần nghe được hắc bảng hai chữ, thần sắc không khỏi trịnh trọng lên. Hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được danh từ này, lần trước đấu lạp nhân thi thể bị phát hiện là hắc bảng mất tích nhiều năm cường giả sau, hắn đặc ý hướng về cái khác sát thủ hiểu rõ chút. Cái gọi là hắc bảng, là trên đại lục Côn Luân nhằm vào rất nhiều hắc ám thế lực bên trong, những kia mạnh mẽ cực điểm phần tử nguy hiểm ban bố bảng danh sách xếp hạng. Hắc bảng cộng hữu 200 tên, có thể đi vào bảng danh sách này hầu như không có chỗ nào mà không phải là trường sinh cảnh vương giả, mà phần lớn xếp hạng, bị Thiên Đình, Hoàng Tuyền Lâu cùng Minh Thần Cung này tam đại hắc ám thế lực bên trong sát thủ chiếm cứ. Thiên Đình Hoàng Kim sát thủ, Hoàng Tuyền Lâu cựu tuyển sứ, Minh Thần Cung Minh Thần Vệ, chiếm cứ này hắc bảng một nửa giang sơn. Ngoài ra, có thể bên trên bảng danh sách này cao thủ, đều là vô cùng ghê gớm, nhân vật hết sức nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ nhưng là có thể cùng đỉnh tiêm sát thủ chống lại. Bạch Kinh Phủ vốn là hỗn loạn chi địa, ma tông quỷ môn hoành hành, thế lực của nơi này đều bị đánh tới hắc ám thế lực nhắn mát. Kiều cửu phi dương có thể đi vào hắc bảng, đủ để chứng minh hắn không đơn giản. Cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn, Kinh Minh mới chính thức đối ngoại bộ thế lực hình thành uy hiếp. Bởi vì cửu phi dương tồn tại, Lôi Quang Tông ở trong Kinh Minh là không có chút hồi hộp nào thê đội thứ nhất, bọn họ chiếm cứ chợ đen số lượng cũng là lớn nhất. Còn Vân Yên Tông, ở 36 tông vốn là hạ du cấp độ, chính là bởi vì như vậy. Đời trước tông chủ một chết, Kình Minh liền không đem chúng ta để ở trong mắt, thậm chí vì lợi ích nghĩ đem chúng ta giao cho Luyện Huyết Tông. Thiết Khiêm cười khổ một phen. Cố Thần trầm tư, nói như thế, lấy Vân Yên Tông ở 36 trong tông hầu như lót đáy tồn tại, có thể có nửa thành số lượng, đã là kinh doanh có cách rồi. Kia Luyện Huyết Tông lại là cái gì cấp độ? Cố Thần ánh mắt lóe lên. Nghe xong những này, Kinh Minh hội nghị hắn là nhất định phải tham gia, cân nhắc đến lúc trước hắn giết Luyện Huyết Tông một tên đại tu sĩ, Thiên Thần Tông cùng Luyện Huyết Tông ở trong hội nghị tất có xung đột. Luyện Huyết Tông nguyên lai nắm giữ 5 tên niết bàn cảnh đại tu sĩ, ở trong Kinh Minh đứng hàng trung thượng du. Bị tông chủ ngươi giết kia họ Kỳ sau, thực lực bọn hắn có chỗ suy nhược, nhưng vẫn cứ không phải ta Thiên Thần Tông có thể so sánh với. Thiết Khiêm phân tích, trong mắt toát ra lo lắng. Lần trước Luyện Huyết Tông ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, sau chúng ta vẫn rất hồi hộp, lo lắng bọn họ sẽ đến trả thù, nhưng là chậm chạp không có lợi được. Thuộc hạ hoài nghi, bọn họ là dự định ở Kình Minh trong hội nghị một hơi làm khó dễ, đưa chúng ta vào chỗ chết. Sở dĩ lần này hội nghị tất là Hồng Môn Yến, tông chủ nhất định phải mang tới Bất Chỉ Đạo Hưu. Đáng tiếc Hoàng Đạo Hưu còn chưa xuất quan. Không phải vậy chúng ta có 3 tên đại tu sĩ, liền không cần quá kiêng kỵ bọn họ rồi. Bất quá 4 cái niết bàn cảnh thôi. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, cũng không phải rất lưu ý. Tiêu diệt tạo thần các trong trận chiến ấy, chết ở dưới tay hắn niết bàn cảnh đại tu sĩ liền có không ít. Thực lực của hắn so với lúc trước đánh giết tu sĩ họ Kỳ nhưng là lại mạnh nhiều vô cùng. Thiết Khiêm không biết hắn ấy, sở di quá đáng lo lắng rồi. Sợ còn không chỉ là Luyện Huyết Tông. Vẫn không mở miệng Bất Chỉ Trung gặp Cố Thần xem thường, đứng dậy, nghiêm túc nói. Tông chủ, ta Thiên Thần Tông vừa mới thành lập, ngoại giới liên quan với tông chủ ngài nghe đồn mỗi người nói một điều. Có người nói ngài là thiếu niên thiên tài, vượt cảnh giới đánh giết Luyện Huyết Tông đại tu sĩ, vô cùng tuyệt vời. Nhưng cũng có người cho rằng đó là ta Thiên Thần Tông cố ý thả ra tiếng gió. Cho rằng họ Kỳ cách chết vấn đề, chúng ta chỉ là miệng cọp gan thỏ, tông chủ ngài càng là mua danh chỗ tiếng. Chúng ta nửa thành kia chợ đen số lượng ở những thế lực khác trong mắt chính là cái bánh bao, lý do sẽ nghĩ bên trên Luyện Huyết Tông như đối với chúng ta làm khó dễ, nói không chắc còn có những thế lực khác hợp nhau tấn công. Bạch Kinh Phủ vốn là cá lớn nuốt cá bé chi địa, chỉ cần trong hội nghị chúng ta biểu hiện ra một điểm mềm yếu. Sẽ bị ăn được xương đều không dư thừa, đến lúc Thiên Thần Tông nói không chắc liên sinh tồn đều không đáng kể. Cố Thần nghe nói, khoe miệng trồi lên cười nhạt. Đã như vậy, liền cứng rắn cho bọn họ xem, muốn đem sơ sinh Thiên Thần Tông bóp chết từ trong trứng nước, muốn xem ta có đồng ý hay không. Cố Thần ánh mắt phát lạnh, vẫn là ung dung không đổi. Uất Trì Trung gặp Cố Thần thái độ kiên quyết như thế, trên mặt già cũng dần hiện ra phảng phất người trẻ tuổi tùy tiện. Nếu tông chủ đều nói như vậy, nay Kình Minh hội nghị quản hắn là đao sơn vẫn là biển lửa, lão phu liệu mình tiếp tới cùng. Nhất định phải làm cho đám người kia biết, Thiên Thần Tông không thể trọng. Chương 141, Bạch Hạc Đảo. Thiên Hạc Hồ, Bạch Kình phủ hồ nước lớn nhất, trên hồ tiểu đảo chi chít như sao trên trời. Nơi đây quanh năm sơn minh thủy tú, hoa thơm chim hót. Quay đi quay lại trăm ngàn lần trên khu bờ hồ, thỉnh thoảng có thể thấy được kết bè kết lũ bạch hạc uống uống hồ nước, khi chúng nó bay lên thời gian, như bông tuyết đẩy trời tung bay. Như vậy kỳ cảnh, đẹp không sao tả xiết, nhân xưng Bạch Kình phủ một tuyệt. Như vậy bảo địa, do một cái tên là Bạch Hạc Tông tông môn khống chế. Mà Bạch Hạc Tông, chính là Kình Minh dưới cờ 36 tông một trong. Xèo. Chân trời, Cố Thần cung Uất Trì Trung ngự không mà đi, chính hướng về Thiên Hạc Hồ trung tâm Bạch Hạc đảo mà đi. Kình Minh hội nghị vì lấy đó công bằng, hàng năm thay phiên do một thành viên phụ trách tổ chức, mà năm nay, tổ chức địa điểm liền đến phiên Bạch Hạc Tông. Ngày mai chính là Kình Minh hội nghị, đối mặt Bạch Kình phủ này mỗi năm một lần thịnh hội, Bạch Hạc Tông sớm ở nửa tháng trước cũng đã bắt tay chuẩn bị, tốt nên tiếp đến 36 tông tông chủ. Địa điểm chọn ở phong cảnh tú lệ Bạch Hạc đảo, để người đi tới nơi này, phảng phất có một loại nghỉ phép cảm giác. Chỉ là, nay bất quá là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Mỗi một lần Kình Minh hội nghị, các đại giữa tông môn tất nhiên câu tâm đấu giác, phát sinh chuyện máu me cũng là rất qua quýt bình bình sự. Rốt cuộc, này 36 tông, bao quát ma tông, quỷ phái, yêu môn, không có một cái là dễ chê ở. Rốt cuộc đến. Bạch Hạc đảo bến đỏ, lặn lội đường xa Cố Thần cùng Uất Trì Trung bay xuống mà dưới. Để tỏ lòng đối với hội nghị tổ chức giả tôn kính, dựa theo thông lệ, mỗi cái tông môn người đều sẽ không trực tiếp tiến nhanh trong đảo, mà là hạ xuống ở đây, do Bạch Hạc Tông người tiếp đón. Phía trước, rất nhiều Bạch Hạc Tông nhân mã phụ trách tiếp khách, vừa vặn ở Cố Thần hai người đằng trước, có ba tên tu sĩ vừa mới đến. Hoan nghênh Đan Hà môn chư vị khách quý đến thăm, ta tông rồng đến nhà tôm A. Phạm môn chủ, trên đường cực khổ rồi. Bạch Hạc Tông một vị trưởng lão đi đầu nghênh tiếp, nụ cười đáng yêu. Khâu trưởng lão, hồi lâu không gặp, ngươi phong thái ý để nguyên A. Đan Hà môn Phạm môn chủ mỉm cười hàn huyên. Úc xá cùng rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi, Phạm môn chủ lữ đồ mệt nhọc, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay ta tông tông chủ lại tự mình tới cửa bái phỏng. Các ngươi, lĩnh Phạm môn chủ ba vị đến quần phương viện. Lập tức có mấy tên đệ tử tiến lên, cung kính dẫn ba vị quý khách đi rồi, mà Bạch Hạc Tông kia Khâu trưởng lão tiếp tục tiếp đón. Cố Thần cung Uất Trì Trung lúc này đi lên phía trước. Không biết hai vị là cái nào tông môn. Nhìn lạ mắt đến mức rất a. Khâu trưởng lão lập tức tiến lên đón, nụ cười như gió xuân ấm áp. Thiên Thần Tông vừa mới thành lập, dĩ vãng đại biểu ba thành tham gia hội nghị Vân Yên Tông lão tông chủ không ở. Sở dĩ không ai nhận thức Cố Thần hai người vô cùng bình thường. Đạo hữu ngươi tốt, chúng ta là Thiên Thần Tông, một vị này là ta tông Trần Cổ Trần Tông Chủ. Uất Trì Trung lập tức tiến lên đưa ra thiệp mời, khách khí chủ động giới thiệu. Thiên Thần Tông. Khâu trưởng lao sắc mặt hơi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lên trong tay thiệp mời, lại xem kỹ một phen tuổi trẻ Cố Thần. Một lát sau, hắn mới phản ứng được. Nụ cười trở thành nhạt không ít. Hóa ra là Thiên Thần Tông khách mời, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Tông chủ quả nhiên cùng trong lời đồn một dạng, anh hùng xuất thiếu niên A. Đạo hữu quá khen rồi. Cố Thần bình thản trả lời, nhãn lực hơn người hắn nhạy cảm phát giác đối phương trong giọng nói một tia qua loa. Ngươi, mang hai vị khách nhân đến Thanh Phong Trai. Không có giống trước tiếp đón Đan Hà môn môn chủ như vậy nhiệt tình hàn huyên. Khâu trưởng lão tùy tiện sai khiến một tên đệ tử, do hắn mang Cố Thần hai người đi tới nơi ở, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều. Uất Trì Trung gặp này, lông mày hơi nhăn, mà Cố Thần không hề để ý. Rời đi bến đỏ, đi tới Thanh Phong Trai trên đường. Tông chủ, vừa mới Bạch Hạc Tông kia trưởng lão rõ ràng thất lễ chúng ta a, hắn xưng hô Đan Hà môn người là khách quý, đến chúng ta vậy thì xưng hô khách mời. Hắn đối với kia Phạm môn chủ như vậy nhiệt tình, đến ngươi lời này không tới ba câu. Còn có, dựa vào cái gì cho Đan Hà môn dẫn đường đệ tử có mấy cái, đến chúng ta đây chỉ có một cái. Phải biết, Đan Hà môn ở Kình Minh bên trong cũng chỉ là lót đáy tông môn. Bất trì trung thần sắc câm trầm, hướng Cố Thần nói nhỏ. Những này có cái gì tốt lưu ý, đừng làm cho phía trước đệ tử kia nghe được, miễn cho chuyện cười ngươi không đủ đại khí. Cố Thần nghe nói, thấy buồn cười, không nghĩ tới bất trì trung như vậy lưu ý những này chi tiết nhỏ. Những chi tiết này hắn đương nhiên cũng chú ý tới, người trưởng lão kia biết mình hai người là thiên thần tông sau, sắc mặt kia trở nên nhưng là rất nhanh. Chỉ là hắn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc thiên thần tông vừa mới thành lập, hắn người tông chủ này nhìn qua lại tuổi quá trẻ, bị người trông mặt mà bắt hình dòng cũng không kỳ quái. Không phải lão phu hẹp hỏi, tên kia thất lễ ta không có vấn đề, nhưng như thế đối xử tông chủ ngươi, để lão phu rất khó chịu. Bất chỉ chung là tính tình ngay thẳng người, trong lòng không giấu được lời. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Chúng ta là tới tham gia Kình Minh hội nghị, nơi này là Bạch Hạc Tông địa bàn, khách theo chủ liền đi. Cố Thần tùy ý đáp, so với việc này, trên Bạch Hạc đảo này duyên dáng cảnh tượng càng thêm hấp dẫn hắn. Bất trì chung nghe nói, cũng cảm giác mình khả năng là cả nghị quá rồi, không cần phải nhiều lời nữa. Không lâu lắm, Thanh Phong trai liền đến, bất ngờ đơn sơ. Nơi này nhà cửa vừa nhìn liền nhiều năm rồi. Trong sân cỏ dại nhanh dài đến đầu gối cao, trước phòng trên bậc thang khâu rêu xanh, trên vách tường càng mọc đầy dây leo. Liên trụ như thế cái địa phương quỷ quái. Đây là các ngươi Bạch Hạc Tông đạo đại khách. Bất trì chung vừa nhìn, trừng mắt về phía dẫn đường đệ tử, lúc trước bình tĩnh lại lửa giận vừa nhanh bạo phát. Hai vị tiền bối, nơi đây nhìn là bình thường, nhưng hoàn cảnh rất thanh lưu. Hơn nữa bên trong phòng xá đều quét dọn sạch sẽ rồi. Đệ tử sợ đến hoảng hốt, liền vội vàng nói, bước nhanh về phía trước mở ra cửa phòng. Quả nhiên như hắn từng nói, tuy rằng sân không thế nào, nhưng trong phòng xác thực rất sạch sẽ. Ừ, lẽ nào các ngươi Bạch Hạc Tông liền không tốt một chút nơi ở rồi? Chỗ này, liền Thiên Thần Tông đệ tử ngoại môn nơi ở đều so với nó tốt. Bất chỉ chung vẫn là bất mãn. Được rồi, ta yêu thích địa phương yên tĩnh, ngươi liền đừng làm khó dễ hắn, liền nơi này đi. Ngươi có thể xuống rồi. Cố Thần gặp đệ tử kia bị bất trì trung sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu nói. Vậy vạn bối trước hết đi rồi, hai vị tiền bối có chuyện gì lại dặn dò. Đệ tử kia như gặp đại xá, vội vàng chạy trốn. Tông chủ, ta cảm thấy Bạch Hạc Tông cố ý ở thất lễ chúng ta. Đệ tử vừa đi. Bất trì chung lại nói, chỉ xa xa núi nhỏ. Ngươi xem Bạch Hạc Tông Sơn Môn ở nơi đó, sáng sớm ngày mai Kình Minh hội nghị ở nơi đó cử hành, lại đem chúng ta sắp xếp ở địa phương xa như vậy. Lúc trước ngươi cũng nghe được, kia Đan Hà Môn là bị sắp xếp đến một cái tên là Quần Phương Viện địa phương, khác với chúng ta. Cố Thần đăm chiêu, nhìn một chút khu nhà nhỏ này, hắn không phải không thừa nhận bất trì chung nói có chút đạo lý. Chỉ là, như chỉ là xem nhẹ chính mình này tuổi trẻ một tông chi chủ, cũng không cần thiết cố ý làm khó dễ chính mình chứ. Thất lễ chính mình, đối với Bạch Hạc Tông có ích lợi gì? Tông chủ, lão phu đi ra ngoài đi một chút, nhìn một cái những tông môn khác người đều là sắp xếp như thế nào. Hừ, nếu là Bạch Hạc Tông thật sự có ý thất lễ tông chủ ngài, lão phu tuyệt đối không tha thứ bọn họ. Bất trì chung là tính tình nóng nảy, nói xong cũng không nghỉ ngơi, bước lớn rời đi Thanh Phong trai. Cố Thần không có ngăn cản, hắn cũng hiếu kỳ Bạch Hạc Tông trong hồ lô đang bán cái gì dược. Chương 142, lấy lễ để tiếp đón. Bất trì chung này vừa đi, mãi cho đến trời tối còn chưa có trở lại. Cố Thần ngốc ở trong phòng, một bước chưa ra, yên lặng đả tọa tu luyện. Ngày mai Kình Minh hội nghị hắn đem nhìn thấy đến từ Bạch Kình Phủ 36 tông mỗi cái tông chủ, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng. Đêm dần dần biến sâu, Uất Trì Trung vẫn cứ chưa có trở về, lúc này Cố Thần cảm giác được không đúng. Lấy Uất Trì Trung cất trình, điều tra cái tình huống nơi nào cần lâu như vậy thời gian. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang muốn, Thanh Phong trai ngoại chuyện đến một đống tiếng bước chân. Cố Thần nhíu mày, đẩy ra cửa phòng, đi ra. Người tới là Bạch Hạc Tông người, cầm đầu là người đàn ông tuổi trung niên, đầu cột một mũ, thân mặc đạo bào, mọc ra râu cá chê. Nhưng là Thiên Thần Tông Trần Tông Chủ. Người đàn ông trung niên lạnh liếc Cố Thần một mắt, cũng không có bao nhiêu kính ý nói. Là ta, ngươi là người phương nào? Như vậy tới chế này, có gì chỉ giáo? Cố Thần bình tĩnh hỏi ngược lại. Tại hạ Bạch Hạc Tông chấp pháp trưởng Lao Hứa Côn. Trần Tông Chủ, thuộc hạ của ngươi đã thương ta Bạch Hạc Tông Khâu trưởng lão, hành vi cực kỳ ác liệt. Ta Tông Tông Chủ để cho ta tới xin ngươi đi một chuyến, hiệp thương xử lý việc này. Hứa Côn tự báo thân phận, Cố Thần nghe, con mắt không khỏi híp lại. Uất Trì Trung đánh người rồi. Thú vị. Dẫn đường. Hắn chỉ nói hai chữ. Hứa Côn trên mặt hơi chút kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương sẽ truy hỏi sự tình cụ thể trải qua, không nghĩ tới một câu phí lời đều không có. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Trong lòng hắn cười nhạt, tự mình ở phía trước dẫn đường. Đoàn người rời đi Thanh Phong trai, rất nhanh đi đến Bạch Hạc Tông chấp pháp đường. Vừa tới nơi này, Cố Thần mới phát hiện nơi này dĩ nhiên đã tụ tập không ít tu sĩ. Thần thức thoáng quét qua, này chấp pháp đường bên trong dĩ nhiên có không dưới 20 tên niết bàn cảnh đại tu sĩ, e sợ trong đó có không ít là một tông chi chủ. Mà giờ khắc này, râu tóc bạc trắng Uất Trì Trung cầm trong tay một cây chiến mâu, lưng cốt thẳng tắp như lỏng, nhìn hầm hầm trong phòng mọi người. Cố Thần một mắt nhìn thấy hắn, phát hiện hắn vẫn chưa bị thương. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt thoáng nhìn, đứng ở Uất Trì Trung đối diện, kia ban ngày lúc đó có quá gặp mặt một lần Khâu trưởng lão, sẽ không có may mắn như vậy rồi. Chỉ thấy hắn vỡ đầu chảy máu, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nhìn thật giống bị thương không nhẹ. Tông chủ, Thiên Thần Tông Trần Tông Chủ đến. Hứa Côn tiến lên báo lại nói. Bạch Hạc Tông Tông Chủ Lộ Nhàn Vân lúc này ngồi ở công đường, thần sắc căm trầm. Nhìn thấy Cố Thần đến, cũng không đứng dậy đón lấy. Trần Tông Chủ, các ngươi đến ta Bạch Hạc Tông làm khách, người của ngươi lại công nhiên đả thương ta Bạch Hạc Tông trưởng lão, xin mời cho ta một cái giải thích. Hán ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, nghe nói như thế, chấp pháp đường nội vì các tông tu sĩ có không ít toát ra cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh. Chuyện đột nhiên xảy ra. Kính xin Lộ Tông Chủ cho ta thời gian, biết rõ sự tình là xảy ra chuyện gì. Lộ Nhàn Vân nhất thời không nói lời nào, Cố Thần tắc hướng đi Uất Trì Trung. Lao Trung, sự tình là xảy ra chuyện gì? Cố Thần hỏi, Uất Trì Trung nghe được hắn danh xưng này, phẫn nộ trên mặt sững sờ. Tông Chủ trước có thể chưa bao giờ như thế xưng hô quá hắn, hắn rất nhanh hiểu được, Tông Chủ là chuẩn bị cho mình chỗ dựa, khó nói đến quá trực tiếp. Nhất thời, trong lòng hắn nguyên lai một ít lo lắng biến mất không còn một ngống. Tông chủ, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượng, là kia họ Khâu nhất định phải trêu chọc ta. Uất Trì Trung căm phẫn sục sôi, để sát vào Cố Thần, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói ra. Nguyên lai, ban ngày lúc hắn ra cửa điều tra tình huống, đi rồi một vòng xuống, mới thình lình phát hiện toàn bộ Bạch Kình Phủ 36 tông. Trừ bỏ hắn Thiên Thần Tông bị hết sức sắp xếp ở Hoàng Vu Đơn Sơ Thanh Phong Trai, những tông môn khác đều ở tại Sa Hoa Quần Phương Cát. Như vậy trắng trợn miệt thị hắn sao có thể chịu được? Chính hắn cũng không đáng kể, nhưng Cố Thần là một tông chi chủ, là Thiên Thần Tông mặt mũi, hắn tuyệt không cho phép chịu đến như vậy thất lễ. Thế là hắn liền đi tìm Khâu trưởng lão, muốn cầu hắn cho Cố Thần đổi một chỗ nơi ở, nhưng không nghĩ vồ hụt. Đối phương cố ý chôn tránh mình, hắn tìm một vòng, mãi đến tận trời tối mới tìm được hắn. Mà lúc đó Bạch Hạc Tông làm những chuyện như vậy, càng làm hắn cảm thấy tức giận lúng túng. Tông chủ, hôm nay 36 tông vào ở Bạch Hạc Đảo, Bạch Hạc Tông kia tông chủ Lộ Nhàn Vân từng cái tới cửa bái phòng các đại tông môn tông chủ, chỉ có bỏ sót ngài. Lão phu tìm tới Khâu trưởng lão lúc, yêu cầu hắn cho chúng ta đổi nơi ở, không nghĩ lại gặp phải hắn chê cười. Hắn nói trong đảo thực sự là không có nơi ở, chúng ta lại làm đến tương đối chế, cho nên mới oan ức chúng ta trụ thành phong trai. Có thể lão phu rõ ràng nhìn thấy bạch cốt môn người đến được so với chúng ta còn muộn, lại bị bọn họ cung cung kính kính nhận được quần phương viện. Là có thể nhịn ai không thể nhịn, tên kia thực sự khinh người quá đáng. Bất trì trung nói rằng, nét mặt già nua đều đỏ lên rồi. Sở dĩ ngươi liền động thủ rồi. Cố thần toàn nghe rõ ràng, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Họ Khâu còn muốn trước tiên giáo huấn lão phu, hừ, nhưng hắn không nghĩ tới lão phu tu vi có thể một điểm đều không kém hắn, một mâu đánh xuống, liền đem hắn đánh thành chim dạng. Bất trì trung thực sự ngay thẳng, nói xong lời cuối cùng, cố ý tăng cao tiếng lượng. Kia Khâu trưởng lão nghe được, tức đến cả người đều đang run rẩy. Lộ tông chủ, chuyện đã xảy ra Trần Mỗ toàn đều hiểu rồi. Cố thần hỏi xong, ở chấp pháp đường bên trong chậm rãi đi dạo, ánh mắt từng cái đảo qua người vây xem. Làm chú ý tới chỗ góc vài tên trên người mặc nhìn quen mắt đỏ sẫm trường bào, mi tâm có màu máu dấu ấn ra hỏa, hắn ánh mắt trở nên lạnh không ít. Hắn quá ngây thơ rồi. Trước khi lên đường Ngất Chỉ Trung đã từng nói với hắn, Kình Minh trong hội nghị từ trước đến giờ câu tâm đấu giác, chỉ cần biểu hiện ra một điểm mềm yếu, sẽ bị người ăn được không còn sót cả xương. Này nhắc nhở hắn là nhớ kỹ, chỉ có điều sự chú ý của hắn đặt ở ngày mai trong hội nghị, nhưng không nghĩ, nham hiểm tranh tài ngày hôm nay liền bắt đầu rồi. Từ Bất Chỉ Trung tra xét tình huống đến xem, Bạch Hạc Tông rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ, thậm chí là nhục nhã bọn họ. Bọn họ cùng chính mình ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao phải làm như vậy? Cố thần chỉ có thể nghĩ đến là bị người xui khiến, có trao đổi ích lợi ở bên trong. Mà phong tầm mắt to lớn Kình Minh, ai cùng bọn họ có cựu oán? Sở dĩ, khi thấy này chấp pháp đường bên trong có luyện huyết tông người ở, cố thần liền rõ ràng tất cả. Thực sự là lòng dạ đáng chém. Cố ý chèn ép thất lễ chính mình, vô hình trung hạ thấp thiên thần tông địa vị, làm nó nhận các tông khinh thị. Sau đó sẽ tức giận lao chung, mượn hắn đến đem chính hắn một tông chủ đẩy ra ngoài thẩm phán. Này rõ ràng là sớm có dự mưu, coi như Bất Chỉ Trung đêm nay không động thủ trước, bọn họ cũng sẽ lấy những khác lấy cớ để khiêu khích thiên thần tông. Hơn nữa Bất Chỉ Trung đột phá vào niết bàn cảnh là vừa mới không lâu sự, kẻ địch là không biết, nếu không là hắn thực lực tiến nhanh, e sợ đêm nay thiệt thòi lớn sẽ là hắn. Nghĩ tới những thứ này, cố thần ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Tông Chủ, nếu ngươi đều biết trải qua, chuyện này ngươi nói xử lý như thế nào? Ta Bạch Hạc Tông lấy lễ để tiếp đón, thủ hạ của ngươi lại dùng dã man hành động đả thương ta Tông Trường Lão. Việc này như không gặp được thích đáng giải quyết, ta làm sao hướng về Tông nội đệ tử bằng giao? Bạch Hạc Tông thì lại làm sao ở Kình Minh đặt chân? Lộ Nhàn Vân rốt cục cam lòng từ vị trí đứng lên đến, đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, chính nghĩa lâm nhiên nói. Chương 143, không đáng một khối nguyên tinh. Lộ Nhàn Vân nghĩa chính ngôn từ, giọng điệu phảng phất là đang giáo huấn một cái hậu sinh văn bối. Trong chấp pháp đường, các tông tông chủ và đại tu sĩ mắt lộ trêu thức, đều hiếu kỳ này tuổi trẻ thiên thần tông tông chủ muốn đáp lại ra sao. Gần đây khoảng thời gian này, Thiên Thần Tông thay thế được Vân Yên Tông tiếp quản rồi rào tham lang, thất sát cùng phá quân ba thành, sớm bảo không ít thế lực trong bóng tối đỏ mắt. Mà cái này thông qua đánh giết luyện huyết tông đại tu sĩ thượng vị, có người nói chỉ có hơn 10 tuổi tu sĩ chân cổ, càng sớm hơn đã tiến vào tầm mắt của mọi người, tràn ngập tranh luận. Liên quan với hắn là long là trùng, là thật thiếu niên thiên tài, vẫn là tốt mã rẻ tuổi. Sơn có không ít thế lực muốn thử một chút rồi. Hôm nay Bạch Hạc Tông dẫn đầu làm khó dễ, ở bề ngoài bọn họ là nghĩa chính ngôn từ thảo phạt, nhưng xử thế lao đạo người nơi nào không nhìn ra trong đó vấn đề. Hôm nay Thiên Thần Tông gặp được các loại không công bằng đối xử, nay tuổi trẻ Thiên Thần Tông tông chủ làm sao ứng biến, đem quyết định các tông đối xử làm sao hắn. Đêm nay biểu hiện của hắn, trực tiếp ảnh hưởng ngày mai Kình Minh trong hội nghị Thiên Thần Tông tình cảnh. Đối mặt Lộ Nhàn Vân chất vấn, ở đây các tông đại lao mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, vẫn không có cái gì biểu tình cố thần, đông nhiên nở nụ cười. Hắn ở trong chấp pháp đường đi bộ nhàn nhã, âm thanh vững chãi. Việc này xác thực là ta tông ngất chỉ trưởng lão làm sai, quý tông lấy lễ để tiếp đón, bất luận xuất phát từ lý do gì, hắn đánh người đều là không đúng. Cố thần lời nói hạ xuống, ngất chỉ trung sắc mặt đỏ lên, có chút nóng nảy. Mà nội đường các tông tu sĩ, dồn dập toát ra vẻ khinh bỉ. Kia Luyện Huyết Tông mấy người, khoe miệng càng lộ ra nụ cười khinh thường. Bị người chạy tới nhất rách nát chô ở dưới, hết sức thất lễ nhục nhã, bộ hạ mình trung thành tuyệt đối, vì hắn đánh người. Mà này Thiên Thần Tông tông chủ, dĩ nhiên túng, liền giúp bộ hạ mình bênh vực kẻ yếu cũng không dám. Chỉ có thể nói, vẫn là tuổi quá trẻ, cảnh tượng lớn như vậy đem hắn dọa ngã rồi. Nếu Trần Tông chủ cũng cảm thấy là người của ngươi không đúng, vậy xin hỏi hiện tại nên xử trí như thế nào? Lộ Nhàn Vân nụ cười trở nên sán lạn không ít, con ngươi nơi sâu xa lộ ra khinh bỉ. Ngày hôm nay cố ý làm khó dễ Thiên Thần Tông, là hắn cùng Luyện Huyết Tông đường tông chủ thương lượng kỹ càng rồi. Chính mình cũng vô lễ thành như vậy, người trẻ tuổi này lại vẫn nói hắn lấy lễ để tiếp đón, thực sự là cười chết hắn rồi. Xem ra này Thiên Thần Tông, không đỡ nổi một đòn. Nghĩ đến cùng Luyện Huyết Tông thương lượng kỹ càng rồi, nuốt Thiên Thần Tông chợ đen số lượng sau có khả năng được lợi ích, trong lòng hắn liền vội vã không nhịn nổi, quyết định đánh thép nhân lúc nóng. Lộ Tông chủ cảm thấy phải nên làm như thế nào, ngươi mới có thể hướng về Quý Tông đệ tử bàn giao, mới có thể ở Kình Minh đặt chân đây. Cố thần không mặn không nhạt nói. Bổn Tông chủ cũng không phải người nhỏ mọn. Lộ Nhàn Vân ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua Luyện Huyết Tông vị trí, như vậy đi, khiến ngươi bộ hạ hướng về Khâu trưởng lão dập đầu xin lỗi, sau đó sẽ bồi thường là có thể rồi. Huất Trì Trung con mắt nhất thời đều đỏ, nổi giận đùng đùng. Như vậy còn chưa đủ, ta muốn phế đi hắn một cánh tay. Khâu trưởng lão đầy mặt oán độc nói bổ sung. Kế hoạch tối nay vốn là trước tiên đem Huất Trì Trung lão này đánh gần chết. Lại cho Thiên Thần Tông xếp vào cái tội danh. Cũng không định đến lao thất phu này thực lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, hắn không cẩn thận bị thiệt lớn, nếu không hại chết hắn, hắn thực sự không cam lòng. Muốn dập đầu xin lỗi còn muốn làm tàn phế, còn phải bồi thường, bất luận người nào nghe được sợ là đều muốn xù lông rồi. Có thể cố thần nghe xong, nhưng là dị thường ôn hòa nhã nhặn. Dập đầu cùng phế bỏ cánh tay đều quá mức rồi. Lộ Tông chủ, cho Trần nào đó một bộ mặt thế nào, chỉ phải bồi thường liền được rồi. Lộ Nhàn Vân thần sắc lập tức liền lạnh. Trần Tông chủ, không phải ta không cho ngươi khuôn mặt này, chỉ là việc này người của ngươi làm được thực sự quá phận quá đáng rồi. Trong lòng hắn cười nhạt, nể mặt ngươi. Ngươi tính là thứ gì? Như vậy làm sao? Trần Mỗ bảo đảm gấp 10 lần bồi thường Khâu trưởng lão tổn thất. Cố thần còn đang cùng Lộ Nhàn Vân cò kẹ mặc cả, nhìn ra các đại tông môn trong bóng tối chuyện cười. Này ngây ngốc, lẽ nào còn không biết ngày hôm nay Bạch Hạc Tông chính là ý định muốn cho Thiên Thần Tông mất hết thể diện sao? Xem ra tiểu tử này, so với tưởng tượng còn muốn ngu. Gấp 10 lần bồi thường. Lộ Nhàn Vân cùng Khâu trưởng lão nghe nói cũng có chút động tâm rồi. Xem này Thiên Thần Tông tông chủ rất có thành ý dáng vẻ. Này bồi thường con số phỏng chừng không nhỏ. Kia Trần Tông chủ nói một chút, ngươi dự định bồi thường bao nhiêu? Con số thấp không thể được. Lộ Nhàn Vân hiếu kỳ nói. Trần Mỗ cho giá, đương nhiên là muốn xứng đáng Khâu trưởng lão. Cố thần khẽ mỉm cười, xoay tay một cái, trong tay bỗng dưng nhiều một khối nguyên tinh. Lộ Nhàn Vân cùng Khâu trưởng lão sửng sốt, nhìn kỹ một chút trong tay hắn chi vật. Xác định vậy thì chỉ là một khối nguyên tinh mà thôi. Hơn nữa, kia nguyên tinh nhìn có chút vần đủ, nên thuộc về phẩm chất kém cỏi nhất một loại kia. Một khối nguyên tinh. Trần Tông chủ, ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Lộ Nhàn Vân con mắt híp lại. Trần Mỗ nào dám đùa giỡn, này đã là trình độ lớn nhất bồi thường rồi. Cố thần thờ ơ về nói. Họ Trần. ý của ngươi là lão phu bị đánh là đáng đời, lão phu một thân thương, chỉ trị giá một khối nguyên tinh sao? Khâu trưởng lão giận tí mặt. Trong chấp pháp đường các tông tu sĩ cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới nội dung vở kịch xoay chuyển tình thế. Không, khâu trưởng lão ngươi hiểu lầm rồi. Đối phương gọi thẳng nó họ, cố thần cũng không tức giận, trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Ở Trần Mộ trong mắt, khâu trưởng lão ngươi có thể liền một khối nguyên tinh đều không đáng, này gấp 10 lần bồi thường, vẫn là hướng về phía lộ tông chủ mặt mũi cho. Tục ngữ làm sao lại nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mà, lão trung hắn không cẩn thận giáo huấn một con chó, đây là rất không đúng hành vi. Cố thần nói xong, khâu trưởng lão gần như sắp tức nổ, mà lộ nhàn vân cũng ý thức được mình bị chơi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Vốn là rất khó chịu bất chỉ chung nghe nói, không khỏi khoan khoái cười to, trong lòng bất bình quét đi sạch sành sanh. Ha ha ha, tông chủ nói rất có lý, sự tình là lão phu trọc, một khối này nguyên tinh không nên do tông chủ đến bồi thường, nên lão phu ra mới đúng. Họ Khâu, đây là hai khối nguyên tinh, đều thưởng mua cho ngươi sớm rồi. Bất chỉ chung hảo phóng ném ra hai khối nguyên tinh đến địa bên trên, đầy mặt trâm trọc. Hắn cùng cố thần một dựng một hát, nhục nhã đến nội đường Bạch Hạc tông tu sĩ đều sắp tức giận nổ. Mà một ít người đứng xem, tắc không nhịn được theo nở nụ cười. Không nghĩ tới, này thiên thần tông, như vậy có thể nhục nhã người, một hai khối nguyên tinh, làm đây là thưởng ăn mày nhỉ. Chân cổ. Lộ nhàn vân không chịu được, lớn tiếng quát lớn nói, thần sắc một mảnh âm hàn. Làm sao? Lộ tông chủ nhưng là đối với bồi thường không hài lòng. Cố thần vẫn là bức kia khí định thần nhàn, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn dáng dấp, nhìn ra các tông chủ hơi liếc mắt. Vốn là Bạch Hạc tông đặt ra bẫy, không nghĩ tới không tức giận này trần cổ, lộ nhàn vân ngược lại chính mình không khống chế được tâm tình rồi. Phải biết song phương niên kỷ nhưng là chênh lệch mấy chục tuổi, song phương tâm cảnh chi chênh lệch, lập tức phân cao thấp. Trần cổ. Ngươi dám nhục nhã ta Bạch Hạc tông, không sợ đi không ra cửa lớn này sao? Lộ nhàn vân trên mặt không nhịn được, tay áo bào không gió mà bay, sát khí lộ. Muốn đánh thì đánh. Trần Mẫu ngày hôm nay liền đem ngươi Bạch Hạc tông này cho hủy đi. Cố thần cũng lười lại che giấu, ánh mắt phát lạnh, chân dùng sức dấm hướng về mặt đất. Vâng! Lấy hắn làm trung tâm, khủng bố sóng khí bao phủ ra, mặt đất phạm vi lớn dạn nước. Trong phòng cột nhà từng cây tan vỡ. Toàn bộ chấp pháp đường, ở một cước này bên dưới, trực tiếp sụp. Chương 144, hủy đi Bạch Hạc tông. Bạch Kinh Phủ có tam đại đặc điểm, một hỗn loạn hai chợ đen, ba là không phục liền làm. Hôm nay Bạch Hạc tông khinh người quá đáng, cố thần biết cùng bọn họ không có gì để nói nhiều, đơn giản dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, một trận chiến chính là... Ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh một cước đem to lớn chấp pháp đường cho chấn sụp, đem tất cả mọi người đều cho toàn bộ mai một. Nhậm chẳng ai nghĩ tới cố thần như vậy cứng rắn, nói đánh là đánh, bởi vậy phong ốc sụp xuống lúc, không ít người phản ứng không kịp nữa. Bùi bằm tung bay, loạn thạch dì rào. Làm các tông chủ từ sụp đổ chấp pháp đường bên trong chật vật chạy ra, một thân bùi bằm, trên mặt đều toát ra sửng sốt cùng vẻ tức giận. Nay chân cổ, cùng Bạch Hạc tông đánh liền đánh, làm gì đem bọn họ cũng cho lôi xuống nước. Chân cổ tiểu nhi, ngươi lại dám hủy ta tông môn chấp pháp đường. Phẫn nộ tiếng gào từ trong phế tích truyền ra, lộ nhàn vân cũng vọt ra, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía trước một bước đột ra, dù bận vẫn lung dung cố thần. Vô liêm sỉ, thân là chấp pháp đường trưởng lão, tuyệt tha không được sự khiêu khích của ngươi. Kia Hứa Côn cũng nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời, trên người bùng nổ ra kinh người khí tức, một cái pháp kiếm phóng lên trời, như dao long ép giết mà tới. Cố thần nghiêm nghị không sợ, một bàn tay trở nên trắng nõn như ngọc, tay không chụp vào bay tới pháp kiếm. Lạch cạch. Kia sắc bén phi kiếm chớp mắt bị hắn nắm ở trong tay. Hứa Côn biến sắc mặt, thôi thúc pháp kiếm thả ra từng sợi ánh kiếm, muốn tránh thoát ràng buộc. Nhưng cũng giống bị cái kìm khảm trụ một dạng, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Ta không ngừng hủy các ngươi chấp pháp đường, là muốn đem bọn ngươi toàn bộ tông môn đều cho hủy đi. Cố thần nói xong, kèn kẹt, tay dùng sức nắm chặt, mạnh mẽ đem pháp kiếm nắm đến vặn vẹo biến hình, sau đó tiện tay ném đi, ném vào xa xa phong ốc. Vâng! Kia pháp kiếm bản ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ở cố thần dã man áp xúc dưới năng lượng gần như nổi khủng, lại bị như thế ném một cái, nhất thời sản sinh một hồi nổ tung. Xa xa một chỗ phòng ốc chớp mắt sụp, có bạch hạc tông đệ tử sợ hãi tiếng kêu truyền đến, hỗn loạn một mảnh. Không được, mau ngăn cản cái tên này. Lộ Nhàn Vân hoàn toàn biến sắc, ý thức được cố thần ý đồ, người bắn ra, hướng cố thần vọt tới. Cố thần mặt lộ vẻ chế nhạo, lui về phía sau một bước đè lại bất chỉ trung vai. Bạch! Một cước bước ra phi tinh đáy nguyệt bộ, hắn cùng ngất chỉ trung chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Lộ Nhàn Vân cùng Hứa Côn trước sau vồ hụt, thần sắc âm trầm không gì sánh được, vội vã nhìn chung quanh. Tốc độ thật nhanh, các ngươi có ai nhìn rõ ràng rồi? Các tông tông chủ nhất thời dồn dập giao lưu lên. Không thấy rõ. Không nghĩ tới kia Trần Cổ dĩ nhiên có loại này quỷ mị tốc độ, có thể tới lui tự nhiên. Không chỉ là tốc độ. Vừa mới hắn một cước liền hủy diệt rồi chấp pháp đường, kia tựa hồ là thuần túy sức mạnh thân thể. Đâu chỉ như vậy, tay không nắm nát pháp bảo, chuyện này quả là làm người nghe kinh hãi. Mọi người nhãn lực đều là không sai, từ chốc lát trong khi giao thủ, liền nhìn ra cố thần không đơn giản. Từ vừa mới tình huống đến xem, liên quan với vị này tuổi trẻ thiên thần tông tông chủ giết luyện huyết tông đại tu sĩ sự tình, sợ là thật. Có chút thực lực thì lại làm sao, một trận chiến đấu liền chạy trốn. Ở kinh minh trên địa bàn hỗn, hắn có thể chạy trốn tới cái nào? Thấy mọi người đối với kia Trần Cổ thán phục liên tục, trong đám người luyện huyết tông đường tông chủ mở miệng, mặt lộ chẳng đáng. Hắn vừa mở miệng, mọi người âm thanh nhất thời nhỏ xuống, bọn họ đều rõ ràng luyện huyết tông cùng thiên thần tông xích mích. Kha kha, đường tông chủ, ngươi có thể nhìn nhầm. Tiểu tử kia có thể không giống như là muốn chạy trốn dáng vẻ. Một tên sắc mặt bệnh trạng trắng xám người đàn ông trung niên lúc này cười nói, mọi người thấy đi qua, sắc mặt căng thẳng. Là Bạch Cốt Môn môn chủ. Luận hung danh chi thịnh, Bạch Cốt Môn có thể một điểm đều không thể so luyện huyết tông kém, cũng chỉ có bọn họ mới dám đối luyện huyết tông. Chu môn chủ ý của ngươi là? Đường tông chủ biểu hiện nhất thời khách khí một ít. Chính mình tông môn đại trưởng lao không có tới, nhìn thấy người này xưng Bạch Cốt Tu La Chu Sâm, hắn có chút không dễ chịu. Xèo. Hắn lời mới vừa dứt, một đạo màu xanh hàn mang cắt ra bầu trời đêm, tiếng rít như lôi. A. Nương theo chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, mọi người sợ hết hồn, dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy Bạch Hạc Tông kia Khâu trưởng lão trên bả vai trúng rồi một mũi tên. Nguyên cả cánh tay nổ thành xương máu. Khâu trưởng lão. Lộ Nhàn Vân cùng Hứa Côn một trận kinh nộ, bọn họ còn đang tìm kiếm khắp nơi cố thần bóng dáng, không nghĩ tới Khâu trưởng lão lại đột nhiên trúng chiêu rồi. Ở đó, là Trần Cổ tiểu tử kia. Màu xanh mũi tên nhọn bắn thủng Khâu trưởng lão vai sau liền tự động bay trở về, rơi vào xa xa một đống kiến trúc mái hiền, mọi người liếc mắt liền thấy cố thần đứng ở nơi đó. Một mũi tên lại mắc lên dây. Chú ý! Lộ Nhàn Vân cùng Hứa Côn đồng thời sợ hết hồn, vừa mới kia tài bắn cung thực tại tuyệt vời, mũi tên này như nhằm vào chính là bọn họ, có thể sẽ không hay rồi. Bọn họ nhất thời như gặp đại địch, mà Khâu trưởng lão mặt tái mét, càng sợ đến liên tục lan lộn, trốn đến bên cạnh kiến trúc đi, e sợ cho lại trở thành mục tiêu. Chỉ là lần này, cố thần mục tiêu không còn là bọn họ. Hắn cung kéo trăng tròn, một đôi mắt tím ở ban đêm óng ánh long lanh, khóa chặt hướng về phía phương xa, Bạch Hạc Tông, cửa sơn môn cổng trào. Vèo ba. Màu xanh mũi tên nhọn bay lên trời hư, xẹt qua tao nhã đường A-Gia-Bôn, cuối cùng rơi vào cửa lầu bên trên. Ầm ầm. Môn kia lâu ở một mũi tên bên dưới, dĩ nhiên sụp đổ rồi. Dám hủy ta sơn môn. Kia cổng trào bên trên móc sắt bạc cắt Bạch Hạc Tông ba chữ lớn, tượng trưng chính là toàn bộ Bạch Hạc Tông mặt mũi, cố thần lại ở các đại tông môn tông chủ ngay dưới mắt, một mũi tên đưa nó phá hủy, đây căn bản là trần trụi khiêu khích. Trước tiên có chấp pháp đường bị hủy, sau lại là sân môn, Lộ Nhàn Vân sau lưng bốc lên hơi lạnh, ý thức được đối phương là nói được là làm được, thật muốn đem hắn tông môn cho hủy đi. Một cái đại tu sĩ lực phá hoại mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, vốn tưởng rằng nơi này là chính mình địa bàn có ưu thế, nhưng không nghĩ trái lại thành nhân ra bia ngắm, lần này không ổn rồi. Nhất thời hắn lại có chút hối hận đáp ứng Luyện Huyết Tông đồng thời nhục nhã Thiên Thần Tông, ai biết này Thiên Thần Tông tông chủ hành sự điên cuồng như vậy. Lại một mũi tên mắc lên cố thần kia rực rỡ màu tím trường cung. Dừng tay. Trần Tông Chủ, có chuyện dễ thương lượng. Lộ Nhàn Vân hoảng rồi, e sợ cho cố thần lại phá hoại cái gì trọng yếu kiến trúc. Lấy hắn loại này dã man cách làm, Bạch Hạc Tông đệ tử nhưng là sẽ tử thương nặng nề. Cố thần nhưng là không thèm để ý, băng vèo vèo, liên tiếp lại là ba mũi tên. Vâng! Ba đống kiến trúc ở hóng ánh tiễn diễm dưới biến thành cho bụi, đại lượng Bạch Hạc Tông đệ tử khóc cha gọi mẹ, từ kiến trúc bên trong chạy chối chết. Lộ Nhàn Vân lập tức gấp hỏng rồi, nghĩ đuổi theo cố thần, nhưng đối phương kia quỷ mị tốc độ, chỉ sợ hắn một tiếp cận, lập tức lại đổi địa phương. Các tông tông chủ vốn là xem trò vui không chê chuyện lớn, gặp Thiên Thần Tông tông chủ dĩ nhiên điên cuồng như vậy, trắng trợn phá hoại Bạch Hạc Tông kiến trúc. Một trận cười trên sự đau khổ của người khác. Ầm oanh. Lại là uy lực cực lớn một mũi tên, xa xa lại một đống kiến trúc luân hãm, hủy diệt ở trong biển lửa. Nơi đó là... Các tông tông chủ rất hứng thú nhìn sang, này một xem sắc mặt đọng lại rồi. Cái hướng kia làm sao như vậy nhìn quen mắt? Không chính là bọn họ ở lại quần phương viện sao? Rơi ạ, trần cổ tên khốn này... Dĩ nhiên liền bọn họ nơi ở cũng cho đồng thời hủy đi. Chương 145, lan đến đây đi. Cả gan làm loạn, coi trời bằng vung. Không theo lẽ thường ra bài. Thời khắc này, các tông tông chủ đối với này lần đầu gặp Thiên Thần Tông tông chủ, sinh ra như vậy phán đoán. Phải biết Bạch Hạc Tông nhưng là năm nay Kình Minh hội nghị đảm nhiệm tông, có câu nói đến tốt, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Bất luận cái nào lý trí tông môn tông chủ, đều kiên quyết sẽ không làm như vậy ngoan độc sự. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới để người ta tông môn cho hủy đi hơn nữa, này muốn để cho người khác bộ mặt hướng về cái nào xếp. Coi như chuyện này là Bạch Hạc Tông trước tiên làm được không tử tế, nhưng cố thần phản kích ở mọi người nhìn lại, cũng thực sự quá ác rồi. Hàng năm kình mình trong hội nghị đàm phán là cửa nghệ thuật, các tông tuy rằng lẫn nhau phân cao thấp, nhưng đều duy trì khắc chế. Nhưng này trần cổ không giống nhau, căn bản là muốn đem sự tình làm lớn nha. Mọi người đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu là rơi vào như thế người điên, còn thật là khiến người ta không chịu nổi. Nhất thời, có không ít tông môn quyết định chủ ý, không thể tùy tiện đắc tội này Thiên Thần Tông, ai biết ngày nào đó này trần cổ có thể hay không cũng đi phá bọn họ sân môn. Phải biết, lấy đối phương tốc độ kia cùng tài bán cung, thật làm chuyện loại này, bọn họ chỉ có thể giống như Bạch Hạc Tông bó tay toàn tập. Đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải những kia cao cao tại thượng cường giả, mà là những kia không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Bạch Hạc Tông rất nhiều địa phương hóa thành biển lửa, Lộ Nhàn Vân giờ khắc này là hối hận không kịp, gấp đến độ viền mắt đều đỏ. Tiếp tục như thế, Mỹ lệ Bạch Hạc đảo đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Đường Tông Chủ, chuyện này ngươi có thể chiếm được giúp ta, nhanh giúp ta nắm lấy kia đáng chết tiểu tử. Lộ Nhàn Vân cũng lên, lại cũng không kịp nhớ che giấu cái gì, hướng đi Luyện Huyết Tông ba tên đại tu sĩ. Chết đi tu sĩ họ Kỳ không tính, Luyện Huyết Tông còn có bốn tên đại tu sĩ, đặc biệt là bọn họ đại trưởng lão, ở Bạch Kình Phủ hung danh cực thịnh. Lần này tuy rằng đại trưởng lão kia không tới tham gia Kình Minh hội nghị, nhưng Đường Tông Chủ cùng cái khác hai vị Luyện Huyết Tông trưởng lao thực lực cũng so với bọn họ mạnh hơn. Hán Bạch Hạc Tông chỉ có ba tên đại tu sĩ, Khâu trưởng lão bị phế rất một cái cánh tay, đã chiến ý hoàn toàn không có. Mà hắn cùng Hứa Côn cũng cầm cố thần bó tay toàn tập, chỉ có thể cầu viện rồi. Chuyện này bản bởi Luyện Huyết Tông mà lên, liền ứng do bọn họ để giải quyết. Lộ Tông Chủ đừng nóng nổi, người này càn rỡ không gì sánh được. coi Kình Minh uy nghiêm như không, lẽ ra nên bắt, giao do. Đường tông chủ chính đáp lại, sắc bén tiếng xé gió vang lên, một mũi tên phủ đầu phóng tới. Hừ, cho rằng bổn tông chủ là dễ đối phó như vậy sao? Đường tông chủ thông thả, thân thể chớp mắt tuôn ra từng trận máu diễm, đổ tay nắm lấy bay tới màu xanh mũi tên. Giang giác. Hắn một cái liền đem mũi tên cho bập nát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ phương xa. Thời khắc này, cố thần cùng hắn xa đối lập coi, trong không khí tia lửa vang khắp nơi. Cố thần rất rõ ràng, ngày hôm nay Bạch Hạc Tông cố nhiên làm được không tử tế, nhưng người khởi xướng là Luyện Huyết Tông. Hắn giết đối phương một tên trưởng lão, này vốn là gần như không chết không thôi sự tình. Đường mãn, lăn đến đây đi, hôm nay làm cái kết thúc. Cố thần ngửa mặt lên trời thét dài, gọi thẳng tên họ của đối phương, âm thanh xuyên kim liệt thạch, truyền khắp cả tòa Bạch Hạc đảo. Hắn vừa mới kêu mấy mũi tên, từ lâu đã kinh động trên đảo hết thẻ tu sĩ, giờ khác này càng nhiều tông môn người tầm mắt tập trung ở nơi đây. Thanh Viêm Tông, Hóa Yêu Môn, Đan Hà Môn, Truy Phong Tông, Thương Lang Tông, Khôn Địa Tông. Thậm chí Lôi Quang Tông tu sĩ cũng đã xuất hiện tại phương xa trên mái hiên. Một ít trên người mặc trắng bạc trường bảo Kình Minh sứ giả cũng xuất hiện tại xa xa, thờ ơ lạnh nhạt đêm nay động tĩnh. Bọn họ là Kình Minh tuyển chọn tỉ mỉ, chuyên môn là minh chủ phục vụ tu sĩ, bọn họ nếu xuất hiện, nói rõ minh chủ Cửu Phi Dương cũng đã quan tâm đến việc này. Nhất thời, các tông tông chủ sắc mặt trở nên tế nhị. Chân cổ trước mặt mọi người mời chiến, rõ ràng là một bộ không chết không thôi tư thế, dựa theo Kình Minh quy định, lúc này nên đứng ra ngăn cản, phòng ngừa có người thương vong. Nhưng là trước mắt, Kình Minh các sứ giả chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn cản dự định, cựu minh chủ hắn là có ý gì. Bị điểm tên mời chiến, Đường Mãn thần sắc hung tàn, ống tay háo tung bay, từng bước bước lên trên không. Thân hình hắn khôi ngô, tướng mạo hung ác. Nhất cử nhất động mang theo ngập trời sát khí. Ma tính con mắt liếc mắt một cái Kình Minh sứ giả vị trí, phát hiện bọn họ không núp nhích, đường miệng đầy nhấc lên nanh ác nụ cười. Xem ra vị kia Cửu Minh chủ cũng không tính can thiệp chuyện này, nói như vậy, ta có thể quang minh chính đại giết Trần Cổ. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, nhìn về phía cô thần ánh mắt hung tàn cực điểm. Này chính hợp hắn ý. Sau lưng làm một ít mờ ám vốn là không bao nhiêu ý tứ, trực tiếp giết đối phương, Thiên Thần Tông địa bản tự nhiên là của hắn, không có người có thể nói chuyện thiếm. Gặp Đường Mãn lăng không mà đến, cả người lượn lờ huyết sắc khí, cố thần tóc đen ở trong gió đêm múa tung, cũng đạp không mà lên. Tông chủ chú ý, kia Đường Mãn thật không đơn giản. Vất chỉ trung căng thẳng nhắc nhở một câu. Cố thần không quay đầu lại. Tịch thu màu tím trường cung, xoay tay lấy ra mà dược nhận. Tử thanh cung tiễn rốt cuộc chỉ là hoàng cấp cực phẩm cung tên, đối với một tên có đề phòng niết bàn trung kỳ đại tu sĩ lực sát thương có hạn, vừa mới bị hủy diệt một nhánh xanh tiễn, đã chứng minh điểm ấy. Hắn không dự định chơi, quyết định gần người giết chết này Luyện Huyết Tông tông chủ. Thực lực của đối phương ở thần thức của hắn dưới nhìn một cái không sót gì, niết bàn trung kỳ tu vi. Mang đến cho hắn một cảm giác so với lúc trước giết qua Minh Thần Cung Minh Tướng còn muốn hơi cường một điểm. Dám cầm kỳ trưởng lão binh khí tới đối phó ta, ngươi thật là có dũng khí. Đường Mãn nhìn thấy ma dược nhận, thần sắc lập tức trở nên càng thêm âm u rồi. Đêm nay bất luận cao thấp, chỉ phân sinh tử. Cố thần một chỉ nhẹ nhàng gậy gậy kia màu tím lưỡi dao, ánh mắt khiếp người. Cùng Luyện Huyết Tông ân oán là nhất định phải giải quyết. Mà hắn cũng không muốn này bị làm Kình Minh sau đó làm khó dễ chính mình cớ. Sở dĩ, vừa bắt đầu liền nói rõ đây là trường cuộc chiến sinh tử, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Đồng thời, cái này cũng là giết gà dọa khỉ, dùng để uy hiếp Kình Minh bên trong những kia không an phận ra hỏa. Chính hợp ta ý. Đường Mãn lanh khóc cười, năm ngón tay hư không nắm chặt, một cái kỳ dị binh khí rơi vào rồi trong tay. Thanh kia binh khí dáng dấp giống dù, toàn thân lệch màu đỏ sậm, vừa xuất hiện trên không trung, trong không khí tràn ngập lên ngút trời mùi máu tanh. Luyện Huyết Tông ác danh rõ ràng huyết quang thất sát tán. nghe đồn vì luyện thành pháp bảo này, bọn họ huyết tế dòng dã 10.000 phàm nhân. Có tu sĩ nhận ra được, thần sắc trở nên nghiêm túc. Trần Cổ còn trẻ đắc chí, có chút tự tin quá mức, Đường Mãn ngang dọc Bạch Kình phủ nhiều năm, không phải là hắn lúc trước giết chết Kỳ trưởng lão có thể so sánh. Bất luận cao thấp, chỉ phân sinh tử, đem mình đường lui cho chắn chết, này Thiên Thần Tông, sợ là muốn xong. Các tông tông chủ dồn dập nghị luận, Đường Mãn ở Luyện Huyết Tông thực lực cố nhiên không bằng bọn họ đại trưởng lão, nhưng ở 36 tông tông chủ bên trong, cũng có thể xếp vào trung thượng du rồi. Một cái mới ra đời, một cái thành danh nhiều năm. Một cái tân sinh tông môn, một cái lâu năm ma tông. Đây là mới thế lực cũ đối kháng, mà Luyện Huyết Tông tuyệt đối không phải Bạch Hạc Tông dễ bắt bí như vậy, Thiên Thần Tông nghĩ tới cái này khảm, rất khó. Chương 146, Luyện Hồn Phá Thất Sát. Giáo 3. Trong hư không, Đường Mãn vung lên huyết quang thất sát tán, trong nháy mắt, giống có ngập trời sóng máu phả vào mặt. Cố Thần Nuôi chớp mắt giống ngâm ở trong biển máu, rõ ràng cảm thấy không dễ chịu. Lúc này chính là đêm khuya, từ Thiên Hạc Hồ bên trên nhìn tới, đầy sao đầy trời. Cố Thần vận chuyển trong cơ thể công pháp, từ nơi sâu xa, có ở trên trời ngôi sao chi mang chiếu mà đến, lượn lờ ở thể của hắn ở ngoài. Nhất thời, hắn như thần tiên giáng trần, vạn pháp bất xâm, kia mùi máu tanh nước mũi cũng không còn cách nào ảnh hưởng hắn. Chen. Tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, Cố Thần ma dược nhận đổ ngang mà ra, lựa chọn chủ động xuất kích. Thằng ngại danh, chịu chết đi. Đường Mãn huyết quang thất sát tán run lên, đột nhiên mở lớn ra, nhất thời, lại có mấy trăm giọt má huyết rơi mà ra. Ô ô. Mỗi một giọt má huyết đều phát ra ô ô ma âm, đem thế gian hóa thành địa ngục lưu đồng. Đang. Một giọt ma huyết bắn trúng Cố Thần lưới dao, càng phát ra sắc đá thanh âm, càng có một luồng sức bùng nổ sức mạnh lan truyền mà tới. Nay mỗi một giọt ma huyết, càng đều nắm giữ kinh người lực phá hoại. Cố Thần tử cực đồng nhất thời sáng lên, chớp mắt nhìn rõ ràng hết thể ma huyết vọt tới quy tích. Chân đạp ra huyền diệu bước tiến, hắn như một cái bay tán loạn hồ điệp, lấy nhanh nhẹn tư thái thong dong tách ra từng giọt ma huyết. Vâng! Vâng! Thất bại ma huyết bắn ra, rơi vào xa xa trên mặt hồ, dĩ nhiên nổi lên từng đạo dài 10 trượng bọc nước. Cố Thần thân pháp lướt động, chiến đấu bản năng tự động mở ra, trong tay ánh đao vung vẩy. Đao gió cùng liệt diễm cùng bay, chớp mắt nhấn chìm rồi Đường Mãn. Xì xì xì. Huyết quang thất sát tán xoay tròn một chuyển, che ở phía trước, tràn ngập ra từng trận xương máu, hết thể công kích rơi vào trong đó. Chớp mắt chôn vùi vào vô hình. Loạn huyết thuật. Đường Mãn một tay che dù, một cái tay khác bấm quyết, phép thuật gợn sóng truyền ra đến. Nhất thời, Cố Thần trong cơ thể dòng máu như thoát cương ngựa hoang, sôi trào loạn nhảy. Môn pháp thuật này lúc trước cùng tu sĩ họ Kỳ lúc chiến đấu hắn cũng từng sử dụng tới, Cố Thần có kinh nghiệm, lập tức liền triển khai Thiên Đình Tỏa Nguyên Thuật. Tỏa Nguyên Thuật vốn là dùng để tiềm hành ẩn nấp phép thuật. Nhưng trong đó dính đến khóa lại trong cơ thể huyết khí pháp môn, Cố Thần xảo diệu vận dụng, lợi dụng tỏa nguyên thuật khóa lại trong cơ thể sao động huyết khí, nhất thời liền không bị ảnh hưởng rồi. Chỉ là, Đường Mãn cũng không phải là chỉ có thủ đoạn này, huyết quang thất sát tán chấn động, ở dù tám chết, dĩ nhiên đồng thời rơi thêm một viên tiếp theo lục lạc. Len ken len ken. Hắn xoay tròn nổi lên ma dù, chỉ thấy ma âm từng trận. Tiếng rít chói tai. Ở cỗ này ma âm bên dưới, loạn huyết thuật uy năng lập tức mạnh thêm, Cố Thần thân thể cứng đờ, đứng tại chỗ khó có thể nhúc nhích. Cỗ này ma âm kích thích hắn toàn thân huyết khí điên cuồng phun trào, tỏa nguyên thuật hiệu quả cấp tốc tan vỡ. Hắn khá tốt, ma âm không khống chế được phạm vi, xung kích đến trên đảo các nơi. Chỉ thấy từng người tu vi yếu ớt Bạch Hạc Tông đệ tử, dồn dập che nhức đầu khổ không thể tả. Nghiêm trọng trực tiếp thất khiếu chảy máu. Ma âm rốt não, thất sát đoạt hồn. Đường Mãn gặp Cố Thần chớp mắt liền không động đậy được nữa, nhếch miệng nở nụ cười, dù trôi đỉnh chóp chiếu ra một mảnh huyết sát tia sáng, bao phủ lại Cố Thần. Lập tức, Cố Thần không chỉ có là trong cơ thể huyết khí sao động, sắp từ cả người lỗ chân lông bên trong lao ra, chính là trong thức hải, đều hiện lên các loại bạo ngược, điên cuồng tâm tình. Tinh thần bí thuật. Này huyết quang thất sát tán lấy hơn vạn tính mạng người luyện chế mà thành, người chết rồi các loại tàn niệm hội tụ thành thất sát, này thất sát, đối với linh hồn có đáng sợ ăn mòn hiệu quả. Cố thần biểu hiện không khỏi chặt vận ở cùng nhau, ở thất sát huyết quang dưới không thể động đậy. Huyết quang thất sát tán quả nhiên bất phàm, luyện huyết tông vị đại trưởng lão kia tinh thông trận pháp cùng luyện khí, mà đây là hắn đắc ý nhất tác phẩm một trong. Có người nói bị thất sát xâm lấn, nào sau khi chết, liền sẽ trở thành xác chết di động, chịu đến luyện huyết tông nô dịch, kia Trần tông chủ, sợ là muốn xong. Các tông tông chủ dồn dập thở dài, huyết quang thất sát tán hung danh hiền hách, Đường Mãn vừa ra tay liền lấy ra bảo vật này, vốn là không dự định cho đối phương bất luận cái gì đường sống rồi. Tông chủ, Vất Trì Trung gặp Cố Thần thân hã nguy cơ, muốn rách cả mí mắt. Đề mâu mà lên, liền muốn giết tới cứu viện. Ha, đây là đơn đả độc đấu, cái nào cho phép ngươi đến can thiệp. Luyện huyết tông còn lại hai tên trưởng lão đã sớm nhìn chằm chằm, lập tức liền đem hắn chặn lại ở chút mới. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Bạch Hạc Tông hai vị đại tu sĩ cũng đi ra ngăn cản. Trần Cổ không biết sống chết, tự mình nói tốt là sinh tử đấu, ngươi xem náo nhiệt gì. Lộ Nhàn Vân chê cười nói, nhìn thấy Cố Thần hãm sâu nguy cơ, trong lòng hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Cũng ngay, ai dám ngăn cản ta? Vất Trì Trung quát to một tiếng, nơi nào quản kẻ địch nhiều hơn nữa, vung mâu liền muốn đâm một cái. Lùi ra. Lúc này, trên bầu trời lại truyền đến hét lên từng tiếng. Mọi người sững sờ, mở miệng dĩ nhiên là bị thất sát huyết quang vây quanh Cố Thần. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mày vặn ở cùng nhau, hiển nhiên chịu đựng rất lớn tinh thần xung kích, nhưng một mực, vẫn còn có chỗ chống quản phía dưới sự. Vất Trì Trung nghe được Cố Thần mệnh lệnh, do dự một chút, lập tức lui xuống. Tông chủ nếu nói như vậy, chứng minh hắn cũng không đem cái gì huyết quang thất sát tán để ở trong mắt. Chết đến nơi rồi còn có tâm tư quan tâm người khác. Đường Mãn Trảo Phùng nói, bảo trên dù lục lạc va chạm không ngừng. Cuồn cuộn ma âm tràn ngập, sắp đem hư không hóa thành xích địa. Cho mèo, xem ta phá nó. Cố Thần nhắm mắt lại, đầu óc chịu đựng thất sát xung kích, tâm tư lại tung bay đến phía chân trời. Trong bầu trời đêm, mặt trăng từ trong mây đen lặng lẽ dò ra đầu, mà hắn cùng nó, thần niệm móc lên. Vụ, như nước ánh trăng từ trên bầu trời rơi ra, rơi vào Cố Thần trên người. Nhất thời. Từng đoàn kia thất sát huyết quang giống gặp phải khắc tinh, cấp tốc tan rã. Đây là pháp thuật gì? Đường Mãn thần sắc đại biến. Mượn trăng luyện hồn, thất sát, lùi. Cố Thần lẩm bẩm nói, triển khai nguyệt hoa luyện hồn thuật dưới, hết thể xâm lấn đầu bảy sát khí ở dưới ánh trăng như băng tuyết tan vỡ. Linh hồn của hắn trực tiếp bị gột rửa một lần, hết thể bạo ngược mặt trái tâm tình cấp tốc biến mất. Bạch. Con mắt của hắn đột nhiên mở, tím sáng thông suốt, dán mắt vào Đường Mãn. Ầm ầm ầm. Cái nhìn này dưới bao hàm thần thức xung kích, Đường Mãn bản bởi huyết quang thất sát tán mất đi hiệu lực mà tinh thần chấn động, lại chính diện đụng phải tử cực đồng tinh thần xung kích. Nhất thời, như ngũ lôi oanh đỉnh, trên mặt hắn xuất hiện chốc lát dại ra. Vèo. Cố Thần khoác trăng sao, một bước liền đến trước mặt hắn, ma dược nhận chém bổ xuống. Xì xì. Một cái đầu người cao cao vứt lên, không đầu thi thể máu tươi phun mạnh. Thay đổi bất ngờ, thế cuộc nghịch chuyển. Tốc độ nhanh chóng, lệnh ở đây các tông tông chủ bất ngờ. Đường tông chủ. Hai tên luyện huyết tông trưởng lao thất thanh kêu lên, không nghĩ tới trước một khắc còn uy phong lấm lấm tông chủ, sau một khắc liền bị đối phương cho giết. Lộ Nhàn Vân trong mắt lộ ra hoảng sợ, kia Trần Cổ triển khai pháp thuật gì. Dĩ nhiên liền huyết quang thất sát tán đều cho trước mắt phá. Đường tông chủ rõ ràng là bất cẩn rồi, đối với huyết quang thất sát tán quá mức tự tin, kết quả dẫn đến huyết quang vừa vỡ, liền khác thi thủ đoạn cũng không kịp. Chỉ là tranh tài chính là tranh tài, trong nháy mắt đại ý, liền đủ để chí mạng. Cố Thần một tay đề đao, một cái tay khác tiếp nhận huyết quang thất sát tán, lại một cước đem Đường Mãn thi thể đá xuống trời cao. Hắn trong con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, tóc đen theo gió mà động. Rác rưởi. Hắn chỉ lời bình hai chữ, toàn trường đều tĩnh. Chương 147, trêu đến một thân canh. Luyện huyết tông đường tông chủ chết rồi. Ở trong 36 tông có thể danh liệt trung thượng du một tông chi chủ, lại bị cố thần một đao cắt bỏ đầu đầu, tướng chết thê thảm không gì sánh được. Câu kia rác rưởi lộ ra còn trẻ ngông cuồng, nhưng sự thực lại khiến người ta không thể phản bác. Chứ bỏ giữ yên lặng, các tông cũng không biết có thể nói cái gì. Thứ hôn trướng. Giết ta tông chủ, nhục ta tông môn, tội đáng muôn chết. Hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Hai tên luyện huyết tông trưởng lão con mắt đều đỏ, cũng trong lúc đó phóng lên trời, sát khí hóa thành bão táp. Dĩ nhiên là cuộc chiến sinh tử, định phân sinh tử, các ngươi không phục sao. Cố thần trường đao nhuốm máu, trên mặt lộ ra cười nhạo. Không phục. Đường tông chủ là bị ngươi ám hại, nạp mạng đi. Hai tên trưởng lão liều mạng, từng người lấy ra pháp bảo, hào quang lóng ánh cắt ra bầu trời đêm. Các ngươi có thể nhìn thấy, không phải ta đuổi tận giết tuyệt, là chính bọn hắn muốn chết. Pháp bảo kéo tới, cố thần lại quay đầu, nhìn về phía phương xa kình minh sứ giả vị trí. Vài tên kình minh sứ giả không nói một câu, ngầm thừa nhận trước mắt tình huống này. Cơ hội tốt. Gặp cố thần miệt thị như vậy bọn họ, hai vị trưởng lão nguyên lực điên cuồng truyền vào pháp bảo bên trong, nhất thời rực rỡ hào quang. Không phải ta xem thường các ngươi, mà là các ngươi luyện huyết tông, thực sự đều là rác rưởi. Cố thần đầu cũng không quay lại, trở tay sau này chính là một đao. Óng ánh ánh đao phá không, giang rắc, hai kiện pháp bảo bên trong một cái tại chỗ bị chém nát. Khác một món pháp bảo là như ý giáng dấp, ở thần thức điều khiển dưới xẹt qua đường vòng cung, từ một bên khác kéo tới. Cố thần một tay kia đem huyết quang thất sát tán bước lên, bàn tay hợp chỉ thành đao, tùy ý một chém. Ẩm. Kia như ý cũng bị tay không đánh nổ, hai tên luyện huyết tông trưởng lão không khỏi đẩy mặt ngổn ngang. Cùng hắn liều mạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng. Toàn thân lỗ chân lông dĩ nhiên đồng thời hiện ra xương máu, đem bọn họ triệt để hóa thành hai tôn huyết nhân. Trong chốc lát, bọn họ khí tức trên người điên cuồng tăng vọt, so với lúc trước còn cường thịnh hơn ba phần. Luyện huyết tông nhiên huyết thuật. Căn cứ thể chất không giống, một khi triển khai, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi xuất hiện không giống trình độ tăng vọt. Chỉ là chiến đấu một khi kết thúc, thân thể sẽ nghiêm trọng thiếu hụt. Thậm chí lưu lại nguồn bệnh. Xem ra luyện huyết tông hai vị trưởng lão là liều mạng, không thèm đến xỉa rồi. Không liều cũng không được, kia Trần tông chủ quá mạnh rồi. Hai người hóa thành huyết quang, từ hai bên trái phải xung phong mà tới. Cố thần nhận ra được một tia nguy cơ, toàn thân da rẻ vào đúng lúc này, kéo dài ra lít nha lít nhít tám lớp vảy màu vàng óng. Ầm ầm ầm. Hai người đưa tay chộp một cái, cố thần không gian xung quanh nổ tung, xuất hiện từng đoàn vòng xoáy màu đỏ ngòm. Kia hỗn loạn sức bùng nổ sức mạnh xung kích hướng về phía hắn, làm hắn trên không trung chìm chìm nổi nổi. Chỉ là, toàn thân đều bị tinh lân giáp bao trùm hắn, ở đáng sợ trùng kích vào lông tóc không tổn hại. Tại sao lại như vậy? Hai tên trưởng lao sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn họ đã thủ đoạn ra hết, dĩ nhiên thương không được đối phương. Chết đi! Cố thần mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, chớp mắt biến mất, xuất hiện tại một tên trưởng lão bên người, Bạch Ngọc Thánh độc thủ một chảo. Một chảo này cắt tổn thương mặt của đối phương, một tia màu trắng bệnh xương độc chui vào. Xì xì. Dưới con mắt mọi người, người trưởng lão kia mặt cấp tốc mục nát, liền xương đều bị ăn mòn. Hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã nhưng độc phát thân vong. Xèo. Kia sót lại một tên trưởng lao mắt thấy đồng bạn ở trước mặt mình hóa thành một vũng máu, sợ đến lại không nửa điểm chiến ý, hốt hoảng bỏ chạy. Cố thần mặt không hề cảm xúc, không chậm không nhanh ở sau lưng truy sát. Chư vị cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn tuyệt vọng hò hét, ước ao các đại tông môn người có thể cứu hắn. Chỉ là, các đại tông môn người thời khắc này hiểu ngầm đều lựa chọn làm như không thấy. Luyện huyết tông xong đời rồi. dù cho bọn họ lợi hại nhất đại trưởng lão còn trấn thủ ở tông môn đại bản doanh, nhưng liên tiếp chết đi 4 tên niết bàn cảnh đại tu sĩ, bọn họ cũng đã không thể cứu vãn rồi. Luyện huyết tông vốn là tàn nhẫn cực điểm ma tông, phong cách hành sự ngoan độc, đắc tội rồi không ít người. Mà kia Trần Cổ thực sự quá mạnh, chỉ muốn vừa mới hắn triển hiện ra thần thông, căn bản không nhìn ra cực hạn của hắn ở đâu. Phải biết, hắn thực sự tuổi quá trẻ, trước mắt liền có thực lực như thế, ngày sau quả thực không thể tưởng tượng. Luyện huyết tông lại như một chiếc nhanh chìm nghỉm thuyền, mà thiên thần tông giống từ từ bay lên thái dương, ứng nên lựa chọn như thế nào, một đám am hiểu sâu sử thế triết học các tông tông chủ, toàn đều hiểu. Đứng lại, Vất Trì Trung sông lên phía chân trời, ngăn cản Luyện huyết tông trưởng lão đường đi. Vừa mới hai người ra tay quá nhanh, hắn bị Bạch Hạc tông người nhìn chằm chằm, không kịp hỗ trợ, đã là tự giác mất trách, giờ khác này quyết không cho phép lại làm cho đối phương chạy trốn. Trước có kẻ địch, phía sau có truy binh, Luyện huyết tông trưởng lão trời cao không đường dưới đất không cửa, nhất thời không gì sánh được sợ hãi. Lộ tông chủ, Hứa đạo hữu, cứu ta! Cứu ta! Hắn nhìn về phía cách đó không xa Bạch Hạc tông Lộ Nhàn Vân cùng Hứa Côn, đem bọn họ xem là cuối cùng một cọng cỏ. Lộ Nhàn Vân cùng Hứa Côn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, làm bộ không nghe, gắt gao đứng tại chỗ. Vừa mới bọn họ không ra tay, hiện tại càng không lý do ra tay. Kia Trần Cổ quá mạnh, liền đường tông chủ đều chết rồi, bọn họ vì sao phải chảy lần này nước đủ? Bởi vì Luyện huyết tông xúi dục đắc tội rồi thiên thần tông, bọn họ trước mắt cũng đã hối xanh ruột, không bỏ đá xuống giếng đã là không sai rồi. Lộ tông chủ, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Chúng ta song phương ban đầu nói rõ, hôm nay đồng thời cho thiên thần tông đặt bẫy. Bây giờ tuy rằng ta Luyện huyết tông thất bại, các ngươi cũng không thể trở mặt không quen biết ta. Người trưởng lão kêu nhiên huyết thuật triển khai thời gian đã kết thúc. Cả người bởi vì tinh huyết thiếu đốt, gây hốc hác đi, hai gò má đều lom xuống. Như vậy hắn, chính là cố thần không ra tay, Vất Chỉ Trung đều có thể dễ dàng giải quyết. Đã là cùng đường mặt lộ, hắn nói chuyện cũng là trắng trợn không kiêng dè lên. Hắn này vừa nói, đem giấy cửa sổ đều cho chọc thủng, để một ít còn không biết đêm nay cụ thể là chuyện gì tông môn, lập tức đều hiểu rồi. Hừ! Không nghĩ tới Bạch Hạc Tông dĩ nhiên làm chuyện như vậy, bọn họ nhưng là Kình Minh hội nghị đảm nhiệm Tông, lại một điểm lễ nghi đều không có. Nếu là mỗi cái đảm nhiệm Tông cũng giống như bọn họ như vậy, Kình Minh phải như thế nào đoàn kết? Bọn họ cũng coi như là đá vào tấm sắt, ai nghĩ đến vừa mới thành lập Thiên Thần Tông Tông chủ dĩ nhiên hung hăng như vậy. Không ít Tông chủ dồn dập chỉ trích, có chính là thật cảm thấy việc này không tử tế. Có lại là thuần túy bỏ đá xuống giếng. Tương đổ mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan, xưa nay như vậy. Ngậm miệng. Lại nói hưu nói vượng, ta trước hết giết người. Lộ Nhàn Vân bị vạch trần, cả người nhanh muốn điên. Ngày hôm nay này đều là xảy ra chuyện gì? Bạch Hạc Tông một chút lợi lộc đều không chiếm được, trái lại Tông môn bị người phá hủy hơn nữa, danh dự còn xuống dốc không thanh. Đáng chết Luyện huyết Tông. Chết đều muốn kéo người hạ thủy. Chết đi. Hứa Côn đột nhiên tìm thấy Luyện huyết tông trưởng lão bên người, tiến hành đánh lén. Ầm. Luyện huyết tông trưởng lão thân thể nổ thành huyết vụ đầy trời, rốt cục chết rồi. Chết rồi liền thanh tịnh, Lộ Nhàn Vân lúc này mới an tâm xuống. Chỉ là, trong lòng hắn đống nhiên lại căng thẳng rồi. Bởi vì vừa ngẩng đầu, kia Trần Cổ, hướng hắn đi tới. Chương 148, xin lỗi đến có thành ý. Liên sát cùng cấp đại tu sĩ, giờ khác này cố thần ở Lộ Nhàn Vân trong mắt, đã cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Trước hắn coi đối phương làm một cái mới ra đời, nhiều điểm vận khí mới lên làm một tông chi chủ tiểu tử, mà trước mắt, đối phương từng bước đến gần, hắn lại cảm giác được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn cố thần kia lạnh lẽo thần sắc, trên mặt hắn biến ảo không ngừng. Hôm nay nếu không thả đủ thái độ khiêm nhường, sợ là rất khó dễ dàng. Trần Tông Chủ, hôm nay là ta Bạch Hạc Tông có lỗi trước, ta ở đây chân thành xin lỗi ngươi. Hắn ăn nói khép nép, hướng cố thần chào một cái, nội tâm cảm thấy không gì sánh được bất ức. Hắn bất quá là cho đối phương sắp xếp cái độ chênh lệch nơi ở, sau đó sơn môn liền bị đánh sụp, chấp pháp đường bị hủy, trên dưới tông môn tổn thất nặng nề. Một mực tổn thất nặng nề nhất chính là chính mình, hắn còn phải ăn nói khép nép hướng về đối phương nhận sai, này đều là chuyện gì? Hắn cảm giác người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được, giờ khắc này kình mình các đại tông môn, e sợ đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Cố Thần lạnh lùng xem kỹ Lộ Nhàn Vân, không nói một câu. Lộ Nhàn Vân trong lòng không khỏi cuống lên, lẽ nào này tổ tông còn không hài lòng? Hắn đại náo một hồi, người cũng giết, chẳng lẽ còn dự định liền hắn Bạch Hạc Tông cũng cho tiêu diệt? Xin lỗi lời nói, nên có chút thành ý chứ. Cố Thần rốt cục mở miệng, nói ra lời nói kém chút không đem Lộ Nhàn Vân cho tức đến ngất đi. Bởi vì các ngươi đãi khách không chú đáo, thuộc hạ của ta nhận không ít kinh hãi, dù sao cũng nên cho điểm bồi thường chứ. Bồi thường? Nghĩ đến bồi thường, liền không khỏi nhớ tới lúc trước một khối kia nguyên tinh sự, một ít tông môn tu sĩ không nhịn được âm thầm cười trộm. Này Thiên Thần Tông tông chủ vẫn đúng là đủ nham hiểm, một điểm thiệt thòi đều không ăn a. Đâu chỉ là không chịu thiệt, đắc tội kết cục của hắn vẫn đúng là quá sức. Lộ Nhàn Vân sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái gì bị kinh sợ, kia bất chỉ trung đang yên đang lành đứng ở đó, có thể một chút việc đều không có. Trái lại hắn Bạch Hạc Tông Khâu Trường Lão, nhưng là bị phế rơi mất một cánh tay, thực lực bởi vậy lại lùi. Tông chủ, Lão Phu kỳ thực. Kỳ thực không có chuyện gì, khắc khắc, khắc khắc khắc. Bất chỉ trung đột nhiên liên tục ho khan, thật giống sau một khắc có thể đem máu đều cho ho ra đến. Lộ Nhàn Vân, Hứa Côn cùng với kia Khâu Trường Lão, giờ khác này trong lòng mười vạn dê đầu đàn đà gào thét mà qua. Nay trạm xứ trạm, kỹ thuật lô hỏa thuần thanh A. Lão Trung, đừng cứng rắn chống đỡ, không cần lo lắng, tin tưởng Lộ Tông Chủ sẽ cho ngươi thích hợp bồi thường. Cố Thần mặt không hề cảm xúc, một bộ bất kể như thế nào chính là ỷ lại dáng vẻ của ngươi. Bồi, nên bồi. Lộ Nhàn Vân miễn cưỡng lộ ra nụ cười, trong lòng đang chảy máu. Hắn giờ khắc này chỉ muốn mau sớm bỏ qua việc này, bồi thường liền có thể giải quyết lời nói, dù sao cũng hơn luyện huyết tông mạng người đều không còn cường. Trần Tông Chủ, không biết thường thế nào thường ngài mới có thể thỏa mãn? Hắn lơ lửng một trái tim hỏi. Bồi thường nguyên tinh đi, 1 triệu. Cố Thần thờ ơ nói. 1 triệu nguyên tinh. Ngươi đang nói đùa sao? Lộ Nhàn Vân nghe nói hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên. Ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa. Cố Thần híp mắt lại. Lộ Nhàn Vân nhất thời câm ở, sắc mặt không gì sánh được lúng túng. Hắn vốn tưởng rằng Cố Thần phải bồi thường chỉ là cho bọn họ một bài học, sẽ không kêu ra quá phận quá đáng, không nghĩ tới dám mở cao như vậy. Lúc trước hắn phải bồi thường hắn chỉ cho một khối nguyên tinh. Lần này ngược lại tốt, lập trường xoay chuyển, hắn trực tiếp liền yêu cầu 1 triệu. Lớn như vậy một bút con số nguyên tinh Bạch Hạc Tông cũng không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là một khi thật cho, Bạch Hạc Tông liền triệt để bị trở thành các đại tông môn chuyện cười rồi. Cục diện nhất thời cầm cự được, các đại tông môn tông chủ khoanh tay đứng nhìn, cũng không ai đi ra điều giải. Phần lớn người, đều đang xem Bạch Hạc Tông chuyện cười. Tông chủ, kỳ thực Lao Phu cũng không nhiều lắm sự. Không bằng như vậy được rồi, lúc trước Lao Phu cho kia Khâu trưởng Lao 2 khối nguyên tinh, hắn trả lại Lao Phu 200.000 liền được rồi. Bất chỉ trung ánh mắt lấp lóe, tiến lên phía trước nói. Cố Thần liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Cũng có thể. Nay buông lỏng miệng, Lộ Nhàn Vân thần sắc đẹp đẽ một ít. 200.000 nguyên tinh, bồi thường kim ngạch giảm thiếu một hơn nửa. Này cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Hắn rất nhanh mang tới dòng giã 200.000 nguyên tinh, tự tay giao được Cố Thần trên tay. Cố Thần tiện tay liền ném cho Bất Chỉ Trung. Một đám tông chủ tận mắt chứng kiến tình cảnh này, có không ít mặt người sắc quái lạ, cố nén ý cười. Cha cha, 2 khối nguyên tinh đổi lấy 200.000, Thiên Thần Tông này mua bán làm. Bạch Hạc Tông lúc này thực sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Bạch Cốt Môn môn chủ Chu Sâm cười ha ha, mở miệng trêu chọc, căn bản không cho Bạch Hạc Tông lưu mặt mũi. Mọi người gặp có người nổi lên đầu, rốt cục cũng nhịn không được, tiếng cười liên tiếp. Lộ Nhàn Vân trong lòng thật đúng là muốn tự tử đều có, một mực còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, sắp xếp mọi người một lần nữa vào ở. Trải qua này náo trò, kia quần phương viện nhưng là bị hủy đi, các tông tông chủ nơi ở đều muốn một lần nữa thu xếp. Hắn vội vã để còn lại trưởng lão phụ trách việc này, chính mình tắt nhìn về phía cố thần. Trần tông chủ, ta mặt khác an bài cho các ngươi một chỗ biệt viện chứ. Nội tâm hắn cực mệt, sớm biết sẽ chọc cho ra lớn như vậy sự, hắn nhất định cho Thiên Thần Tông sắp xếp tốt nhất nơi ở. Không cần, kia Thanh Phong trai rất tốt đẹp. Cố thần lạnh nhạt đáp lại, vài bước rời đi, Vất Chỉ Trung vội vàng đuổi theo đi. Lộ Nhàn Vân chỉ có thể cười khổ, chỉ mong nhận lấy kia 200 ngàn nguyên tinh sau, việc này là thật bỏ qua rồi. Ở Bạch Hạc Tông đệ tử toàn viên điều động thu thập tàn cục thời điểm, cố thần cung Vất Chỉ Trung trở lại Thanh Phong trai. Trước mắt, so với tàn tạ lại ầm ĩ ngoại giới, này Thanh Phong trai dĩ nhiên có vẻ tốt hơn rất nhiều. Tông chủ, lão phu thực sự là phụ ngươi, có thể đem kia Lộ Nhàn Vân thu thập đến ngoan ngoãn. Vất Chỉ Trung vừa trở về ý cười đều không giấu được, một đường này cảm giác đều đặc biệt có mặt mũi. Gọi ngươi xem thường ta Thiên Thần Tông, lần này thiệt thòi lớn đi. Theo như vậy tông chủ, không bị người bắt nạt, để hắn sản sinh mãnh liệt tán đồng cảm, có vì hắn quăng đầu tung nhiệt huyết kích động. Bạch Hạc Tông nếu dám trêu chọc ta, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, nếu không là cân nhắc đến Kình Minh hội nghị, chuyện này còn không dễ qua như vậy. Cố thần cười lạnh, đêm nay hắn vốn là tồn giết gà dọa khỉ tâm tư. Luyện Huyết Tông cùng Bạch Hạc Tông, vốn là đều là đầu kia gà, chỉ là Bạch Hạc Tông dù sao cũng là lần này hội nghị đảm nhiệm tông, nếu ngay cả bọn họ đều cho giết, tất nhiên sẽ gây nên mãnh liệt đàn hồi. Hắn còn không tự tin đến có thể cùng Kình Minh hết thảy tông môn chống lại, sở dĩ chỉ có thể lùi một bước. Lão phu cũng là muốn như vậy, tông chủ, cho. Vất Chỉ Trung đưa ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong là vừa mới cho hắn 200 ngàn nguyên tinh. Hắn lúc trước giúp Bạch Hạc Tông nói chuyện, chính là sợ tông chủ quá mức cứng rắn, sự tình làm lớn không dễ thu thập. Này nguyên tinh ngươi lưu lại đi. Cố thần lắc lắc đầu, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Vất Chỉ Trung chần chừ một lúc, mới đem 200 ngàn tiền của Phi Nghĩa nhận lấy, sau đó vầng trán né qua lo lắng. Tông chủ, đêm nay ngươi cùng Luyện Huyết Tông ra tay đánh nhau, Kình Minh sứ giả dĩ nhiên không có can thiệp, chuyện này có chút kỳ lạ a. Còn có Kình Minh minh chủ Cựu Phi Dương, từ đầu đến cuối không hề lộ diện, tâm tư của hắn thực sự khó có thể suy đoán. Chương 149, Cựu Phi Dương. Lôi Quang Tông Cựu Phi Dương, Trường Sinh Cảnh vương giả, đại lục hắc bảng cao thủ nổi danh. Không nghi ngờ chút nào, hắn là bây giờ toàn bộ Kình Minh đệ nhất nhân, Lôi Quang Tông cũng bởi vì hắn, hàng năm đều chiếm cứ Bạch Kình phủ chợ đen giao dịch lớn nhất số lượng. Thân là Kình Minh minh chủ, buổi tối phát sinh chuyện lớn như thế, hắn lại từ đầu đến cuối không hề lộ diện, thực sự có chút quái lạ. Chỉ cần hắn một câu nói, đêm nay cố thần cùng Luyện Huyết Tông chỉ sợ cũng không đánh được, nhưng hắn một mực không can thiệp. Đang ở Kình Minh, liền không thể không suy đoán vị minh chủ này tâm tư, đối với tân sinh Thiên Thần Tông, đối phương đến tuột cùng ôm ra sao cái nhìn. Cái nhìn của hắn, đem ảnh hưởng cực lớn Thiên Thần Tông ngày mai ở trong hội nghị tình cảnh. Vị kia cựu minh chủ ta chưa từng gặp, tâm tư của hắn tự nhiên khó có thể tìm hiểu được. Cố thần rõ ràng Vất Chỉ Trung lo lắng, đêm nay trước, quan cho chúng ta cùng Luyện Huyết Tông mâu thuẫn, phần lớn người đều là không coi trọng. Có thể như thế giả thiết, vị minh chủ kia nguyên lai cũng cho rằng đêm nay bại sẽ là chúng ta. Nói như vậy, hắn đối với ta Thiên Thần Tông cũng bất hữu thiện rồi. Vất Chỉ Trung cau mày, một tên trường sinh cảnh vương giả, lực uy hiếp thực sự quá mạnh rồi. Vì sao xưng hô trường sinh cảnh tu sĩ là vương giả? Chính là bởi vì đến cảnh giới này, đã đủ để ở một vực xưng vương. Kia Cửu Phi Dương chỉ cần nghĩ gây bất lợi cho Thiên Thần Tông, Thiên Thần Tông liền khó có thể ở Bạch Kình Phủ sinh tồn được. Nay cũng chưa chắc, e sợ đối với hắn mà nói, ai thua ai thắng cũng không quan trọng chứ. Cố Thần suy đoán, không quản đối phương là nghĩ như thế nào, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Ngày mai hội nghị ta sẽ tận lực là Thiên Thần Tông tranh thủ đầy đủ chợ đen số lượng, có đêm nay trận chiến này, tin tưởng đàm phán sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ mong tất cả thuận lợi. Vất trì trung gật gật đầu, lão phu kia liền lui xuống trước đi, tông chủ nghỉ sớm một chút. Vất trì trung trở về gian phòng của mình, Cố Thần cũng trở về đến gian nhà, đem cửa phòng đóng lại. Ngồi xếp bằng ở trên giường, hắn lẳng lặng hồi ức đêm nay chiến đấu trải qua. Đêm nay đánh với Đường Mãn một trận, đại khái hiểu rõ 36 tông chủ đều là ra sao thực lực rồi. Buổi tối chiến đấu nhìn như là ta thắng. Nhưng thực lực của ta cũng đã rơi vào rồi người khác trong mắt. Giống Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn, Thanh Viêm Tông, tông chủ của bọn họ thực lực đều đạt đến Niết Bàn Hậu Kỳ, so với Đường Mãn cường hơn nhiều. Cố Thần nghĩ tới chính mình thần thức dò xét dưới cảm giác được mấy vị nhân vật nguy hiểm, ngày mai trong hội nghị bọn họ cũng không tốt chọc. Vướng hữu nhất vẫn là Cửu Phi Dương. Vị minh chủ này nhưng là nắm giữ trái phải Thiên Thần Tông phát triển cực đại sức mạnh. Cố Thần ánh mắt lấp lóe, để ngừa vắng nhất định phải làm chút chuẩn bị mới được. May mà, Hoàng Phủ ra kia con riêng trong nhẫn chứa đồ, có một ít thứ tốt ở. Ngày hôm sau, trải qua tối hôm qua một đêm hỗn loạn, Bạch Hạc đảo bên trên rất nhiều nơi tàn tạ khắp nơi. May mà, Kình Minh hội nghị tổ chức. Bạch Hạc Tông cao tới 18 tầng lăng tiêu bảo tháp bình an vô sự. Sáng sớm, đến từ Kình Minh dưới cờ các tông chủ lần lượt đi đến bảo tháp tầng thứ 18, to lớn hội nghị bàn tròn trong phòng. Hôm nay Cố Thần ăn mặc một thân màu đen võ giả phục, hoàn mỹ bày ra lưu tuyến hình thon dài vóc người, tuổi trẻ mà oai hùng, lạnh lùng mà tuấn tú. Khi hắn đi vào bên trong phòng họp, rất nhiều tông chủ ánh mắt dồn dập ném bàn tới. Hắn mặt không biến sắc, nhanh chân đi gần, ở lập thuộc với vị trí của mình bình yên ngồi xuống. Vất trì trung tuy rằng râu tóc bạc trắng, lại có vẻ tinh thần phân chấn, đứng ở sau lưng của hắn, như một cái trung thực nhất hộ vệ. Các tông chủ có hơn một nửa đã vào chỗ rồi. Trần tông chủ, ngươi tốt, tại hạ Khôn Địa tông chủ Nhất Duệ. Lão Nạp Định Thiền tông vô sắc, tối hôm qua chứng kiến Trần tông chủ phong thái. Tự đáy lòng kính nghệ. Cố Thần vừa ngồi xuống, liền có không ít tông chủ chủ động tiếp lời. Hắn tối hôm qua dùng thực lực chứng minh giá trị của chính mình, sự thực chứng minh hiệu quả là hiện ra, không ít tông chủ chủ động kết giao. Cố Thần gật đầu hàn huyên, cũng không có bất cẩn. Cùng người bên ngoài có một câu không một câu trò chuyện, ánh mắt của hắn đại thể chú ý ở Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn cùng Thanh Viêm Tông mấy cái này tông môn. Mấy cái này tông môn tông chủ, đều là Niết Bàn hậu kỳ tu sĩ, đáng giá đặc biệt chú ý. Không lâu lắm, bàn tròn một bên tượng trưng 36 tông 36 cái ghế cũng chỉ còn sót lại hai cái vị trí còn trống rỗng. Một cái là Luyện Huyết Tông, tối hôm qua bọn họ đã bị chính thức xóa tên rồi. Tuy rằng bọn họ đại trưởng lão vẫn còn, nhưng không có ở đây, liền căn bản không thể vì Luyện Huyết Tông tranh thủ lợi ích. Huống hồ còn lại một người cô đơn, chẳng mấy chốc sẽ có người nhìn chằm chằm Luyện Huyết Tông tảng mỡ dày này, bọn họ đã là không thể cứu vãn. Mặt khác một cái ghế, lại là thuộc về Lôi Quang tông chủ, đồng thời cũng là Kình Minh minh chủ, Cửu Phi Dương. Tất cả mọi người đã ngồi xuống, vị này Cửu Minh chủ lại còn chưa tới. Trên thực tế, từ hôm qua đến hiện tại, hắn chưa ở trước mặt người ló mặt quá. Hội nghị tổ chức thời gian chính xác là giờ thìn, chờ giờ thìn một đến, phòng họp đại cửa bị mở ra, Kình Minh minh chủ rốt cục đến rồi. Đây là một vóc người tầm trung nam nhân, tướng mạo so với Cố Thần tưởng tượng muốn tầm thường rất nhiều. Kia thường thường không có gì lạ ngũ quan bên trên, duy nhất đặc biệt rõ ràng, chỉ có một đạo từ bên trái chỗ mi tâm, lan tràn đến bên phải cằm vết tích. Kia tựa hồ là vết đao. Hầu như xẹt qua hắn nửa tấm mặt, đem hắn cho triệt để phá tướng rồi. Phía sau hắn, Lôi Quang Tông 8 tên trưởng lão theo sát ở phía sau, mà càng phía sau, lại là trên người mặc trắng bạc trường bào kình minh sứ giả. Dòng dã gần 20 người, trừ bỏ Cửu Phi Dương ở ngoài, mỗi một cái đều là niết bàn cảnh đại tu sĩ. Nguồn thế lực như vậy, triệt để vượt trên ở đây bất luận cái nào tông môn, kình minh thứ nhất tông môn, thực chí danh quy. Cửu Minh chủ tốt. Gặp qua Cửu Minh chủ. Mọi người dồn dập đứng dậy, biểu đạt ra đối với vị này trường sinh cảnh vương giả nên có kính trọng. Tất cả ngồi xuống đi. Cửu Phi Dương thần sắc bình thản, trực tiếp ngồi vào chủ vị. Từ vị trí đến xem, cố thần đúng dịp ngồi ở vị minh chủ này đối diện, có thể cẩn thận quan sát hắn. Lần này hội nghị tổ chức trước xuất hiện một ít khúc chiết, may mà cũng không có ảnh hưởng đến hội nghị thuận lợi cử hành. Hắn mở miệng lên tiếng, không giận mà huy. Rất nhiều tông chủ mắt lộ quái lạ, biết đây là đang nói Trần Cổ cùng Luyện Huyết Tông mâu thuẫn. Cố thần mặt không hề cảm xúc, thong dong tự nhiên ngồi, thật giống việc này cùng hắn không có quan hệ. Dựa theo trước kia quy củ, chợ đen số lượng cùng chia 10 phần, tham khảo dĩ vãng biểu hiện, chư vị đem từng người tông môn muốn số lượng nói hết ra, mọi người cùng nhau thảo luận. Như không có vấn đề, liền có thể thông qua. Cửu Phi Dương nói xong, nhìn mọi người. Cửu Minh Chủ, quy tắc cũ, trước tiên nói một chút về Lôi Quang Tông năm nay cần bao nhiêu số lượng chứ? Thanh Viêm Tông Tông Chủ mỉm cười nói. Lôi Quang Tông ở trong 36 tông cường đại nhất, Cửu Phi Dương lại là Minh Chủ, sở dĩ trước kia số lượng chiếm được toàn bộ chợ đen giao dịch dòng dã 3 phần 10. Bọn họ chiếm đoạt số lượng ảnh hưởng quá to lớn. Sở dĩ hàng năm đều trước tiên xác định bọn họ, thương thảo tiếp những người khác. Nói tới khó nghe điểm, chính là mạnh mẽ Lôi Quang Tông ăn trước thịt, bọn họ lại quát canh. Chương 150, đợi làm thịt cửu con. Mọi người nhất thời đều nhìn Cửu Phi Dương, chờ đợi hắn trả lời. Nếu chư vị để ta trước tiên nói, vậy ta liền làm rõ đi. Năm nay chợ đen giao dịch số lượng, ta Lôi Quang Tông muốn 5 phần 10. Cửu Phi Dương bình thản mở miệng, nói ra lời nói, lại làm cho hiện trường trực tiếp sôi trào rồi. 5 phần 10. Điều này cũng chướng quá nhiều chứ. Lôi Quang Tông nếu là muốn đi dòng dã 5 phần 10, chúng ta 35 tông còn làm sao phân? Đi qua mấy năm Bạch Kình phủ chợ đen giao dịch lợi nhuận càng lúc càng lớn, Lôi Quang Tông cũng vẫn tính công bằng hợp lý, tuy rằng hàng năm bọn họ đều sẽ nghĩ cách để cao mình tông môn số lượng. Nhưng chưa bao giờ một hơi tăng lên nhiều như vậy quá. Một cái tông môn liền muốn đi một nửa, điều này làm cho cái khác 35 tông, cùng với bọn họ dưới cờ thế lực sống thế nào. Cửu Minh Chủ, ngài yêu cầu số lượng cũng quá cao chứ. Bạch Cốt Môn Chu Sâm âm lãnh nở nụ cười. E sợ Lôi Quang Tông yêu cầu chúng ta vô pháp đáp ứng. Hóa Yêu Môn cùng Thanh Viêm Tông chờ cũng dồn dập tỏ thái độ. Chư vị chớ vội. Cửu Phi Dương khẽ mỉm cười, cũng không tức giận. Ta yêu cầu số lượng đúng là cao một điểm, nhưng kỳ thực đối với ở đây chư vị lợi ích là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mấy năm qua này chợ đen mậu dịch càng ngày càng phồn vinh, chư vị mặc dù số lượng ít đi, lợi nhuận vẫn là dâng lên. Cũng không thể nói như vậy, Lôi Quang Tông phải đi 5 phần 10, chúng ta số lượng liền giảm mạnh rồi. Mọi người lắc đầu liên tục. Ở dính đến từng người tông môn hạt nhân lợi ích vấn đề bên trên, dù cho đối phương là trưởng sinh cảnh vương giả, việc này cũng tuyệt không tối lui. Đừng xem Lôi Quang Tông thế lớn, nhưng trong 36 tông có bộ phận tông môn là có ngoại bộ thế lực chống đỡ, bọn họ không hẳn thật sự sợ rồi hắn Cửu Phi Dương. Cố thần không nói gì, yên lặng xem kỹ một đám tông chủ. Trong kình minh tựa hồ duy trì một loại ước định mà thành cân bằng. Lôi Quang Tông là lợi hại, nhưng những tông môn khác liên thủ, cũng hoàn toàn có thể đối với hắn hình thành cả tay. Cố thần có chút rõ ràng vì sao ngoại giới đều công nhận kình minh là năm bẻ bảy mảng rồi. Kỳ thực chư vị số lượng là sẽ không hạ thấp quá nhiều. Cửu Phi Dương nhìn Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn chờ mấy vị tông chủ, trọng điểm động viên tâm tình của bọn họ. Kia Luyện Huyết Tông trước kia không phải chiếm cứ một thành số lượng sao? Bây giờ số lượng của bọn họ trống không, vừa vặn do ta Lôi Quang Tông tiếp quản. Bởi vậy, trên thực tế ta tông cũng chỉ tăng cao một thành số lượng, mọi người điểm bình quân trải ra một hồi, cũng không có bao nhiêu. Cựu Phi Dương mỉm cười nói, mọi người nghe nói, trong mắt dồn dập có chỗ hiểu ra. Nguyên lai, Lôi Quang Tông chủ yếu đánh là Luyện Huyết Tông số lượng chủ ý. Nhất thời, mọi người sắc mặt đều có chút quái lạ, nhìn về phía một lời chưa phát cố thần. Đệ chiếu lẽ thường, nay Trần Tông chủ diệt Luyện Huyết Tông số lượng lẽ ra nên do Thiên Thần Tông kế thừa. Nhưng Cửu Minh chủ dăm ba câu, thông qua nguy hại đến các tông hạt nhân lợi ích yêu cầu, lượn tới vòng tròn liền muốn đem Luyện Huyết Tông số lượng cho ăn rồi. Thực sự là chỉ giảo hoạt hồ ly. Không trách tối hôm qua không can thiệp hai tông chiến đấu, xem ra sớm đánh ý đồ này. Các tông tông chủ tâm tư thông suốt, mắng thầm, nhưng ở bề ngoài lại không có người nói cái gì. Đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất chính là bảo vệ chính mình tông môn số lượng, Lôi Quang Tông thực sự quá mạnh, bọn họ cứng rắn từ chối lời nói phiền phức quá to lớn. Nếu chính mình tông môn cần cắt thịt rất ít, hy sinh chính là Thiên Thần Tông lợi ích, bọn họ tại sao phải giữ gìn? Muốn giữ gìn, cũng là do kia Trần Cổ đến. Cựu Phi Dương kéo một cái đến Luyện Huyết Tông, cố thần lập tức liền rõ ràng dụng ý của hắn, nội tâm lạnh lẽo. Được lắm Cựu Minh Chủ, dùng mượn đao giết người biện pháp. Đầu tiên là dở công phu sư tử ngoạm, đem hết thể tông môn lợi ích đều uy hiếp một lần, sau đó sẽ làm rõ muốn chủ yếu là Luyện Huyết Tông số lượng. Bởi vậy, các tông vì lợi ích của chính mình, sẽ biến tướng đứng ở hắn bên kia. Mà chính mình, tắc bị trở thành kia duy nhất khiến người ta sâu xé cựu con. Xin lỗi, Cựu Minh Chủ. Cố thần nghĩ rõ ràng then chốt, lông mày nhíu lại. Ta phản đối yêu cầu của ngươi. Hắn gọn gàng dứt khoát đứng ra phản đối, điều này làm cho toàn trường lập tức yên tĩnh rồi. Cựu Phi Dương nụ cười trên mặt cấp tốc đọc lại, thần thái xu lạnh. Hắn kia không giận mà uy dáng dấp, lại liên tưởng đến hắn trường sinh cảnh khủng bố tu vi, người bình thường nhìn thấy, e sợ đều nơm nớp lo sợ, không có dũng khí phản kháng rồi. Cố thần nhưng là nghiêm nghị không sợ, nhìn thẳng đối phương. Lợi dụng chính mình diệt Luyện Huyết Tông, sau đó sẽ hái đi trái cây, mơ ngộng quá rồi. Như hôm nay hắn bởi vì e ngại đối phương hùng hậu thực lực lùi bước, hắn Thiên Thần Tông còn làm sao phát triển. Trần Tông Chủ. Cựu Phi Dương lần đầu xưng hô cố thần, ngữ khí lạnh lùng. Thiên Thần Tông vừa mới thành lập, e sợ đối với chợ đen giao dịch vận chuyển đều còn không rõ lắm chứ. Dưới tình huống này, các ngươi chỉ là duy trì nguyên lai Vân Yên Tông nửa thành số lượng cũng đã rất khó khăn, lại có cái gì dư lực nuốt vào Luyện Huyết Tông số lượng. Đừng đến lúc xảy ra sai sót, liền nửa thành kia số lượng đều không còn. Cựu Phi Dương lời nói mơ hồ lộ ra uy hiếp, nếu là phản đối, Thiên Thần Tông khả năng liền nửa thành số lượng đều không có. Cố thần trong lòng lập tức phát hỏa, xem ra này Cựu Minh Chủ là ăn chắc chính mình rồi. Vì sao? Cô đơn nhằm vào hắn Thiên Thần Tông. Ánh mắt của hắn xem kỹ một vòng, Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn, Thanh Viêm Tông Tông Chủ đều không nói gì, khí định thần nhàn. Mà còn lại một ít yếu kém tông môn, từng cái trên mặt thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Hắn triệt để rõ ràng trong này đàm phán nghệ thuật rồi. Lôi Quang Tông nghĩ tăng lên trên diện rộng chợ đen số lượng, thế nhưng lâu năm cường tông không dễ trêu chọc, giống Bạch Cốt Môn, Hóa Yêu Môn, bọn họ không chỉ có bản thân thực lực hùng hậu, có người nói còn có ngoại bộ thế lực chống đỡ. Bạch Kinh Phủ vốn là giáp giới trung thổ đế quốc, Đông Hoang cùng Nam Lĩnh tam đại khu vực, tình huống rắc rối phức tạp, có chút bản địa thế lực cùng những khu vực khác có hợp tác, là lợi ích thể cộng đồng. Giống Hoa Yêu Môn, có người nói cùng Nam Lĩnh yêu tộc liền có không cạn quan hệ, hắn Cửu Phi Dương mạnh hơn, cũng không dám trực tiếp đắc tội Nam Lĩnh yêu tộc. Cường Tông không đắc tội được, kia nhỏ yếu hơn một chút Tông Môn đây. Giống Đan Hà Môn, Khôn Điệu Tông, Định Thiền Tông những Tông Môn này, bọn họ vốn là chiếm cứ chợ đen số lượng liền tiểu, nếu là liền điểm ấy lợi ích cũng cho bấm rơi mất, tương đương với muốn chúng nó chết, đối với Kình Minh đại cục lại là bất lợi. Sở dĩ chọn tới chọn đi, thích hợp nhất động đao chính là Thiên Thần Tông rồi. Một cái vừa mới hưng khởi tông môn, không có chỗ dựa, căn cơ nông cạn. dù cho chính mình tối hôm qua đã chứng minh quá thực lực của chính mình, nhưng ở trường sinh cảnh cựu phi dương trong mắt, không đáng kể chút nào. Đây là một hồi cục, vị này cựu minh chủ không hổ là minh chủ, am hiểu sâu hợp tung liên hoành triết học, một hồi đem mình đặt hết thể tông môn phía đối lập. Cố Thần bình tĩnh phân tích, chính mình như tiếp tục cứng rắn phản đối, đối phương nửa thành kia số lượng đều không có uy hiếp, tuyệt không phải chỉ là nói xuông. Gây go, thế cuộc đối với ta Thiên Thần Tông quá bất lợi rồi. Hết thể tông môn đều hy vọng Thiên Thần Tông làm công tử bạc liêu, e sợ này thiệt thòi chỉ có thể ăn. Tông chủ hắn, nhất định phải kiềm chế lại tính khí A. Vất trì chung tuy rằng thường ngày tính khí hòa bạo, nhưng rốt cuộc lớn tuổi kinh nghiệm phong phú, cũng nhìn ra trong ngày đạo đạo. Trước mắt cục diện này, tốt nhất kết cục chỉ sợ cũng là Cố Thần ăn người cầm thiệt thòi, Thiên Thần Tông có thể duy trì nguyên lai nửa thành số lượng, liền cảm ơn trời đất rồi.